Chương 83, sự coi trọng của Hạng Hoàng, Tử Tô tặng đáo vật, một hơi thành tiểu chín khí hải. Chương 83, sự coi trọng của Hạng Hoàng, Tử Tô tặng đáo vật, một hơi thành tiểu chín khí hải. Việc dọn dẹp chiến trường càng thử thách tâm tính hơn, khi nhìn thấy cảnh tượng thi thể chất đống, máu chảy thành sông thảm khốc, dù là võ giả có ý chí kiên định cũng phải chịu cú sốc lớn. Nhìn ra xa, số lượng yêu ma còn lại đã có thể đếm được, đang bị các võ giả đuổi giết. Đồng đội của Lộ Ninh cũng bắt đầu dọn dẹp chiến trường, tiện thể nhặt đầu yêu ma tích lũy chiến công đổi lấy điểm đồ ma. Bản thân hắn thì bị gọi về tòa nhà quân bộ trong trung nguyên thành phố căn cứ. Lúc này, trong tòa nhà quân bộ, chỉ huy trưởng Đàm Phong Thắng đang nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Ngươi là thể chất đặc biệt?" Đàm Phong Thắng nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên buột miệng một câu. Lộ Ninh tự nhiên không hiểu, thể chất đặc biệt gì? "Không có gì, nhưng có một điều ngươi làm sai rồi, cho dù ngươi không sao cũng phải giả vờ có chuyện, nếu không lần sau giết ngươi sẽ không phải là thiên nguyên cảnh mà là võ thánh cảnh." Đàm Phong Thắng quay lại chủ đề chính, Lộ Ninh nhất thời có chút nghẹn lời, đối phương nói không phải không có lý. "Rất kỳ lạ tại sao lại có đại tông sư nhân loại đột nhiên đánh lén giết ngươi phải không? Lý do ta đã tìm giúp ngươi rồi, một vị cao tầng của phía yêu ma dường như đã ban hành lệnh treo thưởng, bất kể là yêu ma hay võ giả nhân loại, chỉ cần lấy được đầu của ngươi thì lợi ích mà đối phương đưa ra ngay cả võ thánh cũng phải đỏ mắt." Lời của Đàm Phong Thắng khiến Lộ Ninh nghĩ đến Diêm Minh đã bị Lạc Thiên Tiên đánh lui trước đó. "Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng ngươi đã bị trọng thương, nguy kịch đến chết, hy vọng có thể che giấu một chút, trong thời gian này ngươi cứ ở hậu phương dưỡng sức đi." Lộ Ninh không có ý kiến, nhưng nhắc đến người thân duy nhất hiện tại của mình, gia đình cứu cứu, "sẽ giúp ngươi đưa đến nơi an toàn." Đàm Phong Thắng hứa hẹn. Cuối cùng, Lộ Ninh hỏi về diễn biến sau đó của đạo trưởng thánh địa ngày hôm đó. Câu trả lời nhận được là, võ thánh Dương Khởi và Hazit Sở đều bị trọng thương, nhưng hai người đã liều mạng trọng thương để cứu một phần thiên tiêu. Đáng chú ý là, trước đó không chỉ có thiên tiêu Hạ Quốc đi trên ngự linh chu trốn thoát, mà thiên tiêu phương Tây cũng đi trên ngự linh chu trốn thoát, cũng bị chặn giữa đường, toàn quân bị diệt, Vưu Văn và một đám thiên tiêu hàng đầu phương Tây hiện không rõ tung tích, sống chết không rõ. Nửa ngày sau, Lộ Ninh giả vờ là thương binh được đưa đến căn cứ quân sự ở khu vực trung nguyên của địa tinh. Đồng đội của hắn bị giải tán, phân vào các đội thiên tiêu khác, điều này cho thấy Đàm Phong Thắng chuẩn bị cất giấu hắn một thời gian. Lộ Ninh lo lắng cho Khương Ngư, nhất quyết muốn Khương Ngư ở lại. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, Khương Ngư tự mình quyết định muốn tiếp tục ra chiến trường. Hắn kiên quyết muốn Khương Ngư ở lại, Khương Ngư cũng kiên quyết, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được đối phương, nhưng Lộ Ninh đã đưa lá bùa dịch chuyển không gian của Tần Tử Tô trước đó cho Khương Ngư, cho hồng nhan của mình một sự bảo đảm tính mạng, đây là giới hạn thấp nhất của Lộ Ninh. Nếu Khương Ngư vẫn không nhận, Lộ Ninh tuyệt đối sẽ không nói hai lời mà không cho Khương Ngư ra chiến trường. Hắn sẽ không làm loại chuyện người chết rồi mới hối hận. Một ngày sau, Tần Tử Tô đến chỗ Lộ Ninh. "Khâm phục, khâm phục." Hai người gặp nhau trong phòng, Tần Tử Tô vỗ tay, vẻ mặt đầy cảm khái. "Ngươi đến tìm ta làm gì?" Lộ Ninh sau khi thấy Tần Tử Tô, liền đi thẳng vào vấn đề. "Đến đưa cho ngươi đồ tốt, biểu hiện của ngươi rõ ràng là ngoài dự liệu của cấp trên, bọn hắn cho rằng chiến trường đối với sự tiến bộ của ngươi, có khi còn không bằng để ngươi tự mình tu luyện, cho nên bảo ta đến đưa cho ngươi một ít đồ." Tần Tử Tô ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc nói, "Trong thời kỳ chiến loạn, nếu thiên phú của thiên kiêu không thể chuyển hóa thành chiến lực, thì thậm chí còn không có tác dụng bằng một võ giả bình thường dám đánh dám liều. Nhưng Lộ Ninh rõ ràng là khác, thể phách của hắn khoa trương đến mức khiến cho cấp trên của Hạ Quốc cho rằng hắn chắc chắn là một loại thể chất đặc biệt. Nhân cơ hội này để Lộ Ninh lắng đọng, tích lũy nội tình." "Đồ tốt gì?" Lộ Ninh lập tức sáng mắt lên. "Đầu tiên là một phần đạo vận, đây là phụ thân ta đích thân tặng ngươi. Thứ hai là chu yếm quyết mà ngươi đã đổi, tu luyện loại công pháp chuyên về nhục thân này, đối với việc tiêu hao tài nguyên võ đạo là không giống nhau. Về phương diện này, phụ thân ta lại tặng ngươi một món quà lớn, huyết linh thạch. Huyết linh thạch là tiền tài địa bảo về phương diện khí huyết, toàn bộ Hạ Quốc hiện chỉ có 5 viên, đây là một trong số đó, hy vọng có thể giúp ngươi nhanh chóng luyện thành sơ bộ chu yếm quyết. Sau đó là hai phần linh vật, Xích Tâm Viêm và Thiên Nhiên Lôi Mục, hai phần linh vật này có thể giúp ngươi nhanh chóng tôi luyện nguyên lực, làm cho võ giả nguyên lực của ngươi càng thêm cố động, sức mạnh tuy là ưu thế của ngươi, nhưng phương diện võ giả nguyên lực cũng không thể bỏ qua." Tần Tử Tô kể ra từng thứ, lại thấy Lộ Ninh đang nhìn hắn chằm chằm. "Sao vậy?" hắn liền hỏi. "Không có gì." Lộ Ninh mỉm cười, lúc Tần Tử Tô vừa rồi chậm rãi nói, khiến Lộ Ninh suýt nữa cho rằng mình đã bị người ta nhìn thấu hết rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, những thứ này đều là hắn đã thể hiện ra trước đó, sức mạnh và thể phách quả thực là ưu thế của hắn, người khác đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra. Không nhìn ra bản chất kim cương bất hoại của mình là được. "Cuối cùng, là bí thuật giúp ngươi khai mở khí hải, để nội tình của ngươi ở tụ nguyên cảnh tích lũy nhanh hơn. Bí thuật này ta cũng đang tu luyện, nhưng giới hạn của ta chắc là 7 khí hải." Tân Tử Tô nói đến đây, có chút vẻ tự than không bằng. "Cao nhất là bao nhiêu khí hải?" "9 khí hải, bí thuật 9 khí hải chính là bí thuật vô thượng của tụ nguyên cảnh. Hiện tại trên nền tảng đồ ma không có, thứ ta sắp đưa cho ngươi chính là bí thuật này, tên là bí thuật Thái Thượng Biểu Khí." Lộ Ninh gật đầu, xem ra cấp trên thật sự muốn bọn hắn, những thiên tiêu hàng đầu này, nhanh chóng mạnh lên trong thời gian ngắn. Nền tảng đồ ma ra mắt, điều này có nghĩa là tài nguyên võ đạo sẽ cực kỳ khan hiếm, các thế lực võ giả lớn đều bị Hạ Hoàng ép phải cắt thịt. Hiện tại trên thị trường võ giả của Hạ Quốc, đan dược cấp thấp nhất của các công ty đan dược lớn khí huyết đan đều đã ngừng bán, mà trên thị trường chợ đen, giá của loại tài nguyên võ đạo này đã tăng vọt hàng chục lần, khiến không ít người kiếm được một khoản lớn. Ngoài những thứ Tần Tử Tô nói, còn có một số tài nguyên võ đạo phụ trợ tu luyện. "Tình hình bên ngoài thế nào?" Khi Tần Tử Tô sắp rời đi, Lộ Ninh hỏi. "Tạm thời vẫn chưa rõ ràng." Tần Tử Tô u sầu đáp một câu. Sau khi hắn đi, Lộ Ninh không nói hai lời liền trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan. Đầu tiên là Chu Hiếm Quyết mà hắn quan tâm nhất, pháp tướng nhục thân ba đầu sáu tay, năng lực toàn diện của bản thân tăng cường 10 lần, đây là thứ Lộ Ninh thèm muốn nhất. Ngưỡng cửa để tu luyện Chu Hiếm Quyết là chân huyết cảnh, vì cần phải tái sinh huyết nục, tạo ra kinh mạch mới, để nhục thân của mình mọc thêm 4 cánh tay. Mở Chu Hiếm Quyết ra xem, Lộ Ninh lập tức có chút tim đập nhanh. Môn công pháp vô thượng này cũng có chút đặc biệt, lại thuộc về công pháp huyết mạch, đến từ yêu tộc. Yêu tộc. Điều này khiến Lộ Ninh có chút suy nghĩ miên man. Khai Thiên hắn trước tiên cất Chu Hiếm Quyết đi, nghĩ rằng mình hẳn cũng có khả năng tái sinh huyết nục, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thể hiện mà thôi. Ánh mắt sau đó đặt lên bí thuật Thái Thượng Cửu Khí, đây là một môn bí thuật vô thượng chuyên phục vụ cho cảnh giới võ đạo tụ nguyên cảnh, chính là số cực đại, cho nên tụ nguyên cảnh có cách nói giới hạn chín khí hải. Lộ Ninh cầm bí thuật lên bắt đầu thăng ngộ, đồng thời, hắn còn trực tiếp sử dụng luồng đạo vận mà Hạ Hoàng Tần chính tạo. Điều khiến hắn có chút thất vọng là, hiệu quả cũng là tiến vào trạng thái đốn ngộ không sai, nhưng so với luồng đạo vận của tháp chiến lực thì lại yếu hơn không ít. Nhanh như vậy đã khai mở được khí hải thứ 3 rồi. Mấy phút sau, Lộ Ninh đột nhiên kinh ngạc. Khí hải thứ 3 tụ ở cổ sống, trực tiếp thành công, giống như thiếu nữ bị chặn băng, thuận lợi lại bất ngờ. 10 phút sau, khí hải thứ 4 theo sát phía sau, khai mở hoàn thành. Lộ Ninh đột nhiên mở to mắt, hắn hiểu rồi, thể phách của hắn đã hoàn toàn không thua kém cấp độ tụ nguyên cảnh, từ lúc có được kim cương bất hoại, hắn đã sớm không còn là phàm thai. Trong điều kiện không phải phàm thai mà khai mở khí hải, chính là nước chảy thành sông, không có chút khó khăn nào. Mà thể phách của Lộ Ninh vốn đã mạnh mẽ, nói hắn là thể chất đặc biệt, còn là sỉ nhục kim cương bất hoại của hắn. Cơ thể như một kho báu thần thánh, thứ cần không phải là thêm bảo, mà là không ngừng khai phá. Khí hải thứ 4, khí hải thứ 5, thứ 6, cho đến thứ 9. Trong vòng một ngày, một hơi thành tựu 9 khí hải. Giới hạn mà những thiên kiêu hàng đầu như Tần Tử Tô mơ ước, trên người Lộ Ninh lại dễ dàng đạt được. 9 là số cực đại, nhưng 10 là số viên mãn, giới hạn thể phách nghịch thiên mà kim cương bất hoại cho ta không phải là 9 khí hải, mà là 10 khí hải. Lộ Ninh đột nhiên lĩnh ngộ, hắn có thể cảm nhận được số lượng khí hải giới hạn của mình. Nhưng bước từ 9 đến 10 dường như còn khó hơn từ 0 đến 1, Lộ Ninh chỉ mơ hồ cảm thấy mình có thể chạm đến cấp độ đó, nhưng nhất thời lại không biết phải làm thế nào. Hắn tiếp tục thử khai mở khí hải thứ 10. Nhưng mỗi lần khai mở đều gây ra sự dao động của chín khí hải còn lại trong cơ thể, cuối cùng chỉ có thể buộc phải dừng lại. Chương 84, Kim Cương Lục Tí, Trượng Bát Kim Thân, Hắc Ám Càn Khôn, Thiên Ma Chi Lộ. Chương 84, Kim Cương Lục Tí, Trượng Bát Kim Thân, Hắc Ám Càn Khôn, Thiên Ma Chi Lộ. Trong một căn cứ quân sự nào đó ở khu vực Trung Nguyên, Xích Tâm Viêm và Thiên Niên Lôi Mục là những thiên tài địa bảo hiếm có, cái trước thuộc về một loại hỏa diễm đặc biệt do trời đất sinh ra, nếu có thể luyện hóa hỏa diễm này dung nhập vào đặc tính hỏa thuộc tính của võ giả nguyên lực thì võ giả nguyên lực tự nhiên sẽ càng cô đọng, chất lượng cao. Thiên Niên Lôi Mục kém hơn Xích Tâm Viêm không ít, nhưng đối với việc cô đọng võ giả nguyên lực cũng quan trọng không kém. Số lượng đặc tính nguyên lực của võ giả về lý thuyết là không có giới hạn, nhưng võ giả có giới hạn. Đến thiên nguyên cảnh, võ giả nguyên lực phải dung hợp với lực lượng thiên địa, đến lúc đó muốn thêm đặc tính nguyên lực nữa thì đã muộn. Nhưng Lộ Ninh còn cách dung hợp lực lượng thiên địa một khoảng, không cần vội vàng thêm nhiều đặc tính nguyên lực. Năm ngày, Lộ Ninh đã tận dụng hết hai loại thiên tài địa bảo này, nâng đặc tính xong nguyên lực lôi hỏa của mình lên cấp độ chất lượng cao. Sau đó bắt đầu tu luyện Chu Hiếm Quyết. Trong phòng, chỉ thấy Lộ Ninh tay cầm một viên tinh thạch như kim cương màu máu, trên đó tỏa ra lực lượng khí huyết cực kỳ nồng đậm, chính là huyết linh thạch. Lộ Ninh có chút ngạc nhiên, vì lúc trước ở huyết ngục bí cảnh, cô quan tài mà người phụ nữ còn sống nằm trong đó hẳn là một khối huyết linh thạch siêu lớn, chỉ là đã dung hợp với thiên địa bí cảnh, hắn không thể lấy đi. Có huyết linh thạch phụ trợ tu luyện, Lộ Ninh tu luyện Chu Hiếm Quyết nhanh hơn không ít. Sao ta cảm thấy Chu Hiếm Quyết này cứ như là được Donny đóng dạy cho ta vậy? Vừa mới tu luyện được nửa ngày, Lộ Ninh nội thị bản thân, vị trí gần bả vai sau trong cơ thể, một kinh mạch đang nhanh chóng phát triển, đây là bí thuật tăng thêm kinh mạch trong Chu Hiếm Quyết. Có lẽ là do tùy người, kinh mạch này cần lượng khí huyết lại tương đương với 1 triệu điểm máu trên bảng điều khiển. Đây đã gần bằng 1/3 huyết lượng của Lộ Ninh hiện giờ, mà 6 cánh tay trong Tam Đầu Lục Tí có tổng cộng 72 kinh mạch, mỗi cánh tay cần thêm 12 kinh mạch nữa. Trong đó có 24 kinh mạch phải bao phủ lên 2 cánh tay vốn có của Lộ Ninh, điều này có nghĩa là Lộ Ninh phải chuẩn bị 72 triệu huyết lượng để tu luyện Chu Hiếm Quyết mới có thể ngưng tụ ra 6 cánh tay. Tuy nhiên, 72 triệu huyết lượng này không nhất thiết phải dùng hết trong một lần, nên với tốc độ hồi phục huyết lượng mạnh mẽ của Lộ Đình, con số này dù nghe có vẻ khoa trương nhưng không phải là vấn đề khó khăn. Thế nhưng việc tăng số lượng kinh mạch trong cơ thể cũng là một gánh nặng cực lớn cho tim, nó sẽ làm tim đập nhanh hơn, từ đó gây ra tác dụng phụ là giảm tuổi thọ. Nếu không có tự tin tuyệt đối tu thành, một nhân tộc mà mạo hiểm tu luyện công pháp của yêu tộc này, mất đi thọ nguyên đã là may mắn, chỉ sợ tim đột ngột quá tải, máu chảy ngược, tim nổ tung. E rằng trên cả địa tinh này, cũng chỉ có ta tu luyện Chu Hiếm Quyết mà thôi. Lộ Đình khẽ cảm thán. Trái tim của hắn rất khỏe, ngay cả lực lượng trời đất của Thiên Nguyên Đại Tông sư cũng chịu được, chút gánh nặng này tự nhiên không là gì. Ngay lập tức, Lộ Ninh bắt đầu gia tăng kinh mạch trong cơ thể, vị trí của mỗi kinh mạch đều rất quan trọng, không được có chút sai lệch. Trong quá trình đó, Lộ Ninh có lúc phạm sai lầm, liền trực tiếp hủy bỏ kinh mạch đó và ngưng tụ lại từ đầu. Cứ như vậy, với tốc độ 12 kinh mạch một ngày, trong vòng 6 ngày, Lộ Ninh đã thành công tạo ra 72 kinh mạch cần thiết cho 6 cánh tay. Vào ngày này, Lộ Ninh đột nhiên trầm giọng quát lên, chỉ thấy cơ bắp toàn thân hắn đang điên cuồng phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy, thân hình cũng nhanh chóng phình to, phía sau hai vai còn mọc ra một đoạn xương tay trước, sau đó kinh mạch và mạch máu bám vào, huyết nhục sinh trưởng, trong nháy mắt biến thành một cánh tay hoàn toàn mới. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngoài hai cánh tay vốn có, 4 cánh tay còn lại cũng được ngưng tụ ra, mỗi cánh tay đều tràn đầy sức mạnh và khí huyết bùng nổ. Khí thế của Lộ Ninh cũng đột nhiên trở nên cuồng bạo, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, có một ham muốn mãnh liệt muốn đại khai sát giới. Bảng điều khiển. Trong trạng thái sáu tay, Lộ Ninh vội vàng xem bảng điều khiển cá nhân của mình. Dưới tiền đề không sử dụng đăng lâu bí thuật, sức mạnh đã tăng vọt gấp 5 lần, nhưng huyết lượng lại giảm 20 và vẫn đang giảm với tốc độ 1 mỗi phút, cho thấy trạng thái 6 tay hiện tại cần khí huyết của chính mình để duy trì. Lộ Ninh cũng không thấy ngạc nhiên, sau khi Chu Hiếm Quyết tu luyện đại thành, mọi phương diện sẽ tăng gấp 10 lần, không phải chỉ tăng sức mạnh như bây giờ, hơn nữa sau khi đại thành cũng không cần tiêu hao khí huyết của bản thân, hoàn toàn có thể hấp thụ lực lượng trời đất để gia trì cho mình, nó chính là nhục thân pháp tướng. Thêm cả đăng lâu bí thuật nữa. Lộ Ninh nghiến răng, thi triển đăng lâu bí thuật trong trạng thái 6 tay. Hai trạng thái này chồng lên nhau khiến thân hình Lộ Ninh tăng vọt lên khoảng 5 mét, giống như một người khổng lồ nhỏ, toàn thân tắm trong ánh sáng vàng kim. Nhìn lại bảng điều khiển, Lộ Ninh không khỏi có chút thất vọng, lần này không phải là nhân lên, mà là cộng dồn. Đăng lâu bí thuật tăng 8 lần, trạng thái 6 tay chưa hoàn chỉnh hiện tại tăng 5 lần, cộng lại là 13 lần. Nếu sử dụng thêm tam chuyển long tức trong ngũ chuyển long tức rồi nhân thêm 8 lần nữa, sức mạnh có thể trực tiếp vượt qua 100 lần, đạt tới 104 lần. Lộ Ninh đột nhiên cảm thấy hơi hoảng, hắn bây giờ không dám thử tam chuyển long tức, vì rất có thể trong khoảnh khắc bộc phát, nhục thân của mình sẽ không chịu nổi mà nổ tung ngay lập tức. Phải nâng cấp kim cương bất hoại rồi. Lộ Ninh giải trừ các loại trạng thái, trở lại như cũ. Lần này hắn tĩnh tâm rèn luyện bản thân, đã mất 12 ngày. Trong thời gian đó, Lộ Ninh nhận được 4 cuộn nâng cấp, 8 gói huyết lượng cấp đại sư, 100,000 huyết lượng. Hiện tại, kim cương bất hoại tầng thứ 59, sức mạnh, huyết lượng 1,586 triệu. Kim cương bất hoại tầng thứ 60, sức mạnh, huyết lượng 1,715 triệu. Kim cương bất hoại tầng thứ 61, sức mạnh, huyết lượng 1,988 triệu. Kim cương bất hoại tầng thứ 62, sức mạnh, huyết lượng 2,312 triệu. Tổng sức mạnh 7,601 triệu, tổng sức mạnh cơ bản hiện tại là 21,407 triệu. Huyết lượng tính cả gói huyết lượng là 8,401 triệu, tổng huyết lượng hiện tại là 22,628 triệu. Tốc độ hồi phục huyết lượng trên nửa máu là 220.000 huyết lượng giây, dưới nửa máu tốc độ hồi phục giảm một nửa. Ngay khi Lộ Ninh đang vui mừng vì sức mạnh và huyết lượng cơ bản đã vượt qua 20 triệu, thông báo của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ kim cương bất hoại đã nâng cấp đến tầng thứ 60, nhận được bí thuật phái sinh Trượng Bát Kim Thân. Trượng Bát Kim Thân, dùng khí huyết của bản thân để đúc nên kim thân bất bại, phòng ngự tăng mạnh, phản đòn tấn công, mức độ tăng phòng ngự phụ thuộc vào lượng huyết lượng sử dụng. Lộ Ninh sững sờ trong giây lát. Bí thuật thứ hai được sinh ra từ kim cương bất hoại. Bí thuật đầu tiên được sinh ra khiến Lộ Ninh có chút chê bai, cấp bậc có hơi không theo kịp thực lực của hắn, nhưng những bí thuật phái sinh này, cái nào cái nấy đều quá khoa trương. Kim cương bất hoại của hắn vốn đã có phòng ngự nghịch thiên, nay lại có thêm Trượng Bát Kim Thân, còn là một bí thuật tăng cường phòng ngự. Cái này, bây giờ nếu Thiên Nguyên Đại Tông sư đến dốc toàn lực đánh hắn một cái, có lẽ thật sự đúng nghĩa là gãi ngứa. Điều khoa trương nhất là còn có thể phản đòn tấn công, đây chẳng phải là một cái giáp phản thương sao? Đánh ta chẳng khác nào đánh chính mình. Thử thi triển xem sao. Lộ Ninh hít sâu một hơi, lập tức thi triển Trượng Bát Kim Thân. Hắn trước tiên dùng 10 huyết lượng để thi triển bí thuật này, nhưng phòng ngự đã tăng lên mấy lần, trên bảng điều khiển không có con số rõ ràng nào cho thấy, Lộ Ninh chỉ cảm thấy mình cứng hơn. Hơn nữa, hình tượng càng thêm rực rỡ, nếu nói trước đây Lộ Ninh toàn thân tắm trong ánh sáng vàng, thì lúc này hắn thật sự đã biến thành ánh sáng màu vàng như thể toàn thân được đúc bằng sơn vàng. Kết hợp với trạng thái 6 tay, quả thật là kim cương 6 tay, Trượng Bát Kim Thân. Tại nhân cảnh đại lục, chiến trường của thành phố căn cứ Trung Nguyên sau gần nửa tháng đã mở rộng ra xung quanh, trong thời gian này, phe căn cứ Trung Nguyên đã có một chiến công lớn, đó là đánh tan 50 vạn đại quân yêu ma dưới trướng một yêu ma đại vương. Điều này cũng dẫn đến việc yêu ma gần thành phố căn cứ Trung Nguyên không còn quy mô đại quân nữa, đang bị các binh sĩ võ giả của đệ nhất võ giả quân đoàn lập nhóm săn giết. Tại một góc của dãy núi nào đó, một thiếu nữ nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh nàng là những xác yêu ma nằm la liệt, huyết khí tỏa ra từ những xác yêu ma này đang hội tụ về phía thiếu nữ. Bản cung rất vui mừng, Khương Ngư, ngươi cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Thiếu nữ chính là Khương Ngư, giọng nói quen thuộc của ma nữ vang lên trong đầu, Khương Ngư không khỏi mở mắt ra, để lộ đôi mắt màu máu, nhưng nếu nhìn kỹ, xung quanh đôi mắt máu của nàng có một viền vàng mờ ảo. Chiến trường như thế này thật sự quá thích hợp với ngươi, Hắc Ám Càn Khôn, Thiên Ma Chi Lộ. Thực ra huyết giảo ma long công pháp vô thượng của yêu ma vương tộc này chỉ là một trường trong Thiên Ma Kinh mà thôi. Thiên Ma Kinh là thôn vệ đại đạo, đáng tiếc bản cung hiện tại chỉ biết huyết giảo ma long, sau này nếu có cơ hội tìm được Thiên Ma Kinh, ngươi có thể dùng thân thể nhân tộc, ngưng tụ huyết mạch thiên ma, thành tựu ngôi vị thiên ma. Thiên ma, đó là tổ tiên của tất cả yêu ma, mỗi một yêu ma đều lấy huyết mạch thiên ma làm mục tiêu tiến hóa. Khương Ngư xoa tay, ma nữ nghe thường liền không nói nữa. 12 ngày trên chiến trường, đối với Khương Ngư mà nói giống như đã qua 12 năm. Đã là tụ nguyên cảnh, nhưng vẫn còn quá xa hắn. Khương Ngư tay cầm lá bùa dịch chuyển không gian mà Lộ Ninh tặng, trong lòng thầm nghĩ, hấp thụ khí huyết của yêu ma và ăn sống yêu ma chẳng qua chỉ là hình thức biểu đạt khác nhau, bản chất vẫn là một. Mặc dù nàng cố tình tránh không hấp thụ khí huyết của võ giả nhân tộc, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là một sự tự an ủi tâm lý. Khương Ngư bước ra bước này, nàng cũng hiểu rất rõ, chiếc chìa khóa bị đánh rơi trong bóng tối, không thể tìm thấy trong ánh sáng. Con đường này, nàng không thể quay đầu lại. Chương 85, đại chiến sắp tới, Khương Ngư chủ động. Chương 85, đại chiến sắp tới, Khương Ngư chủ động tiến độ tu luyện Chu Hiếm Quyết bị kẹt ở phần mở kinh mạch 6 tay, bước tiếp theo là ba đầu, nhưng muốn có ba đầu, phải đạt đến trình độ linh nhục hợp nhất, tức là linh hồn và nhục thân dung hợp. Điểm này, khó, cực khó. Ngoài ra, còn có một cách khác là chia linh hồn của mình thành 3 phần, dùng phương pháp khéo léo này để đạt được trạng thái tam đầu lục tí một cách gián tiếp, nhưng hiệu quả thực sự không bằng linh lục hợp nhất. Lộ Ninh quả thực có một môn bí thuật vô thượng là Tam Sinh Quyết, nhưng đáng tiếc là dù kim cương bất hoại của hắn đã vượt qua tầng 60, thậm chí đã mở ra chín khí hải, nội tình tích lũy vô cùng khoa trương, nhưng mấu chốt là hắn vẫn chưa chuyển hóa tinh thần ý thức thành linh hồn, tự nhiên không thể tu luyện ngay bây giờ. Mấu chốt của bước này không phải là cảnh giới chân huyết cảnh, mà là võ đạo chân ý. Giống như người thường, sau khi chết thành lệ quỷ, nhưng đó về bản chất không phải là linh hồn, mà là tinh thần ý thức thể. Linh hồn là một bước tiến xa hơn của tinh thần ý thức thể. Có linh hồn mới có khả năng chuyển thế, mà linh hồn thể cũng không bị ràng buộc bởi thọ nguyên, giống như ma nữ nghe thường trên người Khương Ngư, nàng có thể sống đến nay chính là vì nàng là linh hồn thể. Lộ Ninh không đội ra chiến trường, hắn lo lắng cho Khương Ngư, nhưng nàng cứ vài ngày lại nhờ người vận chuyển thương binh mang thư cho mình, báo cho hắn biết biểu hiện và thu hoạch của nàng trên chiến trường. Mới tính tâm tu luyện chưa đến nửa tháng đã có thực lực tăng tiến như hiện tại, Lộ Ninh tự nhiên muốn tu luyện thêm một lát, bù đắp những điểm còn thiếu sót của bản thân. Ví dụ như thêm một vài đặc tính nguyên lực cho kim cương bất hoại nguyên lực của mình. Tuy nhiên, vào ngày này, người của quân bộ đã đến. Lộ đội trưởng, Đàm chỉ huy trưởng nói ngươi có thể trở về đội. Một sĩ quan quân đội đến phòng Lộ Ninh đang tĩnh tâm tu luyện, thông báo như vậy. Tình hình chiến trường hiện nay thế nào? Lộ Ninh bước ra khỏi phòng, hỏi vị sĩ quan kia một câu. Tình hình chiến trường hiện tại rất sáng sủa, biểu hiện của đại quân yêu ma kém hơn chúng ta tưởng tượng, nhưng số lượng của bọn hắn lại nhiều hơn chúng ta tưởng tượng, còn lâu mới đến lúc phân thắng bại. Biết rồi. Lộ Ninh gật đầu, thuận thế nhận lấy một chiếc nhẫn không gian mà vị sĩ quan đưa cho hắn. Đối phương nói bên trong có một số thứ có thể dùng để Lộ Ninh bảo mệnh. Lộ Ninh cũng không ngạc nhiên, các cao tầng của Hạ Quốc Thiên phủ, thậm chí cả vị hạ hoàng kia đều đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, cho một số vật phòng thân tự nhiên là bình thường. Lộ Ninh liếc sơ qua nội dung bên trong nhẫn không gian, trên mặt không khỏi có chút xúc động. Cha, cho cũng thật nhiều. Nửa ngày sau, tại tòa nhà quân bộ của thành phố căn cứ Trung Nguyên, nhân cảnh đại lục. Lộ Ninh có chút ngạc nhiên nhìn hai người trong phòng, hai người là Đàm Phong Thắng và Tần Trường Phong, đang thương nghị chuyện gì đó. Thấy Lộ Ninh đi vào, Đàm Phong Thắng cười nói, tính theo thưởng thức của các tiên kiêu đỉnh cấp, thực lực của ngươi trong gần nửa tháng qua chắc hẳn lại có tiến bộ không nhỏ nhỉ. Ừm, cũng tạm. Lộ Ninh đáp một câu. Hắn sau đó nhìn về phía Tần Trường Phong, một nam tử anh tuấn, dáng người thẳng tắp. Mười mấy ngày trước hắn cũng giống mình là đội trưởng võ giả, dưới trướng có trăm đội viên. Bây giờ lại mặc quân phục của sĩ quan cao cấp, nhìn quân hàm, đã là tướng lĩnh, là chức phó đoàn trưởng quản lý từ 10 đến 30 vạn người, ngang chức với Trần Chấn Trần đoàn trưởng trước đây. Có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng là điều hợp lý. Vị con trai của hạ hoàng này mới thực sự là đi mạ vàng, chỉ là thăng chức hơi nhanh một chút thôi. Từ bây giờ, ngươi được biên chế vào phó đoàn thứ 3 của Tần đoàn trưởng. Đàm Phong Thắng lại lên tiếng, Lộ Ninh gật đầu, không có ý kiến, nhưng đồng đội trước đây của ta phải trả lại cho ta. Tần Trường Phong thì nói, trong số bọn hắn đã chết 5 người, những người còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng để về đội của ngươi. Lộ Ninh nghe vậy, há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Đội của hắn có thể nói ngoài Khương Ngư ra đều là tinh anh, kém nhất cũng là người nổi bật trong số thiên tài hạng nhất, nhưng trên chiến trường lại có vẻ rẻ mạt như vậy. Xem ra trên toàn cầu, sự ngã xuống của thiên tài vẫn xảy ra từng giờ từng phút. Vào vấn đề chính đi. Đàm Phong Thắng chỉ vào bản đồ trên bàn, nói, ngươi và Tần đoàn trưởng sẽ có một nhiệm vụ đột kích, nội dung nhiệm vụ là chiếm lấy Anh Hoa căn cứ thành phố cách đây 1 vạn cây số. Các căn cứ thành phố của nước Nhật đều bị yêu ma chiếm đóng, thông đạo không gian trong nước bị phong tỏa, nên chúng ta phải giúp bọn hắn mở ra cục diện, để võ giả trong nước của bọn hắn nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Bản đồ thật đầy đủ. Lộ Ninh nhìn bản đồ trên bàn, có chút ngạc nhiên, trong lòng thầm cảm thán, khoảng cách 1 vạn cây số trên bản đồ chỉ bằng nửa ngón tay. Chỉ dựa vào ta và Tần đoàn trưởng. Lộ Ninh lúc này mới hỏi thẳng. Đàm Phong Thắng cười nói, tự nhiên sẽ có võ thánh nghiệm trợ đi cùng. Hơn nữa trước khi các ngươi thực hiện nhiệm vụ, ta cũng sẽ đồng thời tấn công Quảng Hải căn cứ thành phố bị yêu ma chiếm đóng ở đây. Quảng Hải căn cứ thành phố không xa Anh Hoa căn cứ thành phố, nếu yêu ma bị điệu hổ ly sơn thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu không, binh lực và cường giả võ thánh giao cho Tần đoàn trưởng cũng đủ. Tiếp theo là bàn về một số chi tiết cần chú ý. Đàm Phong Thắng tiếp tục nói, ba người thương nghị đến tận đêm kia. Đến khi rời khỏi tòa nhà quân bộ, Sở Côn Đồ, Liễu Như Phong, Bạch Thượng Suy Tuyết, Khương Ngư và Lục Hồng Đề cùng các đồng đội cũ đã chờ đợi từ lâu. Mẹ kiếp, dọa chết ta rồi, Đàm chỉ huy trưởng nói ngươi bị thương nặng đang ở hậu phương dưỡng thương, lúc đó ngươi quả nhiên là đang cố gắng ra vẻ ạ. Sở Công Đồ hoang đi đến trước mặt Lộ Ninh, "Lộ ca, nghe ta này, sau này bị thương thì cứ bị thương thôi, bây giờ đây là chuyện bình quan đấy." Lười nói với ngươi. Lộ Ninh bực bội đẩy hắn ra, nói với Lục Hồng Đề và những người khác, "Ôn lại chuyện cũ thì miễn đi, tối mai vào giờ này tập trung tại địa điểm này." "Vâng, đội trưởng." Mọi người giải tán. Khương Ngư thì không, nàng nhìn Lộ Ninh, cứ im lặng nhìn như vậy. Lộ Ninh tim đập thình thịch, Khương Ngư từ khi nào lại trở nên bạo dạn như vậy? Trước đây, nàng có vẻ ngượng ngùng, sẽ không nhìn chằm chằm mình đến xuất thần, trực tiếp như vậy. Đột nhiên gọi ngươi về, là có nhiệm vụ đặc biệt gì giao cho ngươi sao? Một lúc sau, Khương Ngư mới lên tiếng hỏi. Chuyện này nên hỏi ít tôi, dễ bị coi là nội gián đấy. Lộ Ninh cười ha hả. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Được thôi, nói chuyện gì? Nói chuyện về quá khứ, nói chuyện về hiện tại, và cả tương lai nữa. Ha ha, sao ngươi đột nhiên lại trở nên huyền bí như vậy? Lộ Ninh và Khương Ngư vừa đi trên đường, vừa trò chuyện phiếm như vậy. Cho đến khi đến phòng của Lộ Ninh trong căn cứ thành phố, vừa đẩy cửa vào, thì cảm thấy sau lưng có một lực siết chặt, thì ra là Khương Ngư bất ngờ ôm chầm lấy hắn. Khương Ngư. Sắc mặt Lộ Ninh lập tức trở nên vô cùng sắc bén. đây không phải là biểu hiện mà Khương Ngư nên có, không giống với Khương Ngư mà hắn biết. Trong thời gian này, ta đã mấy lần suýt chết. Khương Ngư khẽ nói, kể lại những trải nghiệm của mình trên chiến trường. Ánh mắt Lộ Ninh cũng trở nên dịu dàng hơn, lúc này mới nhớ ra nàng mới chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, cảnh tượng địa ngục thảm khốc trên chiến trường, không thể không có tác động đến nàng, có chút thay đổi cũng là bình thường. Không sao rồi, sau này đều có ta ở đây. Ừm. Khương Ngư khẽ ừ một tiếng, ôm càng chặt hơn. Hai người cứ giữ tư thế này rất lâu, cuối cùng Lộ Ninh xoay người lại, hai người hoàn toàn ôm nhau. Ít nhất là khi ta vẫn còn là người. Khương Ngư thầm nghĩ trong lòng. Xến xúa. Ma nữ nghe thường không khỏi cười lạnh một tiếng. Hôm sau, trời trong và dặm. Lộ Ninh nhìn Khương Ngư vẫn đang say ngủ trong lòng, nhìn lên trần nhà, hắn trong trạng thái thánh nhân đang có chút trầm tư. Trong ấn tượng của hắn, Khương Ngư rất giỏi, dù sao trong trấn ma bí cảnh, trước khi Lộ Ninh mất đi ý thức đã nghĩ như vậy. Nhưng tối qua, cả hai đều rất vụ bè. Điều này khiến Lộ Ninh nghi ngờ người ngày đó trong trấn ma bí cảnh có phải là Khương Ngư không. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Ninh phát hiện Khương Ngư đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn. "Khương Ngư, lần đầu chúng ta gặp nhau, trong mắt ta, toàn thân ngươi đều là ánh sáng, chói lọi đến thế, khiến người ta không thể rời mắt." Một câu nói kinh điển được tái hiện, Lộ Ninh lại nói lại lời mình đã nói với Lạc Thiên Tiên. Thực sự là vì hắn chỉ biết mỗi câu này, nhưng khác ở chỗ, lần này là thật. "Ta cũng vậy." Khương Ngư cười ngọt ngào, dúi má vào lồng ngực Lộ Ninh. "Khương Ngư, ta nhất định không phụ ngươi." Sắc mặt Lộ Ninh vô cùng nghiêm túc. "Ừm, ta biết." Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói không đúng lúc. "Lộ đội trưởng, Tần phó đoàn trưởng tìm ngươi." "Đến ngay." Lộ Ninh bực bội đáp lại một câu. Hắn lập tức chuẩn bị một chút, cùng Khương Ngư rời khỏi phòng. "Ồ ồ." Mở cửa ra, phát hiện Sở Cùng Đồ và bọn hắn đều ở đó. Trương Âu Vi ném một ánh mắt không thể tin được, nếu chuyện này mà bị Lạc sư thì biết. Lục Hồng Đệ như có điều suy nghĩ, dường như đang nghĩ tại sao hai người này tối qua lại ở chung một phòng. Những người khác thì đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trở lại vẻ mặt bình thường. "Câm miệng." Lộ Ninh chỉ vào Sở Cùng Đồ, ép hắn phải ngậm miệng lại. Sau đó dẫn đội đi tìm Tần Trường Phong. Chương 86, Hoàng Kim thập nhị tử đệ thất, Liễu Sinh kiếm ảnh, đệ nhất thiên, Tiêu Phong thần tú. Chương 86, Hoàng Kim thập nhị tử đệ thất, Liễu Sinh kiếm ảnh, đệ nhất thiên, Tiêu Phong thần tú. Ngự Phong Chu, cấp bậc thấp hơn Ngự Linh Chu một bậc, đã được chuẩn bị sẵn, mỗi chiếc Ngự Phong Chu có thể chứa từ 3 đến 5 vạn người. Lần này do Tần Trường Phong dẫn đầu một phó đoàn võ giả, số lượng võ giả lên tới 10 vạn, đều là những lao binh tinh nhuệ đã sống sót sau những trận chiến trước đó, trải qua sinh tử. Với tốc độ gấp trăm lần tốc độ âm thanh của Ngự Phong Chu, khoảng cách 1 vạn cây số không là gì, không thể làm lỡ thời cơ chiến đấu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, 4 chiếc Ngự Phong Chu từ thành phố căn cứ Trung Nguyên bay lên trời, chở theo 10 vạn võ giả đang hừng hực khí thế. Trên chiếc Ngự Phong Chu ở giữa, Tần Trường Phong nhìn ra xa, còn Lộ Ninh thì đang nói chuyện với Trần Bắc Tuần ở bên cạnh. Đội ngũ Thiên Tiêu được phân vào dưới trướng Tần Trường Phong không ít, trong đó có Lộ Ninh, Trần Bắc Tuần, Phong Vô Ngân và Tĩnh Chân Võ Tăng, tổng cộng có 10 đại đội võ giả Thiên Tiêu. Trong đó Phong Vô Ngân và Tĩnh Chân Võ Tăng đều là những Thiên Tiêu đỉnh cấp có tiếng tăm. Đặc biệt là người trước, Phong Vô Ngân, hắn là người xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng Thiên Tiêu của Thánh Địa Đạo Trưởng trước đây. Lẽ ra phải tỏa sáng, nhưng vì Lộ Ninh, mà lúc đó có vẻ hơi mờ nhạt, nhưng không thể che giấu sự thật rằng hắn là một Thiên Tiêu đỉnh cấp. Mà danh tiếng của hắn ở một mức độ nào đó thậm chí không thua kém Tần Trường Phong. Hắn có một ca ca, tên là Phong Thần Tú, danh chấn địa tinh. Nguyên nhân không gì khác, Phong Thần Tú này chính là người đứng đầu trong 12 thiên tiêu đỉnh cấp mạnh nhất của thời đại Hoàng Kim địa tinh, có thể áp đảo cả Lạc Thiên Tiên. Nói đến hai huynh đệ này là gắn liền với nhau. Ca ca danh tiếng lớn, kéo theo đệ đệ danh tiếng cũng tăng lên. Còn về Tĩnh Chân Võ Tăng, hiếm có ghi chép đối chiến, nên khá kín tiếng, không nổi danh. Lộ Ninh liếc nhìn Phong Vô Ngân, thấy người này mang một khí chất u uất, tạo cho người ta ấn tượng trực quan về sự đa sầu đa cảm. Thiên phủ xem ra là cố ý muốn bồi dưỡng Tần Trường Phong, giao cho hắn 10 đại đội thiên tiêu, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, Lộ Ninh và những người khác không nói là hoàn toàn trở thành thuộc hạ của Tần Trường Phong, nhưng ít nhất cũng sẽ có tình huynh đệ chiến trường. Đây mới thực sự là mạ vàng. Tâm trạng của Trần Bắc Tuần dường như không tốt lắm, Lộ Ninh đã hỏi hắn một số chuyện về khu vực Giang Nam. Trong thời gian này, một số thành phố căn cứ bị yêu ma chiếm đóng cũng đã được giành lại, trong đó có thành phố căn cứ Giang Nam. Nhưng Giang Nam khu vực không hưởng ứng lời kêu gọi của Tần Chính Hạ Hoàng cùng nhau xây dựng nền tảng đồ ma. Bọn hắn cho đến nay chỉ đưa ra một ít tài nguyên võ đạo và một số công pháp bí thuật không đáng kể, đang điên cuồng thử thách giới hạn của Tần Chính Hạ Hoàng. Hiện tượng này không chỉ có ở Giang Nam khu vực, các khu vực khác của Hạ Quốc cũng vậy. Thế lực võ quán đứng đầu mỗi khu vực có mối quan hệ chẳng chịt, lợi ích liên quan đến nhiều bên. Nếu là thời cổ đại, những thế lực võ giả lớn như Giang Nam võ quán chính là các chư hầu được phong đất, thậm chí còn là loại nghe lệnh nhưng không tuân chỉ. Trần Bác Tuần Lũ Bất là vì Trần gia của hắn cũng là một thành viên của phe phái võ giả Giang Nam, còn là thế gia võ giả cốt lõi. Hắn vốn có một trái tim võ đạo trong sáng, nhưng vì chuyện này mà có chút lo được lo mất. Lộ Ninh nhìn ra được một chút, vỗ vai hắn, nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳn. Trần Bắc Tuần gật đầu, không nói gì. Còn một điểm nữa khiến Lộ Ninh hơi ngạc nhiên, trong đội của Trần Bắc Tuần đều là những võ giả thiên tài của phe phái Giang Nam, rõ ràng là bị nhét vào. Một lúc sau, Trần Bắc Tuần đột nhiên dùng võ đạo truyền âm hỏi Lộ Ninh, nếu thật sự có một ngày Giang Nam phải đối đầu với Hạ Hoàng, Lộ Ninh, ngươi sẽ chọn bên nào? Không tham gia, ai mạnh thì chọn người đó. Câu trả lời của Lộ Ninh khiến Trần Bắc Tuần vô cùng ngạc nhiên, hắn nhìn Lộ Ninh, lại thấy hắn đang nhe răng cười với mình. Đến rồi, phía trước chính là thành phố căn cứ của nước Nhật. Lúc này, một đội trưởng tiên tiêu lên tiếng nhắc nhở mọi người. tốc độ của Ngự Phong Chu dần chậm lại. Phía trước cũng xuất hiện bóng dáng của một thành trì, kỳ lạ, sao không thấy yêu ma? Lại có một đội trưởng tiên kiêu kinh ngạc lên tiếng, cả nước Nhật có vẻ rất tiến tĩnh, như thể yêu ma đã biết bọn hắn sắp đến tấn công, nên đã bỏ thành. Trong các thành phố căn cứ của các quốc gia trên địa tinh, chỉ có vài thành phố có hộ thành trận pháp. Nhưng việc xây dựng hộ thành trận pháp quá tốn kém tài nguyên, Hạ Quốc chỉ có 3 tòa, lần lượt là căn cứ Trung Nguyên, căn cứ Yến Kinh và căn cứ Thượng Hải. Mà nước Nhật không có một thành phố căn cứ nào có hộ thành trận pháp, Thần Trường Phong lập tức ra lệnh, Ngự Phong Chu bay thẳng vào thành phố căn cứ Anh Hoa. Hành động táo bạo này thực sự khiến mọi người giật mình, lỡ như chúng phải cái bẫy mời quân vào trọng cấp thấp nhất thì sẽ trở thành trò cười lớn. Nhưng chiến tranh sắp nổ ra, nghi ngờ quyết định của cấp trên là điều đại kỵ trong binh pháp, Lộ Ninh và những người khác đành phải giữ im lặng. Thành phố căn cứ Anh Hoa không một bóng người, những con đường và tòa nhà đã từng bị yêu ma tấn công, lúc này trông vô cùng đổ nát. Tại vị trí thông đạo không gian, có hai cột đá màu đen đứng sừng sững ở hai bên trái phải của thông đạo, giống như những lá bùa niệm phong, phong tỏa chặt chẽ thông đạo không gian. Tần Trường Phong lập tức tung một quyền, đánh tan một cột đá màu đen. Tiếp đó, cùng mọi người im lặng chờ đợi. Không lâu sau, phía nước Nhật đã có động tĩnh, từng võ giả một bước ra từ thông đạo không gian. Dẫn đầu là người đứng đầu võ đạo nước Nhật hiện nay Liêu Sinh Tôn, một võ thánh mạnh mẽ. Ngoài Liêu Sinh Tôn, còn có các võ thánh khác, số lượng lên tới 6 người. Khí thế của 6 vị võ thánh cùng xuất hiện vô cùng đáng sợ, áp lực ập đến. Xem ra các ngươi đã đưa ra quyết định. Lúc này, một tiếng thở dài vang lên. Chỉ thấy một cường giả đạp không mà đi, ngạo nghễ đứng trên không trung. Là Trịnh Nguyên Soái. Trong 10 vạn đại quân võ giả có sự xôn xao, vị cường giả trên đầu chính là một trong 8 nguyên soái trụ cột của Hạ Quốc Thiên phủ, chính sáng Trịnh Nguyên Soái. Hơn nữa, người đến tuyệt đối không chỉ có một võ thánh, xung quanh có những luồng khí tức lúc có lúc không đang tỏa ra, đều là võ thánh. Lộ Ninh sững sờ, nhiệm vụ đặc biệt lần này còn có ý nghĩa hơn hắn tưởng tượng. 6 vị võ thánh nước Nhật nhìn nhau, rồi lập tức bay lên trời. Phía nước Nhật, cuối cùng chỉ còn lại một đám võ giả trẻ tuổi. Người dẫn đầu, hai mắt bịt một dải vải trắng, tay ôm một thanh trường kiếm. Chết tiệt, đây không phải là tiên tiêu hoàng kim của nước Nhật, Liêu Sinh kiếm ảnh sao? Nhìn bộ dạng của hắn, là muốn đánh với chúng ta một trận. Sở Cung Đồ la lên, thanh niên bịt mắt kia chính là Liêu Sinh kiếm ảnh, người đứng thứ 7 trong hoàng kim thập nhị tử của địa tinh, còn Tần Trường Phong xếp thứ 8, kém hắn một bậc. Đáng tiếc. Tần Trường Phong nhìn Liêu Sinh kiếm ảnh, lắc đầu thở dài. Lời này, nói còn quá sớm, Tần Trường Phong, ngươi so với phụ thân ngươi kém không chỉ một chút, trong chúng ta không ai phục ngươi. Liêu Sinh kiếm ảnh lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Ngược lại là vị kia, có lẽ còn thích hợp hơn ngươi. Liêu Sinh kiếm ảnh hơi quay đầu, hướng về phía Lộ Ninh, bổ sung một câu. Thích hợp cái gì? Lộ Ninh liền hỏi. Sau hôm nay ngươi sẽ biết. Liêu Sinh kiếm ảnh nói xong quay đầu lại, đối mặt với Tần Trường Phong. Lộ Ninh, ngươi dẫn 2.500.000 người đi giữ cửa đông. Trần Bắc Tuần, ngươi và Hàn Đại Tông sư giữ cửa bắc. Phong Công Ân, ngươi có thể cút rồi. Tĩnh Trân, ngươi và Lưu Đại Tông sư giữ cửa nam. Thường Đại Tông sư, cửa tây phiền ngài. Giọng nói của Tần Trường Phong vừa dứt, thì thấy trên đầu đột nhiên xuất hiện mấy chiếc ngự phong chu, bên trong chứa đầy đại quân yêu ma. Đúng là mời quân vào trọng, nhưng Tần Trường Phong đã sớm biết điều này. Các võ thánh đều đã đến một chiến trường khác, bây giờ chiến lực cao nhất trong căn cứ Anh Hoa này sẽ bị giới hạn ở Thiên Nguyên Đại Tông sư. Chìa khóa của thắng bại nằm ở cuộc đối đầu giữa Liêu Sinh kiếm ảnh và Tần Trường Phong, hai người trong hoàng kim thập nhị tử. Bạch Thượng Suy Tuyết nhìn về phía các thiên tài trẻ tuổi của nước Nhật bên kia Liêu Sinh kiếm ảnh, thì thấy Bắc Thần Nhất Lang, người đã từng quát mắng hắn ở Thánh Địa Đạo Trường, lúc này sắc mặt phức tạp, giọng nói khàn khàn nói: "Bạch Thượng gia, là do Bắc Thần gia và Liêu Sinh gia liên thủ diệt môn." Bạch Thượng Suy Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp của nàng lập tức đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên đáng sợ chưa từng thấy. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh, định lao về phía trước, nhưng lại bị Lộ Ninh một tay giữ bay, ép nàng phải đi. Nhân vật chính hôm nay là Tần Trường Phong, là cơ hội mà Hạ Hoàng Tần Chính tạo ra để hắn tạo thành thế. Lộ Ninh nhìn về phía Phong Công Ân, thấy chàng trai út đẹp trai này sau khi Tần Trường Phong nói xong liền lặng lẽ rời đi, không ai cản hắn, nhưng trong lòng lại vô cùng nghi hoặc. Tại một nơi nào đó trên bầu trời căn cứ nước Nhật, một bóng người bán trong suốt lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới. Đây là một thanh niên, phong thái phiêu dật, nếu có ai nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ kinh ngạc tốt lên. Thanh niên này không ai khác, chính là đệ nhất thiên kiêu của địa tinh Phong Thần Tú. Võ vô đệ nhị, văn vô đệ nhất. Xếp hạng võ đạo, thứ hai thứ ba có thể có tranh cãi, nhưng thứ nhất tuyệt đối không. Thuần túy. Trong thế hệ trẻ của địa tinh hiện nay, Phong Thần Tú là đệ nhất không thể nghi ngờ, ngay cả Lạc Tiên Tiên Phong Hoa Tuyệt Đại so với hắn cũng không bằng. Mặc dù nói rằng thế hệ trẻ dưới 30 tuổi của địa tinh vẫn chưa phân thắng bại, nhưng trong hoàng kim thập nhị tử thực sự, bọn hắn đối với danh hiệu đệ nhất của Phong Thần Tú không có bất kỳ nghi ngờ nào. Phong Thần Tú, 25 tuổi, đã là võ thánh. Chương 87, tối say thịt hình thái sáu tay. Dung núi rời thành, ngàn quân tránh lối. Chương 87, tối say thịt hình thái sáu tay. Dung núi rời thành, ngàn quân tránh lối. Phong Thần Tú im lặng nhìn mọi thứ bên dưới, ngay cả các võ thánh ở xa cũng không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hắn liếc nhìn đệ đệ Phong Vô Ngân của mình ở phía dưới, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát từng người trong thành phố căn cứ Anh Hoa, mang một cảm giác cao ngạo của kẻ đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Phía dưới, Lộ Ninh dẫn 2.500.000 người tiến về phía cửa đông. Không đúng, nước Nhật định làm gì vậy? Cả nước đầu hàng yêu ma sao? Trên đường, Liễu Như Phong vô cùng khó hiểu. Nếu thật sự như vậy, tình hình sẽ vô cùng tồi tệ, vì nước Nhật chỉ là một đại diện, quốc gia này có thể đầu hàng yêu ma, các quốc gia khác cũng sẽ đầu hàng. Cường giả võ đạo cấp bậc võ thánh, sao có thể dễ dàng khuất phục dưới trướng dị tộc? Chắc là không, nếu thật sự là cả nước đầu hàng, vậy võ giả của nước Nhật đâu? Sở Cung Đồ lắc đầu, bình thường huy hoang, không ngờ cũng có lúc bình tĩnh phân tích. Người buông ta ra, buông ta ra. Bạch Thượng Suy Tuyết mất kiểm soát cảm xúc, bị Lộ Ninh xét theo, đang la hét dãy rủa. Lộ Ninh không để ý tính cách của hắn khá dứt khoát, là kiểu người bao che cho người của mình. Người hắn quen, có giao tình, tuyệt đối không keo kiệt giúp đỡ, thậm chí còn che chở. Nhưng người hắn không quen, dù có bi thảm thế nào, cũng không khiến hắn có bất kỳ sự đồng cảm nào. Bạch Thượng Suy Tuyết đối với hắn tuy là người nước ngoài, nhưng dù sao bây giờ cũng là đội viên của mình, hắn phải chịu trách nhiệm. Cô nhóc này bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến báo thù, cũng không nghĩ xem với thực lực của nàng mà xông lên, tuyệt đối sẽ bị giết trong nháy mắt. Lộ Ninh và những người khác chạy ở phía trước, 2.000-5.000 đại quân võ giả theo sát phía sau. Chú bá, ngươi lại chém gió rồi, Lộ đội trưởng bây giờ là thân phận gì, sao có thể quen ngươi được? Trong một đội võ giả, chú bá mặt đỏ tiệt hai, bên cạnh là những lời chế nhạo của các võ giả khác. Ta và Lộ Ninh đến từ cùng một trường trung học võ đạo, trong kỳ thi tuyển sinh còn có một trận giao đấu, sao hắn lại không quen ta? Chú bá tức giận hét lớn. Ha ha, có thể trước đây quen ngươi, nhưng bây giờ đã sớm quên rồi. Lộ đội trưởng là thiên kiêu đỉnh cấp của Hạ Quốc, bị Thiên Nguyên đại tông sư đánh lén chính diện mà không chết, tài năng như vậy, với chúng ta căn bản không cùng một thế giới, ngươi trong cuộc đời của hắn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Thôi thôi, sắp đánh với yêu ma rồi, nói ít lại đi, chú bá, chúng ta biết ngươi quen Lộ đội trưởng, được chưa? Chú bá tức đến nghiến răng, hắn siết chặt nắm đấm, nhưng lại cảm thấy có chút bất lực. Hắn là một trong những võ giả đầu tiên nhập ngũ với thực lực chuẩn võ giả, đã chiến đấu trên chiến trường gần nửa tháng, mỗi lần đều là lướt qua vai tử thần. Dưới sự kích thích của sinh tử, chú bá không ngừng kích phát tiềm năng của bản thân. Chẳng trách người ta nói sinh tử bác đấu là người thầy tốt nhất của võ giả, chú bá hiện tại, dựa vào tài nguyên võ đạo đổi được từ chiến công, đã từ một chuẩn võ giả trở thành một võ giả khai mạch cảnh. Tốc độ tiến bộ này, ngay cả môi trường tốt như Đại học Giang Nam nơi thiên tài tụ tập cũng không thể sánh bằng. Lộ Ninh, ta là chú bá, ngươi còn nhớ ta không? Thiếu niên vốn đã huyết khí phương cương, bị các chiến hữu võ giả bên cạnh nói như vậy, tự nhiên không thể chịu đựng được, chú bá lập tức hét lớn về phía Lộ Ninh ở phía trước. Đừng hét nữa. Bây giờ là lúc nào? Cẩn thận bị tế cửa. Các chiến hữu võ giả bên cạnh kinh hãi. Tuy nhiên, ngay sau đó, lại thấy Lộ Ninh ở phía trước lớn tiếng hét lại, "Chú bá, ta nhớ ngươi, ngươi cũng đến rồi, sau này theo ta, cùng nhau giết yêu ma." Nghe thấy chưa, hắn nhớ ta. Ta đã nói là hắn nhớ ta. Chú bá lập tức hét lớn với các chiến hữu võ giả bên cạnh một cách kích động. Các chiến hữu võ giả đều có chút im lặng, không ngờ một nhân vật nhỏ bé như chú bá lại có thể khiến Lộ Ninh trả lời một cách nghiêm túc như vậy. Chú bá sau đó hét lên, "Được, ta theo ngươi, chúng ta cùng nhau giết yêu ma." Làm dạng danh trường trung học Lạc Thành của chúng ta. Đối với Lộ Ninh, đây là một tình tiết nhỏ, nhưng đối với chú bá lại giống như được tiêm máu gà, vô cùng kích động. Hắn nhìn bóng lưng cao lớn của Lộ Ninh ở phía trước, đó là mục tiêu mà hắn, một nhân vật nhỏ bé trong mắt người khác, đã từng thể sẽ vượt qua. Cửa đông, trên Ngự Phong Chu, yêu ma như mưa bão lao xuống mặt đất. Những bóng người màu máu dày đặc, lúc này trông như một thác nước màu máu. Gào gào gào, gào. Những con yêu ma đáp xuống đất lập tức lao về phía 2.000-5.000 người của Lộ Ninh. Lộ Ninh kinh ngạc, số lượng yêu ma chỉ nhìn sơ qua đã có hơn 10 vạn, nhưng hắn lại không thấy một con yêu ma cao cấp nào, tất cả đều là yêu ma cấp thấp, tương đương với yêu ma cấp 2, cấp 3 của võ giả khai mạch cảnh. Loại yêu ma này trí tuệ thấp, trong mắt chỉ có huyết thực, chỉ có huyết mạch áp chế của yêu ma cao cấp mới có thể khống chế chúng. Giết giết giết, giết, giết. Ha ha ha, giết. Số lượng kẻ địch vượt xa phe võ giả, nhưng các võ giả lại không hề sợ hãi, sợ cùng đồ còn muốn lao lên trước Lộ Ninh để xông vào đại quân yêu ma. Nghe lời ta, trước tiên kết khí huyết tụ sát trận. Lộ Ninh một tay tóm lấy ga nóng máu quá độ này, ra lệnh về phía sau. Các đội trưởng võ giả thiên tài nhất loạt hưởng ứng, khí huyết tụ sát trận được ngưng tụ, công thủ nhất thể. Để ta tiêu hao một đợt số lượng của chúng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nghe lệnh ta. Lộ Ninh hét lớn, giọng nói vừa dứt, thì thấy Lộ Ninh một mình hóa thành một cơn lốc vàng lao về phía đại quân yêu ma. Nếu đối phương có yêu ma cao cấp, Lộ Ninh tự nhiên sẽ không làm vậy, sẽ để 2.000-5.000 võ giả kết khí huyết tụ sát trận, còn hắn sẽ là trận nhãn. Điểm biến thái của khí huyết tụ sát trận là không giới hạn số lượng, 26 người có thể kết, 25.000 người cũng có thể kết. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, ngay cả võ thánh cũng phải né tránh. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của võ giả địa tinh trên chiến trường, cũng là lý do tại sao dù biết số lượng yêu ma của đối phương nhiều hơn, nhưng võ giả phe mình lại không hề sợ hãi. Lục thí, chỉ thấy Lộ Ninh xông vào giữa đại quân yêu ma, cơ bắp toàn thân lập tức phồng lên, thân hình tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mọi người nhìn về phía trước, bóng lưng bốn đã cao lớn, lúc này càng thêm quá trương. Khi bốn cánh tay màu vàng khát mọc ra từ sau vai Lộ Ninh, tất cả võ giả đều ngây người. Đặc biệt là Sở Cung Đồ, hắn sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh. Chú Yến Quyết, hắn hẳn là mới nhận được không lâu, sao đã tu luyện đến tầng 6 tay rồi? Nhìn lại quân yêu ma như thủy triều đang ập đến từ bốn phía, Lộ Ninh mặt mày dữ tợn, hét dài một tiếng, "Lộ Mộ, khai sát!" Vụ, một trong 6 cánh tay cầm huyết long ngầm, vung một vòng xung quanh. Bùm 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 bùm. Hàng trăm con yêu ma xông lên đầu tiên lập tức bị nổ thành thịt nát, máu tươi như mưa. Một cánh tay khác trong 6 tay đấm về phía trước, kim cương quyền thần lực nổ tung, tạo ra một vùng chân không thẳng tắp trong đại quân yêu ma đang xông tới, lại có hàng trăm con yêu ma cấp thấp bị xé nát thân thể, thịt vụn văng tung tóe khắp nơi. Cánh tay thứ 3 trong 6 tay tung một trường, kim cương ấn xoay tròn thành hình, như một chiếc phi tiêu vàng qua lại thu hoạch sinh mạng trong đại quân yêu ma. Cánh tay thứ 4, theo sự vận động của khí hải trong cơ thể, kim lôi viêm nguyên lực như sóng chiều ngưng tụ trên đầu nằm đấm, hóa thành một luồng lôi viêm vàng liếm về phía những con yêu ma phía trước. Nhưng số lượng yêu ma vẫn còn quá nhiều. Cánh tay này giết hàng trăm con, cánh tay kia lại giết hàng trăm con, nhưng không hề cản được bước tiến của đại quân yêu ma. Lộ Ninh lúc này, giống như trong phim Alien, Tợ Rẹ đã tỏ đứng trên đỉnh kim tự tháp, xung quanh là vô số Alien như thủy triều đen đập đến. Lộ Ninh bây giờ chỉ có thể khoa trương và đáng sợ hơn cảnh tượng hiệu ứng đó. Bút, bút. Hai cánh tay còn lại từ trên cao tóm lấy những con yêu ma lao tới. Một bàn tay lớn tóm một cái, là một cái đầu yêu ma nổ tung. Bóng tay loang loáng, từng đóa pháo hoa máu tươi đang nở rộ một cách nhanh chóng. Tất cả mọi người phía sau đều ngây người. Đó là võ giả sao? Đó quả thực là một cối xay thịt hình người. Nhìn máu thịt văng tung tóe khắp nơi, sắc yêu ma chất thành núi, máu như sông chảy róc rách trên mặt đất. Mắt đã không thể nhìn kịp, mở mắt ra, trước mắt là từng con yêu ma bị đánh nổ tung, dùng máu thịt để nở ra những đóa pháo hoa đỏ rực. Vậy còn việc gì cho chúng ta nữa? Một võ giả nhìn mà ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy quá vô lý. Mười mấy vạn yêu ma bị một người chặn lại, người đó không lùi một bước, quả thực là tàn sát. Tốc độ giết yêu ma đó còn nhanh hơn bọn hắn dẫm kiến. Rốt cuộc ai mới là yêu ma? Lại có võ giả kinh ngạc thốt lên. Quá đáng sợ, hắn nhìn Lộ Ninh sáu tay như ma thần, trong lòng không khỏi rùng mình. Bút, dầm. Cuộc tàn sát phía trước càng thêm dữ dội, chỉ thấy ánh sáng vàng rực rỡ trên người Lộ Ninh đã hoàn toàn bị máu tươi bao phủ, tạo ra một cảm giác mờ ảo của ánh sáng vàng. Lộ Ninh sáu tay cùng lúc nắm đấm đánh về phía trước, sáu cánh tay đã hóa thành tàn ảnh, khuấy động không khí như sóng dữ, mỗi quyền rơi xuống đều là đất rung núi chuyển. Trong đại quân yêu ma xuất hiện từng vùng chân không, như bị ném bom giải thảm. Lửa, sấm sét, máu tươi, ánh sáng vàng, các loại màu sắc đan xen. Dung núi rời thành, ngàn quân tránh lối. Chương 88, cao trào nối tiếp, trời đất đung máu, thủ bút của Phong Thần Tú. Chương 88, cao trào nối tiếp, trời đất đung máu, thủ bút của Phong Thần Tú. Đông môn chiến trường xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, mấy bạn đại quân võ giả ngơ ngác đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng sáu tay của vị sắt thần kia đang đại chiến thần uy. Làm gì còn cảm giác cấp bách của chiến trường, cảm giác an toàn mà người đó mang lại đã lấp đầy trái tim của mỗi người. Bạch Thượng Suy Tuyết, người đang nóng lòng báo thù, lúc này đôi mắt ngây dại, nhìn cảnh tượng tàn sát của Lộ Ninh, trong chốc lát dường như đã quên đi hận thù. Bản cung lờ mờ nhớ ra đây hẳn là công pháp của một yêu tộc nào đó, không ngờ hắn lại luyện thành, huyết mạch của hắn quả nhiên mạnh mẽ. Ma nữ Nghe Thường vô cùng cảm khái, thể phách của yêu ma mạnh mẽ không sai, nhưng so với yêu tộc thì quả thực là một trời một vực. Công pháp của yêu tộc yêu cầu thể phách quá cao. Dùng thân thể nhân tộc tu luyện thành công, sao không khiến Nghe Thường kinh ngạc? Khi nào chúng ta mới tham gia chiến trường? Mẹ kiếp, ta hắn mẹ nó sôi máu rồi. Lộ đội trưởng mạnh như vậy, theo hắn, lo gì không có chiến công. Không đợi được nữa rồi, Lộ đội trưởng vẫn chưa ra lệnh. Lộ Ninh một người một quân, càn quét đại quân yêu ma khiến mỗi võ giả đều sôi máu, toàn thân bồn chồn, tim đập nhanh, thanh đại đao trong tay đã cảm thấy đói khát khó nhịn. Lộ Ninh. Ngay lúc này, Sở Cùng Đồ đột nhiên hét lớn một tiếng. Lộ Ninh nhìn hắn, hét lớn, chưa phải lúc. Ta không nói chuyện đó, ta đang nói, Chu Yếm Quyết ngươi làm sao tu luyện thành công vậy? Sở Cùng Đồ nói xong, đột nhiên gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cơ bắp của hắn cũng phồng lên nhanh chóng như Lộ Ninh vừa rồi, nhưng khác ở chỗ, toàn thân hắn đồng thời mọc ra lông lá rậm rạp, một khuôn mặt người cũng trong nháy mắt biến thành mặt vượng. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, sau lưng Sở Cổn Đồ cũng xuất hiện bốn cánh tay khác. Hắn và Lộ Ninh giống nhau, đều tu luyện Chu Yếm Quyết. Ta điên mất. Liễu Như Phong nhìn mà ra đầu tê dại, ở cự ly gần, Sở Cổn Đồ lúc này mang lại cảm giác gáp bức quá đáng sợ. Một đám võ giả cũng lên người, ngay cả Lộ Ninh cũng bị Sở Cổn Đồ ảnh hưởng, có chút mà người. Chu Yếm Quyết không phải là công pháp vô thượng của võ quán thượng hải sao, ngươi lấy đâu ra? Ngươi lại làm sao tu luyện thành công? Liễu Như Phong kinh hãi, lớn tiếng hỏi Sở Cổn Đồ. Cái gì mà của võ quán thượng hải, đó là mụ mụ ta cho. Sở Cổn Đồ lên tiếng, giọng nói ù ù như ma âm, chồng chéo lên nhau. Chiêu này ta vốn định giữ lại để làm các ngươi kinh ngạc, khốn kiếp, lại bị Lộ Ninh giành trước. Sở Cung Đồ vẻ mặt tức giận, thân hình ma vượn khổng lồ lao về phía Lộ Ninh, muốn so tài với hắn xem ai giết được nhiều yêu ma hơn. Sở Cung Đồ, ngươi là gián điệp của yêu tộc à? Tàn sát yêu ma Lộ Ninh cười ha hả, một bên tàn nhẫn đấm nát yêu ma trước mắt, một bên châm chọc bộ dạng yêu vượn của Sở Cung Đồ hiện tại. Cút đi, là do lão cha biến thái của ta cặp kè với một con vượn cái. Sở Cung Đồ mắng lớn một câu, hắn xông vào đại quân yêu ma như một chiếc xe đuổi đất, lập tức hút bay những con yêu ma cấp thấp trước mắt, trong nháy mắt đã ở trong trạng thái tắm máu dữ tợn. Khi còn ở đại học Giang Nam, Sở Cung Đồ đã được đồn là có thể phách mạnh mẽ, ở thối thể cảnh đã có sức mạnh 10 bạc cân. Tuy nhiên bây giờ xem ra, lời đồn đó còn phải khoa trương hơn một chút mới phù hợp với hắn. Bạch Thượng Suy Tuyết và Khương Ngư đột nhiên nhìn về phía Liễu Như Phong bên cạnh, sắc mặt Liễu Như Phong lập tức đen lại, trầm giọng nói, "Đừng nhìn ta không có át chủ bài gì đâu." Phong Thần Tú trên không trung nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên hai vị sắt thần sáu tay rất lâu. Và lúc này, ngoài cửa đông, đại quân yêu ma ở ba cửa tây, bắc, nam đột nhiên thay đổi hướng tấn công, đồng loạt hùa về phía cửa đông. Điều này khiến các Thiên Nguyên đại tông sư ở ba cửa không hiểu, sự việc bất thường ắt có yêu ma. Yêu ma cấp thấp không thể có tâm lý sợ hãi, một khi rơi vào trạng thái chiến đấu, yêu ma cấp thấp sẽ trực tiếp điên cuồng, chỉ có cái chết mới có thể ngăn cản hành động của chúng. Nhưng những con yêu ma này đột nhiên rút lui như thủy triều, khiến mấy vị đại tông sư giữ thành trong lòng kinh ngạc. Ánh mắt của Phong Thần Tú đặt vào trung tâm thành phố căn cứ Anh Hoa, Liêu Sinh Kiếm Ảnh và Tần Trường Phong. Hai vị thiên tiêu đỉnh cấp nhất của địa tinh đang đối chiến, Liêu Sinh Kiếm Ảnh bẩm sinh mù cả hai mắt, nhưng lại có một trái tim kiếm vô cấu sáng chói. Hắn lúc này trường kiếm ra khỏi vỏ, khí động đất trời, tiếng động kinh thiên, kiếm ý xé rách bầu trời, kiếm quang sáng chói như dải ngân hà lấp lánh trên trời. Tần Trường Phong ánh mắt rực lửa, hai nắm đấm của hắn kim sắc khí cơ cuộn trào, quyền quyền chấn không, xung quanh còn có 7 con kim long quấn quanh. Kim long sống động như thật, hung dữ gầm thét, chính là công pháp vô thượng hoàng đạo long khí. Hai người vốn là những tiên tiêu đỉnh cấp nhất, lại đều là thiên nguyên cảnh, lúc này kiếm vực và quyền vực của mỗi người đều triển khai, lại giao nhau và chạm tranh phong, lĩnh vực của hai người như thể đã quét ra một không gian riêng biệt từ trời đất này. Trong lĩnh vực hỗn loạn của hai bên, quyền ý và kiếm ý vô hình va chạm, từng chùm tia lửa thực chất bắn ra. Một người kiếm như trời đất động, một người quyền ấn thông cổ kim. Bùm bùm bùm, rầm rầm rầm. Những thiên tài nước Nhật chưa rời đi, lúc này nhìn mà không kịp trước mắt, trong lòng kinh ngạc không ngớt, trên mặt mỗi người đều viết đầy vẻ chấn động. Trận chiến của những thiên tiêu đỉnh cấp nhất diễn ra trước mắt bọn hắn, cảm giác gáp bước xâm nhập vào tận xương thủy, không khác gì đối mặt trực diện với cường giả võ thánh. Ba chiêu không bại được ta, điều ngươi muốn đạt được cả đời cũng không đạt được. Giọng nói của Liễu Sinh kiếm ảnh lạnh lùng, đánh thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng Tần Trường Phong. Hắn là con trai của Tần Chính, được nhiều trưởng bối gửi gắm hy vọng, thực tế Tần Trường Phong cũng đã làm được điều này, trong hai người con trai, hắn vượt xa Tần Tử Tô. Nhưng nếu đối tượng so sánh của hắn đổi thành Tần Chính, thì lại kém xa. Liễu Sinh kiếm ảnh vì sao nói trong Hoàng Kim thập nhị tử không ai phục Tần Trường Phong? Một là vì thiên phú của bọn hắn muốn không thua Tần Trường Phong, hai là vì Tần Trường Phong không đạt tới được tầm cao của phụ thân hắn, nhưng lại cứ cố chấp muốn đi con đường mà phụ thân hắn từng đi. Tần Chính là lứa võ giả đầu tiên của địa tinh, đè bẹp những người cùng trang lứa, dùng sức một mình đánh tan lực lượng khoa học kỹ thuật mà phương Tây lấy làm tự hào, các cường giả cùng thời với hắn không ai không tính phục hắn vạn phần. Hạ quốc bát chủ quốc, Đạo môn, Phật môn, cho đến các cường giả của mọi quốc gia trên địa tinh có thể nói đều nguyện ý đi theo Tần Chính. Những cường giả đó đều là những người tiên phong khai phá võ đạo địa tinh, mỗi một người đều là nhân vật xuất hiện trên sách lịch sử, vậy mà lại cam tâm túi đầu trước một người. Tần Trường Phong cũng muốn như vậy, cũng muốn thu phục những người cùng trang lứa. Nhưng mà, việc ta muốn làm, ta nhất định có thể làm được. Tần Trường Phong hét lớn một tiếng, ý chí kiên định, con đường hắn muốn đi không ai coi trọng, thậm chí còn nghi ngờ, cười nhạo, nhưng chỉ có bản thân hắn là trước sau như một vẫn luôn kiên định. Bước đầu tiên ngươi muốn bước ra phải đi qua người ta, nhưng ngươi sai rồi, ngươi sẽ dừng lại ở hôm nay. Liêu Sinh kiếm ảnh cười lạnh hừ một tiếng, tám khí hải trong cơ thể điên cuồng cuộn trào. Tần Trường Phong không chịu yếu thế, hoàng đạo long khí quanh thân lại ngưng tụ thêm một luồng nữa. Luồng thứ 9 đâu? Liêu Sinh kiếm ảnh cảm nhận được điều này, lớn tiếng quát hỏi. Sắc mặt Tần Trường Phong không đổi, dứt khoát đối đầu với chiêu kiếm rực rỡ của đối phương. Hai vị thiên tiêu đỉnh cấp đang cực chiến, mà bên Đông Môn, đột nhiên từ ba hướng khác lại có mấy trăm ngàn đại quân yêu ma tràn tới. Khốn kiếp, tình hình gì đây? Các võ giả do Lộ Ninh dẫn đầu đã tích thế chờ phát động, chuẩn bị bao vây tiêu diệt đại quân yêu ma ở Đông Môn, bây giờ lại xuất hiện nhiều yêu ma như vậy, từng người một đều kinh hãi kêu lên. Lộ Ninh, ta sắp không chịu nổi nữa rồi, ngươi thì sao? Bên phía Sở Cung Đồ, hắn dốc sức tàn sát mấy bạn yêu ma, nội tình trong cơ thể đã không theo kịp. Ta vẫn ổn, mới khởi động thôi. Lộ Ninh cười ha hả, khí thế ngút trời. Khí huyết hắn tiêu hao khi giết những yêu ma cấp thấp này còn không nhanh bằng tốc độ hồi phục của hắn. Sở Cung Đồ nghe thấy vậy, không biết từ đâu lại tuôn ra sức lực, khí thế lại tăng lên một bậc. Sở Cung Đồ, mau tránh ra, ta sắp tung đại chiêu rồi. Lúc này, mấy trăm ngàn đại quân yêu ma còn lại đã tập hợp, tràn về phía hai người ở trung tâm. Lộ Ninh hét lớn một tiếng, Sở Cung Đồ liên tục lùi nhanh. Chỉ thấy Lộ Ninh nhảy lên cao, một trong sáu cánh tay cầm huyết long ngâm, nện mạnh xuống mặt đất. Bút, ầm. Hắn nhảy một cái, đập một cái, lặp đi lặp lại. Mỗi một cú trọng kiếm nện xuống đều khiến mặt đất nứt toát trên diện rộng, lực chấn động kinh hoàng như núi lửa phun trào từ các khe nứt dưới đất sông thẳng lên trời, chấn nát yêu ma xung quanh thành thịt vụn trong mấy mắt. Tốc độ giết yêu ma này quá nhanh, Sở Cung Đồ nhìn mà ngây người, cứ tưởng Lộ Ninh nói khởi động chỉ là để kích thích mình, không ngờ hắn nói thật. Hắn có tin nổi, mình có huyết mạch yêu tộc, thể phách trời sinh mạnh mẽ, còn Lộ Ninh dựa vào cái gì? Cũng gần xong rồi. Đệ nhất thiên tiêu Phong Thần Tú nhìn một đám lớn yêu ma phía dưới lần lượt bỏ mạng, nhìn huyết khí gần như muốn hóa thành thực chất bao phủ cả bầu trời, hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm nóng rực. Ầm ầm ầm. Và một khoảnh khắc nào đó, trời đất nhuốm màu máu. Khí huyết yêu ma mênh mông như biển chui vào lòng đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, giống như mặt biển bị sóng thần cắn quét. Một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm truyền ra từ sâu trong lòng đất và mét. Xa xa, các võ thánh của Hạ Quốc do Trịnh Sán Nguyên soái dẫn đầu đột nhiên nhìn về phía này, trên mặt giấy lên sóng to gió lớn. Chương 89, số luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết luận thây, sương tôn trong mộ. Chương 89, số luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết luận thây, sương tôn trong mộ. Ha 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 ha. Giữa đất trời bỗng vang lên một tiếng cười ngạo nghễ ngông cuồng, vang vọng khắp không trung, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Khí tức đáng sợ từ sâu trong lòng đất truyền ra ngày càng mãnh liệt. Mau lui về thành phố căn cứ. Lộ Ninh hét lớn với đại quân võ giả do mình dẫn đầu. Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ, đại quân yêu ma dù hắn giết thế nào cũng không hề run sợ, lúc này lại đều phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cảnh tượng này khiến Lộ Ninh thấy lạnh gáy, sâu trong lòng đất rốt cuộc có tồn tại kinh khủng gì? Nhanh, nghe lời Lộ đội trưởng, có quái vật gì đó sắp ra rồi. Mau đi, không cần lo cho Lộ đội trưởng, chúng ta còn lề mề chỉ trở thành gánh nặng của Lộ đội trưởng thôi. Các võ giả đã trải qua sinh tử xa trường đâu còn do dự chút nào, lúc này ai nấy đều hận không thể mọc thêm hai chân để chạy về phía thành phố căn cứ Anh Hoa. Lúc này, các võ giả giữ thành ở ba cổng còn lại đang tiến đến chi viện, nhưng khi khí tức của quái vật dưới lòng đất lan ra, liền lập tức dừng lại. Phía trên có võ thánh của Hạ Quốc hét lớn, bảo mọi người lui xuống. Ở trung tâm thành, Liêu Sinh kiếm ảnh và Tần Trường Phong vẫn đang giao chiến giằng co, nhưng Tần Trường Phong rõ ràng có xu hướng chiến thắng. Tần Trường Phong sẽ thắng, nhưng sẽ không thắng quá dễ dàng, hắn không mạnh hơn Liễu Sinh Kiếm Ảnh bao nhiêu. Mà ngoài bộ ba thiên kiêu thời đại hoàng kim là Phong Thần Tú, Lạc Thiên Tiên, Lưu Ly Bồ Tát, 10 người còn lại đều không yếu hơn Tần Trường Phong bao nhiêu, dù không bằng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Dưới lòng đất có lao quái vật. Tần Trường Phong cảm nhận được khí thế, trong lòng đống kinh hãi. Tần Trường Phong, ta không hiểu, người có tài tình vạn cổ như Hạ Hoàng rõ ràng có thể lập đại hồng nguyện cho mọi người như rồng, nhưng tại sao đại hồng nguyện mọi người như rồng lại chỉ giới hạn ở Hạ Quốc, mà không phải toàn bộ địa tinh? Liêu Sinh Kiếm Ảnh nghiến răng gầm nhẹ, hắn thực ra vô cùng kính ngưỡng Hạ Hoàng Tần Chính, nhưng đại hồng nguyện của Hạ Hoàng Tần Chính lại không bao gồm hắn. Chủ đề của Liêu Sinh Kiếm Ảnh đột nhiên chuyển sang phụ thân của mình, điều này khiến Tần Trường Phong trong lòng giật thót. Hắn dường như nhận ra, nhân vật chính hôm nay không phải là hắn và Liêu Sinh Kiếm Ảnh, mà là Đông Môn, Lộ Ninh, đi đi. Sở Cung Đồ vừa chạy vừa lớn tiếng thúc giục Lộ Ninh phía sau. Lộ Ninh cả người căng cứng tại chỗ, không lúc đích. Ta bị khóa chặt rồi. Hắn dùng võ đạo truyền âm cho Sở Cung Đồ. Sở Cung Đồ sững sờ, sau đó nghiến răng, lớn tiếng nói, tiền bối dưới lòng đất, mẫu thân của ta là. Sở Cung Đồ rõ ràng biết không ít, hắn muốn dùng danh hiệu của mẫu thân yêu tộc của mình, nhưng lời còn chưa nói xong, đã thấy tiếng cười ngông cuồng lúc nãy lại vang vọng khắp đất trời. Ha ha ha. Sống luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết luận thây, xương tôn trong mộ. Ai có thể thắng ta? Tiếng cười ngày càng lớn, bút, ẩm. Mặt đất nứt ra, một bóng người từ lòng đất lao ra, khí tức bá đạo vô địch khiến trời đất túi đầu. Trong khoảnh khắc, trời sinh dị tượng, gió cuốn mây vẩn, thi khí răng ngang bầu trời, trải dài 3 triệu dặm, che trời lấp đất. Bóng người đó là một cái sắc khô, mái tóc đen dài xóa bay, đứng ngạo nghễ, hốc mắt tuy đã long sâu, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo trong đó. Tiền bối, quả nhiên là một lão quái vật bất tử. Sở Cung Đồ kinh hãi, định mở miệng lần nữa. Hừm. Lão quái vật lập tức liếc hắn một cái, nhếch mép chửi thẳng, tập trùng lai giữa người và yêu. Nể tình ngươi có một nửa huyết mạch nhân tộc, tha cho ngươi không chết. Vừa dứt lời, liền thấy toàn thân Sở Cung Đồ đột nhiên nổ tung, trạng thái 6 tay tức khắc biến mất, thân thể như diều đứt dây, vung vãi máu tươi giữa không trung. Khai Thiên sau khi Sở Cung Đồ ngã mạnh xuống đất, liền nghiêng đầu, bất tỉnh nhân sự. Ơ. Lão quái vật sau đó nhìn sang Lộ Ninh cũng đang trong trạng thái 6 tay. Hắn có chút bất mãn quát, ngươi là nhân tộc, tu luyện công pháp của xuất sinh làm gì? Ánh mắt Lộ Ninh sững sờ, đây đúng là lão quái vật, có lẽ là cường giả từ thời đại văn minh võ đạo của thế giới thứ 2 còn chưa suy vong. Nhưng điều khiến Lộ Ninh ngạc nhiên là vị lao quái vật này dường như rất yêu hái nhân tộc, dù đã biến thành sắc khô, vẫn không chủ động ra tay với nhân tộc. Khi hắn từ lòng đất đi ra, mấy trăm ngàn yêu ma đã bị hắn hút cạn máu tươi trong nấy mắt, không chút do dự và nhân tử. Nhưng đại quân võ giả bên kia rõ ràng đã không kịp chạy thoát lại không hề hấn gì. Nếu thực sự là một con quái vật sắc khô tà ác, e rằng ngay lúc xuất hiện đã hút sạch tinh huyết của Lộ Ninh và đám võ giả loài người rồi. Rảnh rỗi luyện bừa thôi, thực ra ta cũng không thích công pháp này. Lộ Ninh cứng rắn trả lời trái lòng, thực ra hắn rất thích. Lao quái vật không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Lộ Ninh, một tát vỗ vào vai hắn, trực tiếp đánh tan trạng thái 6 tay của hắn. Tốt lắm, thể phách tốt lắm, đây là thể chất đặc biệt gì vậy? À, lão tử quên mất, lão tử cũng có thể chất tương tự thì phải. Lão quái vật như vừa tỉnh ngộ, có chút mơ hồ, trạng thái tinh thần không bình thường, lẩm bẩm một mình như kẻ lắm lời. Thằng nhóc ngươi đúng là lưỡi bừa, thể phách mạnh mẽ như vậy lại không đi tu luyện cựu truyền. Cựu truyền cái gì nhỉ? Lão tử lại quên rồi. Hồ đồ, đi con đường thể phách, ngươi ngưng tụ nhiều khí hải như vậy làm gì? Lão quái vật phát hiện Lộ Ninh có 9 khí hải, lập tức mang lớn, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nhưng rồi hắn lại trở nên ngơ ngác. Cũng không đúng, ngưng tụ nhiều khí hải rồi hợp nhất mới là con đường đúng đắn của thể phách, sao lão tử lại quên nữa rồi? Lộ Ninh bị lão quái vật làm cho ngơ ngác. Vẻ mặt của Phong Thần Tú phía trên cũng có chút ngây ra, rõ ràng không ngờ tới điều này. Dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Lộ Ninh cẩn thận hỏi. Câu hỏi này vừa ra, lão quái vật lập tức ưỡn thẳng lưng, hét lớn đầy bá khí, lão tử hành không đổi danh, tòa không đổi tính, thánh nữ của Vạn Quang Thánh Địa là lão tử cấp đi, mộ của Kim Bằng Đại Điểu cũng là lão tử trộm, sơn môn của Vô Cực Ma Tông cũng là lão tử phá, lão tử tên là Phong. Phong, Phong. Nói đến cuối, lão quái vật đột nhiên lắp bắp, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ ra mình tên gì, chỉ nhớ những việc mình đã làm. Lão tử tên là Phong gì nhỉ? Tên là Phong gì nhỉ? Lão quái vật đột nhiên nắm chặt hai vai Lộ Ninh, dường như quên tên là việc hắn không thể chấp nhận nhất, có vẻ cực kỳ điên cuồng. Phong, Phong Thanh Dương. Lộ Ninh lặng lẽ đáp nhỏ. Đúng, lão tử tên là Phong Thanh Dương. Lão tử tên là Phong Thanh Dương. Ha ha ha. Lão quái vật lại cười lớn, đây không phải tên thật của hắn, nhưng hắn lại rất thích. Lộ Ninh, nhân cơ hội đi đi. Một lão quái vật tinh thần thất thường như vậy bây giờ có hứng thú với Lộ Ninh, nhưng giây sau thì không nói trước được. Tình hình muốn có thể kiểm soát, nhưng bây giờ lại có một lão quái vật thượng cổ xuất hiện, Lộ Ninh lại là tiền kiêu đỉnh cấp của Hạ Quốc hiện nay, sao có thể xảy ra sai sót? Chu Quốc Nguyên Soái Trịnh Sán đột nhiên hét lớn, tấn công về phía lão quái vật, muốn Lộ Ninh nhân cơ hội chạy trốn. Ánh sáng đông đóm, thật được cười. Lão quái vật bị tấn công, trở tay tung một quyền của hắn như sao băng, cả trời đất đều rung chuyển ầm ầm. Rắc rắc rắc, không gian xung quanh theo cú đấm của hắn, lại xuất hiện những vết nứt không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sắc mặt Trịnh Sán Nguyên Soái kinh hãi, chỉ một chiêu, pháp thân võ thánh bị đánh nổ tung trên trời, tâm thần và thể xác đau đớn tột cùng, suýt nữa không nhịn được mà ngất đi. Ha ha ha, ai có thể bại ta? Đến đây, ta, Phong Thanh Dương, từng dẫn dắt một thời đại, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, yêu tộc hận ta thấu xương, thiên ma coi ta như cái gai trong mắt, ngay cả thiên địa hạo kiếp cũng phải né tránh lao tử. Lao quái vật một quyền đắc thế, khí thế vô cùng kiêu ngạo. Lời nói ra càng lúc càng khoa trương, Lộ Ninh ban đầu có tin, nhưng câu sau thiên địa hạo kiếp cũng phải né tránh hắn, làm hắn không tin nổi. Lộ Ninh đột nhiên cảm thấy lao quái vật này có chút đáng yêu. Hắn thầm mặc niệm cho Trịnh Sán Nguyên xoáy vài giây, nhưng đối với lao quái vật lại vô cùng kính ngưỡng. Bởi vì lao quái vật và hắn giống nhau, đều là võ giả đi theo con đường thể phách. Cú đấm vừa rồi suýt nữa đánh cho Trịnh Sán Nguyên xoáy chết với tốc độ ánh sáng, đó thuần túy là sức mạnh. Quyền phá hư không, một sức mạnh phá bạt pháp, thần lực vô song, nhục thân bất tử. Đó đều là những cảnh giới mà Lộ Ninh hiện nay hằng mơ ước. Còn ngươi, lao quái vật đánh đến hướng khởi, lại khóa chặt từng võ thánh đang ẩn mình, trực tiếp tung song quyền cách không tấn công. Chương 90, xuất hiện chấn động. Chân đạp ngũ trảo khí vận kim long, trời đất tĩnh lặng, Hạ Hoàng tần chính. Chương 90, xuất hiện chấn động. Chân đạp ngũ trảo khí vận kim long, trời đất tĩnh lặng, Hạ Hoàng tần chính. Bút bút bút. Lao quái vật vung quyền liên tục, chiêu thức bình thường không có gì lạ, nhưng mỗi quyền đều kéo theo đại thế hùng hồn, bốn phía rung trời chuyển đất. Những võ thánh chưa vội xuất hiện, ngay khoảnh khắc lao quái vật ra quyền, từng người một đều kinh hãi. Lao quái vật cách bọn hắn đủ xa, nhưng nắm đấm của hắn dường như đã bỏ qua khoảng cách không gian, ngay lúc ra tay, uy lực của quyền đã đến. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, tất cả võ giả ở thành phố căn cứ Anh Hoa, trái tim như bị ai đó bóp chặt, vô thức ngừng đập. Bọn hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ở chân trời xa, từng pháp thân võ thánh tựa như đạo vận hóa thân lần lượt hiện ra. Võ thánh của Hạ Quốc, võ thánh của Nhật Quốc, cộng thêm một số đại vương yêu ma tương đương võ thánh, tổng cộng có 15 vị. 15 vị võ thánh, bọn hắn đồng loạt ra tay, không phải tấn công, mà là khẩn cấp né tránh, bung ra phòng ngự và chiêu thức mạnh nhất của mình. Vùng trời đất này vì 15 vị võ thánh đồng loạt ra tay mà trở nên tĩnh lặng, bầu trời khẽ rên rỉ. Lực lượng trời đất của không gian này sắp bị các võ thánh này dùng cạn. Ngược lại, lão quái vật hoàn toàn không sử dụng bất kỳ lực lượng trời đất nào, chỉ đơn thuần dựa vào đôi nắm đấm thịt với thần lực vô song của hắn. Quyền phá hư không, hái sao đoạt nguyện. Vẻ mặt Lộ Ninh nghiêm trọng, ánh mắt tham lam nhìn lão quái vật. Lão quái vật đã thực sự cho hắn một bài học sinh động, nói cho hắn biết lực lượng trời đất tuy mạnh, nhưng cường giả con đường thể phách cũng quyết không yếu. Không sử dụng lực lượng trời đất, nhưng khi uy lực của quyền bộc phát, lực lượng trời đất xung quanh lại chủ động phối hợp, khiến uy lực của quyền càng thêm kinh khủng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng khó quên cả đời. 15 vị võ thánh đó, 15 pháp thân võ thánh với hình thái và đạo vận khác nhau, lúc này lại như đã bàn bạc trước, cùng lúc pháp thân võ thánh đồng loạt nổ tung. Giữa những pháp thân võ thánh nổ tung đó, còn xuất hiện một dấu quyền in hẳn trên không gian, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Pháp thân võ thánh mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng lúc này, chúng lại yếu ớt đến nhường này. Nhìn 15 pháp thân võ thánh đột nhiên nổ tung trên không trung xa xăm, ánh mắt của mọi người đều trở nên kinh hãi tột độ. Đây đều là võ thánh, những cường giả đứng trên đỉnh võ đạo của địa tinh, là ngọn núi mà bọn hắn cả đời cũng khao khát chinh phục. Vậy mà bây giờ nổ rồi, tất cả đều nổ rồi. 15 vị võ thánh đừng nói là đấu sức với lao quái vật, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ánh mắt của gần 10 vạn võ giả vô thức nhìn về phía lao quái vật đang cười ngạo nghễ bên cạnh Lộ Đình, khó tin rằng tất cả những gì mình vừa thấy là thật, thực lực của lao quái vật này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ha ha ha, còn ai có thể bại ta? Nhóc con, ngươi thấy không, lão tử lợi hại không? Lao quái vật cười lớn, hắn dường như rất thích Lộ Ninh, tính cách cũng ngông cuồng thẳng thắn, đang khoe khoang với Lộ Ninh. Lộ Ninh tất nhiên là vẻ mặt hưng phấn, đội hỏi, Phong tiền bối, chiêu vừa rồi tên là gì? Lộ Ninh muốn học lỏm, chiêu thức phái sinh từ kim cương bất hoại ra quá chậm, dù dựa vào tăng phúc lượng máu, uy lực có thể tăng gấp 5 lần so với võ kỹ cung cấp, nhưng vẫn không theo kịp sự tăng tiến thực lực của Lộ Ninh. Cũng chỉ có bí thuật phái sinh là còn coi được. Chu Yếm Quyết cũng có chiêu thức mạnh mẽ, nhưng Lộ Ninh hiện đang kẹt ở tiến độ 6 tay, cũng không thể nắm vững trong thời gian ngắn. Vì vậy Lộ Ninh nảy ra ý định, muốn thuận theo tính cách của lão quái vật để moi tin. Muốn học à? Lão tử dạy ngươi là được. Chuyện nhỏ thôi, chiêu vừa rồi tên là. Lão quái vật hào sảng phất tay, nhưng nói được nửa chừng, lại tái phát bệnh không nhớ. Phong Thần Tú trên không trung nhìn thấy sự yêu thích và yêu ái của lão quái vật đối với Lộ Ninh, có chút bất ngờ. Lão quái vật có thể sống đến bây giờ, dù có nguyên nhân biến thành thi thể, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do thể phách khi còn sống của hắn quá mạnh mẽ. Hơn nữa hắn đã đạt đến cảnh giới linh nhục hợp nhất, linh hồn dung nhập vào thể xác. Nếu không có linh nục hợp nhất, lão quái vật chắc chắn sẽ xuất hiện dưới dạng thì biến, khi đó sẽ là thây nằm ngàn dặm, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ bị hắn ăn thịt. Ngoài ra, lão quái vật chính là do Phong Thần Tú thả ra, dùng khí huyết của mười mấy vạn yêu ma để đánh thức hắn. Còn về mục đích, vẫn chưa đến sao? Phong Thần Tú cúi mày lẩm bẩm, khuôn mặt tuấn tú đống chốc lại có chút hoạn đắc hoạn thất. Lúc này, tại Thiên phủ đệ của Hạ Quốc trên địa tinh, muốn xây dựng đại hạ thần triều, khó, khó, khó. Đạo môn khôi thủ của địa tinh, Trương Thiên Sư, nhìn bóng lưng vĩ ngạn đang quay về phía mình, lắc đầu khẽ thở dài. Bóng lưng vĩ nạn đó chính là Hạ Hoàng Tần Chính. Điều đáng ngạc nhiên là, trong căn phòng của tầng lớp cao cấp Hạ Quốc như thế này, Lạc Thiên Tiên lại cũng có tư cách bước vào. Nàng không nói một lời, lặng lẽ túi mày lắng nghe. Có ta ở đây, là được. Tần Chính nhàn nhạt mở miệng, không đợi Trương Thiên Sư trả lời, đã bước lên một bước. Không gian trước mắt hắn tự động nứt ra một khe hở không gian, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Tại đông môn của căn cứ kiên cố ở nhân cảnh đại lục, tên gì? Tên gì? Chiêu vừa rồi hẳn là chiêu mạnh thứ 100 trong tay lão tử, sao lão tử có thể quên được? Lão quái bật ông đầu, nghĩ đến đau đầu. Lộ Ninh ở bên cạnh có chút trợn mắt im lặng, lão quái vật khi còn sống chắc chắn là một cao thủ ra vẻ đã ăn vào bản tính rồi. Gào. Đúng lúc này, bất chợt, trời đất tĩnh lặng, gió không thổi. Vẻ mặt của mọi người đều lập tức đông cứng, Lộ Ninh và lão quái vật gần như đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu rồng màu vàng rực rỡ chui ra từ hư không, long uy huy hoàng bao trùm khắp trời đất. Phong Thần Tú đột nhiên trợn to mắt, tâm thần vô cùng chấn động. Lại đã là Ngũ Trảo Khí Vận Kim Long. Con Ngũ Trảo Khí Vận Kim Long đó quả thực quá kinh khủng, dài đến vạn dặm, toàn thân vảy vàng rực rỡ, khiến cả không gian này đều nhuốm đầy ánh vàng. Đây không phải là một con chân long, nhưng lúc này trong mắt mọi người lại còn thật hơn cả chân long. Trên con khí vận kim long kia còn đứng một bóng người cao lớn vĩ ngạn, hắn mặc một bộ trường bào đen vàng, cử chỉ đều toát lên khí phách đế vương. Thân hình lấp liệt, tướng mạo đường đường, một đôi mắt sáng như sao băng, hai hàng lông mày như bẽ. Không giận mà uy, nhìn xuống chúng sinh. Là Hạ Hoàng Tần Chính. Lộ Đinh chưa từng thấy dung mạo thật của Tần Chính, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trong đầu liền tự động hiện ra các chữ như đế hoàng. Trong số các võ thánh của địa tinh, người duy nhất dùng hoàng làm phong hiệu mà không có tranh cãi. Và khi hắn dùng hoàng làm phong hiệu, những cường giả bước vào cảnh giới võ thánh sau này cũng không ai dám bắt chước. Đây là một nam tử trung niên có tướng đế vương trời sinh, cao quý đại khí, khí chất giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ uy nghiêm đế hoàng nhất của người. Một bên, trận chiến của Liễu Sinh Kiếm Ảnh và Tần Trường Phong đã dừng lại vì sự xuất hiện của Hạ Hoàng. Liễu Sinh Kiếm Ảnh kéo miếng vải trắng trên mắt xuống, một đôi đồng tử trắng bệnh vô tiêu cự nhìn lên trời cao, trên mặt lại là vẻ sùng bái đến cực điểm. Ngược lại, sắc mặt của Tần Trường Phong lại phức tạp hơn nhiều. Phụ thân của mình, cường giả số một địa tinh, vừa xuất hiện đã là nhân vật chính của trời đất, khiến tất cả mọi người đều lu mờ. Dù lúc này mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, cũng khiến người ta cảm thấy vầng mặt trời đó đã mất đi màu sắc. Trời không có hai mặt trời, chỉ có đế vương tỏa sáng. Vẻ mặt của lão quái vật không còn điên dại, trên khuôn mặt sắc khô đáng sợ đó, lúc này biết đầy vẻ ngưng trọng. Dị tượng trời đất tĩnh lặng đã khôi phục, có người ngẩng đầu nhìn lên. Hạ Hoàng, là Hạ Hoàng. Hạ Hoàng đến rồi. Ha ha, Hạ Hoàng đến rồi. Không sao rồi. Hạ Hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Trong khoảnh khắc, các võ giả bạo động, từng người một như những tín đồ của Nhật, hét lớn về phía trời cao, trên mặt ai cũng nở rộ ánh sáng kinh người. Phong Thần Tú cũng đang nhìn Hạ Hoàng Tần Chính, nhưng người sau lại không nhìn hắn. Điều này khiến Phong Thần Tú siết chặt nắm đấm, hắn biết, thuật ẩn thân của hắn, người khác không nhìn ra, nhưng Hạ Hoàng Tần Chính tuyệt đối có thể nhận ra. Cương giả của thời đại cũ, ta đến làm đối thủ của ngươi. Lúc này, Hạ Hoàng mở miệng. Khai Thiên lời nói hiên ngang, như thể muốn phun ra vạn trượng chỉ khí. Đôi mắt đen sâu thẳm lúc này khẽ nhìn xuống, lại khiến người ta cảm thấy cả trời đất đều cùng nhìn xuống theo. Như đế chủ từ trên trời giáng xuống, thật là thái tuế thần trốn nhân gian. Quá mạnh. Lộ Linh tim đập mạnh, nếu là võ thánh, cảm giác cho hắn cũng là mạnh mẽ, có năng lực như vũ khí hạt nhân, nhưng không khiến Lộ Ninh cảm thấy xa vời, thậm chí Lộ Ninh còn cảm thấy nếu mình tung hết bài tẩy, dốc toàn lực bộc phát, có lẽ bây giờ đã có thể chạm đến trình độ chiến lực của võ thánh. Nhưng bị trước mắt này hoàn toàn khác, cảm giác hắn cho mình quá xa vời, giống như đã thoát khỏi cái lồng phạm tục này, thoát ra khỏi chiều không gian này, dùng con mắt của trời đất để nhìn xuống tất cả. Ha ha ha, mẹ nó, lại thật sự có người có thể tập hợp nhiều khí vận như vậy, ngươi từ đâu ra vậy? Lão quái vật đột nhiên cười ngông, khí thế không giảm mà còn tăng, như hồi quang phản chiếu, muốn trở về thời kỳ đỉnh cao khi còn sống. Đến đây, để lão tử xem, ngươi có thể đỡ được mấy quyền của lão tử. Lão quái vật nhìn xuống thiên hạ, bá đạo không ai sánh bằng. Trong số những người có mặt, chỉ có hắn dám ngang nhiên khinh miệt bóng người trên con Ngũ Trảo Khí Vận Kim Long. Chương 91, cường giả của thời đại cũ, ngươi đã cố hết sức rồi. Chương 91, cường giả của thời đại cũ, ngươi đã cố hết sức rồi. Ý đồ của Phong Thần Tú đã quá rõ ràng. Mọi người đều biết Hạ Hoàng Tần Chính là cường giả mạnh nhất địa tinh không thể tranh cãi, nhưng không ai biết hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Để lão quái vật xuất hiện, chính là ép Hạ Hoàng phải ra tay, từ đó biết được trình độ thực lực thực sự của hắn. Thủ đoạn của Phong Thần Tú phải nói là rất lớn, nhưng trong mắt Hạ Hoàng Tần Chính, vẫn chỉ là một dương như không đáng kể. Nhìn lại Lộ Ninh, hắn cảm thấy mình bây giờ rất khó xử, một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra, mà hắn lại ở giữa. Nhóc con, nhìn cho kỹ, chiêu tiếp theo của lão tử. Lão tử nhớ ra rồi, chiêu mạnh nhất của lão tử. Lão quái vật nhe răng cười lớn, ngực rộng ngang, có uy phong bá đạo vạn người khó địch. Lộ Ninh trong lòng căng thẳng, đây là vừa gặp mặt đã tung đại chiêu sao? Hắn lại nhìn lên Hạ Hoàng phía trên, chỉ thấy bóng dáng đế hoàng đó vẫn phong đạm bất hình, trong mắt thần quang sáng ngời, mặc cho lao quái vật tích tụ khí thế thế nào, cũng không hề động lòng. Chúng ta có cần lui không? Con quái vật sắc khô đó hình như cũng rất mạnh. Lỡ đánh nhau, chúng ta chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao? Hoàng cái gì? Có Hạ Hoàng ở đây, chúng ta sẽ không sao. Bên kia, các võ giả ở thành phố căn cứ Anh Hoa ai nấy đều kinh hãi. Hạ Hoàng và lao quái vật còn chưa thực sự giao thủ, trong đầu bọn hắn đã hình dung ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tất nhiên, cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc Hạ Hoàng dễ dàng chiến thắng. Không hiểu sao, khi Hạ Hoàng có mặt, các võ giả Hạ Quốc lại có một sự tự tin trào dâng trong lòng, như thể được bờ UFF thêm. Thực lực của lão quái vật hai cũng thấy rõ, một chiêu đánh tan 15 vị võ thánh trong một lần đối mặt, chiến lực nghịch thiên như vậy đã vượt qua sức tưởng tượng của các võ giả Hạ Quốc này. Nhưng khi lão quái vật muốn ra tay với Hạ Hoàng, các võ giả Hạ Quốc lại không hề cho rằng lão quái vật có thể gây ra mối đe dọa cho Hạ Hoàng. Có một sự tự tin mù quáng nhưng trong lòng lại vô cùng chắc chắn rằng nó có cơ sở. Ngay khi mọi người đang nhìn về phía trước, lão quái vật đột nhiên động, hắn mạnh mẽ bước lên một bước, khí thế bùng nổ. Với thể phách mạnh mẽ của Lộ Ninh lúc này cũng không nhịn được bị khí trường của hắn ép cho lùi lại liên tục. Hắn cười ha hả, khí thế ngông cuồng nhuốm cả đất trời, nhớ năm xưa, ngẩng đầu ngàn đồi xa, gào thét giữa gió, tìm đâu địch thủ cùng luật quyền, nơi cao lạnh lẽo. Chú ý, lão tử sắp ra tay đây. Lão quái vật vừa dứt lời, liền tung một quyền về phía Hạ Hoàng Tần Chính trên cao. Nhóc con, chiêu này gọi là Thiên Địa Đồng Lưu. Ầm. Một tiếng nổ vang trời đất, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ kinh hãi tột độ, ngay cả những võ thánh bị đánh tan trước đó cũng vậy. Bọn hắn nhìn lên trời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, càn khôn đảo lộn. Trời sập rồi, là sập thật. Chỉ thấy một phương trời đất nổ tung, không gian vốn vững chắc lúc này lại như những mảnh gương vỡ vương vãi khắp nơi, dòng chảy hư không vô tận từ không gian vỡ nát tuôn ra, trong nháy mắt, giữa trời đất xuất hiện một dòng lũ hư không, đó là sức mạnh cực hạn kết hợp với tuyệt học quyền đạo vô thượng mới có thể tạo ra sức hủy diệt kinh hoàng như vậy. Dòng lũ hư không tấn công phương trời đất này, bỗng hóa thành một bóng quyền che trời. Bóng quyền đó nổ tung, đi đến đâu, phá tan rào cản không gian đến đó. Trong khoảnh khắc, trời đất u ám, không còn rào cản không gian, chỉ còn lại màn đêm hư không đen kịt. Ánh mắt Lộ Ninh nóng rực chưa từng có, chiêu này, hắn thèm muốn chết đi được. Sử dụng sức mạnh đến cực hạn, ngay cả lực lượng không gian trước thần lực vô song cũng phải cúi đầu. Hắn cảm thấy kim cương quyền ý của mình đang thăng hoa, có xu hướng tiến hóa thành võ đạo chân ý. Lao quái vật rõ ràng là thích Lộ Ninh, uy lực của chiêu này e rằng đủ để hủy diệt cả địa tinh, nhưng hắn vẫn khống chế tốt ý lực, tập trung uy lực của chiêu này, không ảnh hưởng đến Lộ Ninh bên cạnh. Hắn sẽ đỡ thế nào? Lộ Ninh trong lòng đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn vị đế giả trên cao. Chỉ thấy dưới bộ đế bào đen vàng theo hình rồng bay biển cả của Hạ Hoàng, và áo có những con sóng vàng đang cuộn trào. Ngay khi bóng quyền thông thiên ập đến, Hạ Hoàng Tần Chính từ từ giơ tay phải lên, một trường đơn giản đón lấy. Một trường này bình thường đến cực điểm, nhưng lại khiến người ta nhìn không rời mắt. Đại đạo chí giản, dường như không còn bị ràng buộc bởi chiêu thức. Bút bút bút. Bóng quyền thông thiên lập tức nổ tung từng đoạn, con ngũ trảo khí vận kim long dưới chân Hạ Hoàng Tần Chính lộ ra vẻ khinh miệt nhân tính hóa. Chưa hết, sau khi chiêu Thiên Địa Đồng Lưu của lão quái vật bị dễ dàng chặn lại, cả không gian lại khôi phục nguyên trạng, như thể thời gian quay ngược. Trời đất lại một lần nữa tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều ngây ra, lão quái vật vừa ra chiêu, khiến bọn hắn đều cảm thấy ngày tận thế sắp đến, vì trời thật sự đã bị đánh sợ. Chiêu thức mạnh mẽ nghịch thiên như vậy, đã vượt qua sức tưởng tượng của các võ giả này, nhưng chiêu thức của lão quái vật càng mạnh, lại càng làm nổi bật thực lực kinh khủng của Hạ Hoàng Tần Chính. Một chiêu mạnh như vậy, lại bị chặn lại dễ dàng đến thế. Đệ nhất tiên tiêu của địa tinh, Phong Thần Tú, trực tiếp gây người, thực lực của lão quái vật hắn trong lòng đã có một sự đánh giá sơ bộ. Như hắn nghĩ, Hạ Hoàng và lão quái vật thật sự đã đánh nhau, nhưng kết quả lại là điều hắn không ngờ tới. Hoàn toàn không nhìn ra được thực lực thực sự của Hạ Hoàng. Lão tử nhớ nhầm rồi, vừa rồi không phải là chiêu mạnh nhất của lão tử. Nhìn lại lão quái vật, hắn đổi lời như ăn bạn. Tiếp đó khí thế vẫn ngang tàng bá đạo nhìn Hạ Hoàng, hét lớn, ngươi xứng đáng với chiêu này. Càn khôn tận lược. Nói xong, lão quái vật lại tung một quyền. Cú đấm này lại một lần nữa đánh sập không gian mà Hạ Hoàng vừa khôi phục. Nhưng có sự khác biệt lớn, chỉ thấy dưới sự sụp đổ của không gian bốn phương, bốn bàn tay hư không khổng lồ ngưng tụ từ hư không vỡ nát, bàn tay như nắm giữ càn khôn, muốn bóp nát càn khôn nơi Hạ Hoàng Tần Chính đang đứng. Ối! Có võ giả Hạ Quốc đau đớn hét lớn, chỉ cảm thấy thân thể mình lúc này bị không gian ép chặt từ mọi phía, sắp bị ép thành một vũng máu. Nhưng Hạ Hoàng Tần Chính trên cao vẫn ngẩng đầu thành trượng, uy nghiêm vô xuống. Buốt 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 buốt, bốn bàn tay càn khôn khổng lồ đều vỡ nát. Sau đó, trời đất lại trở về yên tĩnh, không gian nạn nhân lớn nhất lại được khôi phục nguyên trạng. Mẹ nó, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Lão quái vật kiêu ngạo hét lớn, đã nổi nóng. Vạn cổ đồng sầu, Nhật Nguyên Hợp Quang, Cùng Long Ngạo Thiên, Niết Ấn Khai Thiên. Lão quái vật tung quyền liên tiếp, thế công trong quá trình ra chiêu không ngừng thăng hoa. Miệng hắn cũng hét lớn lung tung, các loại tên chiêu thức nghe mà kinh hãi xuất hiện không ngừng, nhưng mỗi chiêu đều bị Hạ Hoàng Tần Chính dễ dàng chặn lại. Cương giả của thời đại cũ, ngươi đã cố hết sức rồi. Lúc này, Hạ Hoàng Tần Chính mở miệng. Lão quái vật dù sao cũng là thân sắc khô, không còn ở đỉnh cao, khí thế càng đánh càng mạnh là thật, nhưng uy lực chiêu thức lại càng lúc càng yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lão quái vật vừa xuất hiện đã phải chết. Theo một câu nói của Hạ Hoàng Tần Chính, lão quái vật cả người bị đè nặng, một móng vuốt vàng của con ngũ trảo khí vận kim long không biết từ lúc nào đã ấn lên người lão quái vật, đánh hắn trở lại lòng đất sâu vài mét. Nói cho lão tử biết ngươi tên gì? Lão quái vật không cam lòng gầm lên. Tần Chính. Hạ Hoàng thản nhiên mở miệng. Tần Chính. Không tệ, có mấy phần phong thái của ta lúc đỉnh cao, lão tử công nhận ngươi rồi. Lão quái vật cười ha hả, âm thanh dần biến mất. Vẻ mặt cứng miệng không chịu thua khiến người ta dở khóc dở cười. Hạ Hoàng không giết hắn, có lẽ có dụng ý nào đó. Lão quái vật này không phải kẻ địch, chỉ là thần trí hỗn loạn, xem ra khi còn sống cũng là kẻ chuyên gây chuyện, ngang ngược bá đạo. Nhưng hắn lại không có bất kỳ địch ý nào với nhân tộc, sở cùng đồ vì có một nửa huyết mạch nhân tộc nên mới giữ được mạng, những võ giả hạ quốc đó hắn càng không ra tay. Lộ Ninh nhìn con hào sâu thẳng xuống lòng đất phía trước, trong lòng có chút suy tư. Hạ Hoàng Tần Chính và hắn rõ ràng không phải là võ giả cùng một con đường, nhưng lão quái vật thì có. Bị lão quái vật miệng cứng, thích ra vẻ nhưng lại có chút đáng yêu này thu hút rồi. Nói thẳng ra, là đơn thuần thèm muốn tuyệt học chiêu thức của con đường thể phách của lão quái vật. Các đại vương yêu ma xung quanh kinh hãi tột độ, nhưng điều khiến bọn hắn ngạc nhiên là Hạ Hoàng không có ý định giết bọn hắn. Đại vương yêu ma Phi vẫn và Diêm Minh cũng dùng bí pháp ẩn thân trong không gian, lúc trước khi lão quái vật đánh sập không gian, bọn hắn đã bị lộ. Nhưng các võ giả phía dưới bao gồm cả Lộ Đình, đều không có thời gian để ý đến bọn hắn. Đối với Hạ Hoàng, những nhân vật nhỏ bé ẩn trong không gian này tự nhiên là nhìn thấy hết. Ngươi gọi đây là mới hồi phục 300 năm. Diêm Minh mặt đầy kinh hãi, ngạc nhiên, mờ mịt, các loại biểu cảm thay đổi liên tục, hỏi Đại vương yêu ma Phi vẫn thuần bên cạnh. Đại vương yêu ma Phi vẫn cũng bị kinh ngạc đến thất thần, không trả lời Diêm Minh. Mau rời khỏi đây. Diêm Minh hoàn hồn, đội vàng gầm nhẹ. Các đại vương yêu ma lập tức lùi đi, Phong Thần Tú cũng lặng lẽ biến mất. Hắn vẫn luôn nhìn Hạ Hoàng, nhưng người sau chưa bao giờ nhìn hắn, như thể coi đó là trò đùa của trẻ con. Lúc này, Hạ Hoàng khẽ cúi mày, nhìn xuống Lộ Linh phía dưới. Chương 92, vũ khí mới cực tinh phong, kích, nặng 100 triệu kg, khí hải thứ 10. Chương 92, vũ khí mới cực tinh phong, kích, nặng 100 triệu kg, khí hải thứ 10. Thấy Hạ Hoàng nhìn mình, Lộ Linh vội vàng tỏ vẻ cung kính. Hạ Hoàng sau đó lại nhìn về phía đám võ giả Hạ Quốc, ánh mắt còn lướt qua từng võ giả thiên tài, sau đó cất giọng sẵn sàng, biểu hiện của các ngươi, ta đều thấy hết, sau này càng không rộng lớn, đường đi gian nan, ngươi ta cùng cố gắng. Nói xong, bàn tay lớn dưới long bào đen vàng liền vươn lên trời. Mọi người đang nghi hoặc, thì thấy một ngôi sao ngoài vũ trụ hóa thành sao băng lao nhanh về phía này. Ngôi sao đó không lớn, nhưng toàn thân rực rỡ, vô cùng bất phàm. Một tay hái sao. Các võ giả Hạ Quốc ngây người, thủ đoạn thần tiên như vậy trong tay Hạ Hoàng Tần Chính lại dễ dàng thực hiện đến thế. Tiếp đó, Hạ Hoàng xoay tay, ngôi sao bị hái xuống nổ tung, hóa thành chất lỏng màu vàng tụ lại trước tay Hạ Hoàng. Từng món vũ khí được luyện chế ngay tại chỗ, mỗi khi luyện chế ra một món vũ khí, con ngũ trảo khí vận kim long dưới chân Hạ Hoàng đều sẽ phun ra một luồng khí vàng từ mũi, dung nhập vào vũ khí. Trần Bác Tuần nhận được một cây thương, dài 9 thước 9 tấc, ánh vàng rực rỡ, khí vận bất phàm, lấy tên hắn đặt tên, bàn tên Bắc Tuần Thương. Sở Cung Đồ nhận được một đôi găng tay, cũng lấp lánh ánh vàng, bàn tên Kim Diệu. Liễu Như Phong nhận được một thanh kiếm, bàn tên Như Phong Kiếm. Hòa Thượng Tĩnh Chân nhận được một chiếc áo cà sa, bàn tên Tĩnh Chân Sa. Từng võ giả thiên tài đều nhận được bảo vật do Hạ Hoàng ban tặng, ngay cả những thiên tài hạng nhất không phải thiên kiêu cũng vậy. Chỉ là phẩm cấp vũ khí mỗi võ giả thiên tài nhận được sẽ khác nhau, số lượng khí vận Hạ Hoàng ban cho cũng có sự khác biệt. Ngay cả Bạch Thượng Suy Tuyết, thiên tài của Nhật Quốc, cũng được ban vũ khí, bàn tên Suy Tuyết Kiếm. Liêu Sinh Kiếm Ảnh tuy hai mắt mù lòa, nhưng với thực lực của hắn, có thị giác hay không cũng như nhau. Hắn nhiệt tình nhìn vị đế giả chí tôn vô thượng trên cao, nhưng mãi vẫn không đợi được đối phương nhìn hắn một cái. Hắn biết, Hạ Hoàng sẽ chỉ là Hạ Hoàng của Hạ Quốc. Cuối cùng đến lượt Lộ Ninh, chỉ thấy Hạ Hoàng khẽ cười một tiếng, không biết là nhìn ra sự yêu thích của Lộ Ninh đối với chiêu thức của lão quái vật hay là vì lý do khác. Hắn buông tay, sáu luồng ánh vàng rơi xuống trước mặt Lộ Ninh. Đó là sáu món vũ khí giống hệt nhau, kiểu dáng là Phương Thiên Hỏa Kích, bàn tên Cực Tinh Phong. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, chỉ có Lộ Ninh một lần được ban sáu món vũ khí, nhưng cũng chỉ có hắn không được con ngũ trảo khí vận kim long rót khí vận vào vũ khí. Cây kích này tên là Cực Tinh Phong, cứng không thể phá, sắc không gì cả nổi, nặng 100 triệu kg. Lời của Hạ Hoàng vang lên trong đầu Lộ Đình, hắn lập tức sáng mắt lên. Nặng 100 triệu kg. Bây giờ hắn phải ở trạng thái 6 tay hoặc trạng thái đăng lâu mới có thể cầm nổi. 6 cây vừa vặn tương ứng với tư thế 6 tay của hắn. Tạ ơn Hạ Hoàng ban bảo vật. Đám võ giả thiên tài lúc này đồng thanh hô lớn cung kính. Lộ Đình tự nhiên cũng cung kính cảm tạ. Đi đi, hắn hẳn sẽ dạy ngươi. Giọng nói có chút buồn cười của Hạ Hoàng vang lên trong đầu Lộ Đình. Hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của Lộ Đình. Có lẽ giữ lại mạng cho lão quái vật chính là để tặng cho Lộ Ninh một cơ duyên như vậy. Con đường của Hạ Hoàng không thể sao chép, cũng không thể bắt chước. Lộ Ninh nghe thấy vậy, vừa định hỏi vài câu, chuyện hôm nay quá kỳ lạ, thực lực của Hạ Hoàng mạnh như vậy, hoàn toàn có thể một mình gánh vác cả địa tinh đi càn quét đại quân yêu ma, sao lại có chuyện yêu ma loạn lạc? Chỉ vừa có ý định hỏi, ngẩng đầu lên, đã thấy Hạ Hoàng biến mất giữa trời đất. Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Sau khi Hạ Hoàng đi, Trịnh Sán Nguyên Soái đang trọng thương đột nhiên hét lớn. Mọi người nghe thấy, có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ sẽ không nhiều lời. Bên phía Liêu Sinh Kiếm Ảnh, hắn lặng lẽ thu lại kiếm của mình, ôm lại, cùng với võ thánh và đám võ giả thiên tài của Nhật Quốc rời khỏi thành phố căn cứ Anh Hoa. Sau khi bọn hắn đi, trong thông đạo không gian rất nhanh lại có một nhóm cường giả từ phía Nhật Quốc đến, nhưng chỉ có 3-4 vị võ thánh. Nhưng 3-4 vị võ thánh này lại đại diện cho toàn bộ võ giả Nhật Quốc, võ giả Nhật Quốc sẽ được ghi vào quân đoàn võ giả ngoại biên của Hạ Quốc, cùng võ giả Hạ Quốc chống lại yêu ma loạn lạc. Đây là một tín hiệu, là tín hiệu Hạ Hoàng chuẩn bị thống nhất các quốc gia trên toàn địa tinh. Nhưng các võ giả đang ở Hạ Quốc hiện nay hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến những chuyện này, ai nấy đều đang hưng phấn thảo luận về tư thế vô địch của Hạ Hoàng vừa rồi. Các ngươi về trước đi, ta có chút việc phải đi một chuyến. Lộ Ninh đến chỗ Khương Ngư bọn hắn, nhanh chóng dặn dò vài câu. Sở Cung Đồ vừa định đề nghị không say không về để ăn mừng, Lộ Ninh đã biến mất không thấy tăm hơi. Hạ Hoàng đó, hắn phát hiện ra ta rồi. Khương Ngư nhìn bóng lưng đội vã của Lộ Đình, ma nữ nghe thường trong lòng lại đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Câu nói này khiến tim Khương Ngư đập mạnh một cái. Hạ Hoàng vừa rồi còn ban bảo vật cho nàng, là một chiếc mặt dây chuyền, có tác dụng minh tâm tinh thần. Bây giờ xem ra, là sợ mình trên con đường tiên ma mất đi tâm trí thành ma sao? Hạ Hoàng, thật đáng sợ. Khương Ngư và ma nữ nghe thường đồng thời nảy sinh cùng một suy nghĩ. Sâu dưới lòng đất 3 mét, có một ngôi mộ lớn, hình dạng như một cung điện. Cửa mộ đã bị phá tung, trên đó có một tấm biển, ghi 4 chữ mộ của Phong thị. Lộ Ninh liếc nhìn, sau đó đi bảo. Phong tiền bối, ngài có ở đó không? Đại sảnh trong cung điện tối om, không nhìn thấy gì. Lộ Ninh đành phải chấn động toàn thân, ánh vàng lập tức rực rỡ, chiếu sáng cả đại sảnh. Chỉ thấy lão quái vật ngồi xếp bằng giữa đại sảnh, thần sắc rạng rỡ. Người đó đi rồi sao? Lão quái vật thấy người đến là Lộ Ninh, liền hỏi một câu. Lộ Ninh đáp, đi rồi. Phụ. Lão quái vật lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người như quả bóng xì hơi, lập tức suy sụp đến cực điểm. Phong tiền bối, người đó rất mạnh sao? Lộ Ninh chớp mắt, muốn hỏi dò thực lực thực sự của Hạ Hoàng. Ngang cơ với lão tử thôi, lão tử không ở trạng thái đỉnh cao mà còn có thể đánh với hắn nhiều hiệp như vậy, hắn có thể lợi hại đến đâu? lão quái vật phất tay, chết cũng không thừa nhận. Lộ Ninh lập tức im lặng. Trên người lão quái vật, thứ mà Hạ Hoàng không đánh nổi chắc là cái miệng. Phong tiền bối, đó là một kho báu sao? Lộ Ninh đột nhiên liếc thấy một cánh cửa thiên điện đang mở, trong lòng thầm kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải vì sự tồn tại của kho báu, mà là những thứ bên trong đã bị lấy đi hết, chỉ còn lại một số vũ khí và bình đan dược đã mất tác dụng. Ngôi mộ dưới lòng đất này đã có người đến và đã dọn sạch. Điều này cho thấy việc lão quái vật đột nhiên xuất hiện là do con người dẫn dắt. Lão tử không tên là Phong Thanh Dương. Trong lúc suy nghĩ, lão quái vật đột nhiên nói một câu. Nhưng lão tử rất thích cái tên này, thằng nhóc ngươi đặt tên cũng có chút tài đấy. Lão quái vật cười khà khà. Tiếng cười khà khà tiêu chuẩn của nhân vật phản diện này khiến Lộ Ninh đứng hình một lúc. Sau khi bị Hạ Hoàng đánh cho một trận, thần trí của lão quái vật dường như không còn hỗn loạn như trước. Hắn tiếp tục nhìn Lộ Ninh, lại cười khà khà, ngươi muốn học chiêu nào? Đều muốn học. Khai thiên ha ha ha, giống ta, nếu ngươi chỉ chọn một loại hoặc vài loại, ta đã không muốn dạy rồi. Nam nhi trên đời, bảo vật cũng tốt, nữ nhân cũng vậy, là phải có tất cả. Giống như ta, từng cướp hết thánh nữ của mỗi thánh địa về, ai, ta không đọc bảo, chỉ là để cho tình lang của các nàng xuất ruột, cũng không trả lại cho bọn hắn. Những thánh nữ đó ai cũng đẹp như tiên, phong hoa tuyệt đại, nhìn mà ngưỡng ấy, không bắt về nhà, chẳng khác nào để người khác hưởng, lão tử nghĩ đến đây là khó chịu lắm. Nghe thấy vậy, Lộ Ninh có chút khó nói, đây đã là sở thích của kẻ thích nở tờ giờ rồi. Vẫn là ngài bá đạo. Hắn có chút ngạc nhiên, làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc làm sao sống sót được đến bây giờ. Lão quái vật nói đến hứng khởi, kể về những chiến tích huy hoàng của mình. Lộ Ninh ban đầu chỉ nghe như một câu chuyện, nhưng dần dần, sắc mặt có chút xúc động. Từ miệng lão quái vật, hắn mơ hồ có thể hình dung ra thế giới thứ hai từng huy hoàng rực rỡ đến mức nào, nhân tộc thịnh vượng, vạn tộc triều bái. Nhóc con, yêu cầu cuối cùng, đồng ý thì bắt đầu dạy ngươi. Yêu cầu gì? Sau này ra ngoài gây chuyện, đánh thắng thì phải báo danh hiệu của lão tử ngay lập tức, đánh thua thì đừng nói là ta dạy ngươi, hiểu chưa? Tiền bối, ta hiểu rồi. Rất tốt, vậy thì bắt đầu từ việc hợp nhất khí hải của ngươi rất lộn xộn, không rèn luyện một chút sao học được chiêu thức của lão tử? Lão quái vật nói xong, liền tóm Lộ Ninh về phía mình. Tiền bối con đã, ta muốn đột phá 10 khí hải. Lộ Ninh vội vàng nói. 10 khí hải? Thằng nhóc ngươi trí cao hơn trời à? Ha ha ha, nhưng lão tử thích, như vậy mới xứng là đồ đệ của ta, Phong Thanh Dương. Lão quái vật sững sờ, sau đó cười lớn hào sảng. Hắn không nói hai lời, cánh tay sắc khô trực tiếp đâm xuyên qua tim Lộ Ninh. Với tình hình hiện tại của ngươi muốn tu luyện 10 khí hải không biết phải đợi đến bao giờ, lão tử trực tiếp đẩy mạnh ngươi một phen, dùng ngoại lực khai phá. Lộ Ninh không hề hoảng sợ, lời của lão quái vật từ từ vang lên bên tai. Lão quái vật không thể có ý xấu với hắn, dù có cũng không làm được. Bởi vì là Hạ Hoàng bảo hắn đến, có lẽ vị Hạ Hoàng đó lúc này đang lén xem cảnh này cũng nên. Chương 93, tu luyện cực kỳ khác người, động tiên khí hải màu vàng, rèn luyện linh hồn. Chương 93, tu luyện cực kỳ khác người, động tiên khí hải màu vàng, rèn luyện linh hồn. Chỉ thấy lão quái vật đâm xuyên qua ngực Lộ Ninh, máu vàng trong cơ thể hắn liền thấm đẫm cánh tay. Lão quái vật đột nhiên trợn mắt. Máu của nhóc con ngươi? Lộ Ninh không hiểu, hỏi, tiền bối, máu của ta làm sao? Chắc là rất ngon. Lão quái vật trầm ngâm đáp. Vậy tiền bối có muốn thử chút không? Hê, lão tử không uống. Lão quái vật cười quái dị, trong đôi mắt khô héo lóe lên tia sáng lạ. Hắn chấn động cánh tay phải, liền chấn bay lớp máu vàng trên tay trở lại cơ thể Lộ Ninh. Tiếp đó, lão quái vật thu tay phải lại, cứ thế nắm hư không, liền bốc một cụm lực lượng trời đất rồi nhét vào lỗ máu khổng lồ trên ngực Lộ Ninh. Từ lỗ máu đó, có thể thấy rất rõ trái tim của Lộ Ninh đang đập sống động. Vết thương cơ thể bị phá vỡ như thế này, đối với Lộ Ninh mà nói không đáng kể. Và việc lão quái vật có thể phá vỡ lớp phòng ngự kim cương bất hoại tầng 62 của hắn cũng không khiến hắn ngạc nhiên. Đây là khí hải thứ 10 được khai phá bằng sức người, cực kỳ không ổn định, khó tích trữ nguyên lực. Lão quái vật lắc đầu, lại cười khà khà, nhóc con, có muốn chơi trò kích thích không? Lộ Ninh trong lòng có chút mong đợi, nói thế nào? Nói đến chơi trò kích thích, ta đây không buồn ngủ nữa đâu, cứ theo chỉ thị của ta, đem toàn bộ 9 cái khí hải trong cơ thể ngươi chuyển vào cái khí hải thứ 10 này, hoàn thành việc khai mở khí hải thứ 10 và hợp nhất khí hải trong một lần. Được. Ánh mắt Lộ Ninh sáng rực. Lão quái vật và Lộ Ninh đều có tính cách tương tự, nói là làm, nghĩ là hành động, ngay lập tức, Lộ Ninh liền làm theo sự dẫn dắt của lão quái vật, chuyển khí hải trong cơ thể vào khí hải thứ 10. Quá trình này vô cùng đơn giản, có lúc còn chưa tới được khí hải thứ 10 thì đã xuất hiện phản ứng bài xích cực lớn, toàn thân Lộ Ninh bắt đầu phản ứng dữ dội, võ giả nguyên lực và một ít thiên địa nguyên lực đừng nói là dung hợp, mà đã bắt đầu đại bạo loạn rồi. Nhưng may mà có lão quái vật, cách làm của hắn quả thực thô bạo đến cực điểm, Lộ Ninh chuyển khí hải không thuận lợi, hắn liền trực tiếp tóm lấy khí hải của Lộ Ninh rồi cứng rắn nhét vào khí hải thứ 10. Hành vi này nếu đổi lại là người khác thì chẳng khác nào phế đi võ đạo tu vi, cũng chỉ có thể phách mạnh mẽ của Lộ Ninh mới chịu đựng nổi cách làm tà môn ngoại đạo này. Tốt tốt tốt, thể phách của tiểu tử ngươi có mấy phần phong thái chắc tuyệt của lão tử thời trẻ. Lão quái vật càng lúc càng hưng phấn, nhìn cơ thể Lộ Ninh như thể đang nhìn một món bảo vật chân quý. Việc trồng chất khí hải vẫn tiếp tục, một cái, hai cái, ba cái, chín cái. Chín khí hải đã hoàn toàn trồng lên khí hải thứ 10. Bụp, ầm. Thân thể Lộ Ninh đột nhiên phát ra tiếng nổ, thân hình không kiểm soát được mà tăng gọn, đây là hiện tượng thân thể phình trướng, là điểm báo của việc tự bạo. Lão quái vật dừng tay, bước cuối cùng này chỉ có thể dựa vào tiểu tử này, hắn chỉ có thể đảm bảo vào khoảnh khắc Lộ Ninh thất bại, chữa bắt kim thân. Lộ Ninh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, 60 huyết lượng trong cơ thể được dùng để tăng cường lực phòng ngự của chữa bắt kim thân. Lão quái vật chỉ cảm thấy trước mắt mình dường như đang ngồi một ngôi sao vàng, chói lọi đến cực điểm. Nhìn Lộ Ninh toàn thân kim quang bùng phát, hắn há hốc miệng, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. 60 huyết lượng dường như vẫn chưa đủ, vậy thì 70, 80, 90, sắp đến giới hạn rồi. Độ khó của việc hợp nhất 10 khí hải vượt xa sức tưởng tượng của Lộ Ninh, ngay cả phòng ngự của Trượng Bát Kim Thân được tăng cường bằng 90 huyết lượng mà vẫn có chút không đủ. May mà ta tích trữ nhiều nguyên huyết. Lộ Ninh khẽ thở ra, một giọt nguyên huyết ở tim hóa ra, biến thành lực lượng khí huyết quần cuộn tràn vào toàn thân Lộ Ninh. Nguyên huyết này vốn là do huyết lượng của Lộ Ninh ngưng tụ thành, lúc này hấp thu không hề có chút trở ngại nào. Huyết lượng của Lộ Ninh từ 10 lập tức tăng trở lại đỉnh cao, ngay sau đó lại dùng 90 để tăng cường Trượng Bát Kim Thân. Cứ lặp đi lặp lại như vậy 3 lần, sự ổn định của khí hải hợp nhất trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu vững chắc. Nguyên huyết dùng để hồi phục huyết lượng thì không có bất kỳ gánh nặng nào. Đột nhiên, Lộ Ninh đột nhiên sững sờ. Nếu vừa dùng huyết lượng để cộng dồn phòng ngự của bí thuật phái sinh Trượng Bát Kim Thân, vừa bộc phát sức mạnh, vậy thì bội số giới hạn của sức mạnh chẳng phải sẽ cao hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng sao? Có lẽ có thể thử xem có thể bột được không? Lộ Ninh em thầm ghi nhớ điểm này. Nguyên huyết dự phòng là mấu chốt, chỉ tiếc là số lượng nguyên huyết dự trữ ở tim hiện tại giới hạn là 16 giọt. Vậy mà thật sự mẹ nó thành công được à? Lão quái vật nhìn Lộ Ninh dần ổn định, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Lời này khiến sắc mặt Lộ Ninh lập tức tối sầm, dám chắc lão quái vật này ngay từ đầu đã không cho rằng mình có thể thành công. Thời gian để ổn định việc hợp nhất khí hải có chút khoa trương, với thể phách của Lộ Ninh mà lại tốn mất 3 ngày. Lão quái vật nhìn khí hải màu vàng ở ngực Lộ Ninh, như thể đang nhìn một dải ngân hà thu nhỏ màu vàng. Khí hải hợp nhất có màu vàng thì thôi đi, vậy mà đã có xu thế diễn hóa thành động thiên. Tiểu tử này, sắp lật trời rồi. Lão quái vật trong lòng kinh hãi, tư chất của Lộ Ninh vượt xa dự liệu của hắn. Tiền bối, tiếp theo nên làm gì? Lộ Ninh tiếp tục hỏi. Ngưng tụ linh hồn, ngưng tụ linh hồn, bây giờ dạy ngươi chiêu thức, ngươi sẽ bị ảnh hưởng mà đi theo con đường quyền đạo của ta, nhưng nếu ngưng tụ linh hồn trước thì ẩn họa về phương diện này sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lão quái vật vẻ mặt nghiêm túc, cũng không còn cười quái gì nữa. Nghe vậy, Lộ Ninh vô cùng khó hiểu. Tiền đề để ngưng tụ linh hồn không phải là phải diễn hóa ra võ đạo chân ý trước sao? Võ đạo chân ý củng cố tinh thần ý thức, sau đó chuyển hóa tinh thần ý thức thành linh hồn thể. Thử, tu luyện theo từng bước thì có gì thú vị? Con đường tu luyện vốn đã khô khan vô vị, không tìm chút niềm vui chẳng phải sẽ bức chết người ta sao? Lão quái vật nhướng mày, hắn còn có một loại tà môn ngoại đạo. Đừng phản kháng, từ bây giờ ta sẽ câu tinh thần ý thức của ngươi ra khỏi cơ thể, sau đó tiến hành rèn luyện, rèn tinh thần ý thức của ngươi thành linh hồn, chỉ là quá trình hì, có chút tê tái. Khai thiên lần này, nụ cười quỷ dị nơi khóe mắt lão quái vật trong mắt Lộ Ninh, quả thực vô cùng ăn khớp với hình tượng phản diện. Ta chuẩn bị xong rồi. Lộ Ninh chuẩn bị một lúc rồi lên tiếng. Bèo Lộ Ninh không hề có chút phản kháng nào, tinh thần ý thức cứ thế bị lão quái vật tóm ra khỏi cơ thể. Tinh thần ý thức rời khỏi cơ thể, đây quả là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Lộ Ninh nhìn cơ thể cường tráng như rồng của mình, vô cùng hài lòng. Đúng lúc này, lão quái vật tung một quyền thẳng vào tinh thần ý thức của Lộ Ninh. Cú đấm này khiến Lộ Ninh suýt mất đi ý thức, cơn đau dữ dội không thể tả khiến hắn gần như phát điên. Bụp. Lão quái vật lại tung một quyền nữa. Tiểu tử, đừng ngất đi là công sức đổ sông đổ bể đấy. Lão quái vật lên tiếng nhắc nhở. Rèn luyện hóa ra thật sự là rèn luyện bằng ngứa. Nhưng không thể không nói, phương pháp này tuy hành hạ người ta nhưng quả thực có hiệu quả. Nơi bị lão quái vật đấm một quyền, tinh thần ý thức thể rõ ràng ngưng tụ hơn, chỉ là thể tích có thu nhỏ lại một chút. Hạ quốc, Tiến Kinh Thiên Phủ. Đúng là hồ đồ. Hạ hoàng Tần Chính ngồi ngay ngắn trên ghế cao, trước mắt mở ra một màn hình, trong màn hình chính là cảnh lão quái vật rèn luyện tinh thần ý thức của Lộ Đình. Hạ hoàng có chút bất đắc dĩ, lão quái vật quả thực đang hồ đồ, đủ loại phương pháp tu luyện cực kỳ khác người khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Kỳ lạ hơn là Lộ Ninh vậy mà lại thật sự chịu được. Lão quái vật không giống như đang giúp Lộ Ninh nâng cao thực lực, mà càng giống như đang hành hạ Lộ Ninh. Đạo môn Trương Thiên Sư đăm chiêu nhìn Lộ Ninh trong màn hình. Lạc Thiên Tiên bên cạnh, đôi mắt đẹp long lanh, ánh mắt lại luôn dán chặt vào Lộ Ninh. Trong đầu hồi tưởng lại những lời tỏ tình xin xúa mà Lộ Ninh nói với nàng, có chút buồn cười, lại có chút đau lòng cho nỗi đau mà Lộ Ninh đang phải chịu đựng. Tinh thần ý thức vốn đã yếu ớt, một khi rời khỏi cơ thể, dù chỉ là một võ giả khai mạch cảnh, khí huyết lực lượng xông vào một cái là người liền đi đời. Nếu không phải lão quái vật kiểm soát lực quyền hoàn hảo, Lộ Ninh đã sớm băng hà rồi. Nhưng lão quái vật này dù sao thần trí cũng không bình thường, lỡ như phát bệnh mà không kiểm soát tốt lực đạo. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên Tiên trong lòng khẽ thở dài. Là ta đã đánh giá thấp Lộ Ninh rồi. Hồi lâu, Hạ Hoàng đột nhiên bật cười. Tinh thần ý thức của Lộ Ninh đã trở lại cơ thể, đang diễn hóa ra linh hồn. Tương lai đáng mong đợi, tương lai đáng mong đợi. Trương Thiên Sư vỗ tay than thở, Hạ Quốc hiện tại rất mạnh, nhưng sức mạnh này là do một mình Hạ Hoàng kéo mức trung bình lên. Thực lực của Hạ Hoàng so với các võ thánh khác của Hạ Quốc không phải là chênh lệch một trời một vực, mà là chênh lệch về thứ nguyên, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Và đúng lúc này, Hạ Hoàng và Trương Thiên Sư đồng loạt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy trong màn hình, Lộ Ninh lại đang vẻ mặt hưng phấn nhìn lão quái vật, nói: "Tiền bối, ta có một môn vô thượng bí thuật Tam Sinh Quyết có thể chia linh hồn làm ba, một thể ba hồn, hay là tiền bối lại rèn ta thêm vài cái, rèn linh hồn ta thành ba phần, ta lại tu luyện Tam Sinh Quyết chẳng phải tuyệt vời sao?" "Tiểu tử ngươi đúng là nhân tài. Còn có cả trò này nữa à?" Lão quái vật kinh ngạc. "Đến đây." "Ha ha ha, lão tử thích ngươi không phải không có lý do." "Tiểu tử ngươi được, chơi được." Chương 94, Đại Hoang Phong Thị Nhân Tộc, Nhân Hoàng Thể. Đăng Tiên thành tiên cử bộ, hữu cảnh tiên. Chương 94, Đại Hoang Phong Thị Nhân Tộc, Nhân Hoàng Thể, Đăng Tiên thành tiên cử bộ, hữu cảnh tiên. Cùng lúc đó, tại Yêu Ma cung điện, không cần phải chịu thêm thương vong vô ích nữa, các người đám yêu ma tướng lĩnh hay dẫn dắt thuộc hạ yêu ma rút khỏi các thành phố lớn của nhân tộc. Diêm Minh ngồi ở vị trí đầu tiên, nhìn xuống đám yêu ma đại vương bên dưới, trầm giọng ra lệnh. Các yêu ma đại vương nghe vậy, vẻ mặt đều có chút thay đổi nhỏ, trong lòng suy tính. Bọn hắn nhất thời không trả lời, mà nhìn về phía Phi vẫn bên cạnh Diêm Minh. Rất rõ ràng, vị vương tộc yêu ma đến từ đại hoang này không được các yêu ma đại vương này công nhận, người chủ chốt vẫn là Phi vẫn. Phi vẫn lúc này vẫn khoác ra người, dáng vẻ một nam tử da trắng trung niên, mặc vest, lịch lãm như một quý ông. Sao? Lời của bản điện hạ nói không có tác dụng nữa à? Ánh mắt Diêm Minh trở nên sắc bén, bắt đầu bất mãn với thái độ của đám yêu ma đại vương này. Thực lực của nhân tộc ở địa tinh cũng bình thường, không được coi là mạnh, yêu ma không nói là diệt được bọn hắn, nhưng việc đuổi bọn hắn về lại địa tinh không phải là không thể, dù sao cường giả bên phía đại hoang yêu ma có thể xuất hiện vào thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác, một mình Hạ Hoàng đã đủ để chống đỡ toàn bộ cục diện. Và điều quan trọng nhất là Diêm Minh đã hoàn toàn bị dọa sợ, cảnh tượng Hạ Hoàng ra tay vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hắn thậm chí còn cảm thấy cường giả mạnh nhất của đại hoang yêu ma là yêu ma vương đến trước mặt Hạ Hoàng cũng không phải là đối thủ. Ảnh hưởng của một cường giả đỉnh cao đối với chiến cục là quá lớn. Hơn nữa, lần này Diêm Minh đến nhân cảnh đại lục không chỉ mang theo 18 tinh nhuệ yêu ma tương đương với thực lực võ thánh, còn có một vị cường giả cấp bậc yêu ma trưởng lao trong tộc vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Nhưng bây giờ vị trưởng lão đó cũng khuyên hắn lập tức trở về đại hoang, rõ ràng là có Hạ Hoàng ở đây, mọi mục đích của bọn hắn đều phải phá sản. Diêm Minh điện hạ. Phi vẫn đột nhiên khẽ thở dài, bây giờ không phải chúng ta không muốn rút, mà là không thể rút. Diêm Minh nghe vậy, dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức im lặng. Phi vẫn không nói rõ, nhưng cũng coi như đã rất rõ ràng. Hạ Hoàng Tần Chính sở dĩ không tự mình ra tay, không phải là sự kiêu ngạo của cường giả, mà là dùng yêu ma để luyện binh, và muốn nhân cơ hội yêu ma chi loạn này để hợp nhất toàn bộ võ giả địa tinh, hơn nữa còn muốn thành lập đại hạ thần triều, để địa tinh hoàn toàn bước vào thời đại võ đạo huyền huyễn. Đây là một ván cờ lớn. Nếu bên yêu ma không phối hợp, Diêm Minh nhất thời cảm thấy da đầu hơi tê dại, một luồng đế vương bá khí không thể nghi ngờ ập đến. Vậy thì để đám yêu ma cấp thấp đi đi. Diêm Minh cuối cùng túi đầu thở dài một tiếng. Hắn phất tay, dẫn đầu rời khỏi điện. Ngày hôm sau, Diêm Minh trở về, từ nhân cảnh đại lục quay lại đại hoang. Đại hoang cương vực vô hạn, vạn tộc săn sát, các chủng tộc có mạnh có yếu. Khi xưa lúc đại kiếp nạn ập đến, các thánh địa lớn của nhân tộc ở nhân cảnh đại lục đều có một bộ phận giống như yêu ma, di cư đến đại hoang. Có những tộc bị tiêu diệt trong môi trường nguy hiểm của đại hoang, nhưng cũng có những tộc dần lớn mạnh, đặt nền móng và tranh đấu với các cường tộc đại hoang. Dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, nhân tộc cũng sẽ thích nghi trong thời gian cực ngắn, cộng thêm khả năng sinh sản không tồi, nhân tộc ở đại hoang cũng được coi là một chủng tộc không thể trêu chọc. Tuy nhiên, đại hoang dù sao cũng không phải là nhân cảnh đại lục, đối với đại hoang mà nói, nhân tộc có thể coi là một loài xâm lấn, gây thủ chốt oán không ít. Ở đại hoang, kẻ mạnh nhất không phải là một chủng tộc nào đó, mà là yêu đình. Yêu đình là do các đại yêu mạnh mẽ, thượng cổ di chủng của đại hoang liên hợp thành lập, là thế lực số một của đại hoang. Đại hoang yêu ma nhất tộc cũng là một thành viên của yêu đình. Lúc này, tại phong thị bộ lạc của đại hoang nhân tộc, phạm vi 500 triệu km vuông đều là lãnh địa của phong thị bộ lạc, nhưng số lượng tộc nhân không nhiều, cũng chỉ hơn 10 tỷ người. Nếu loại bỏ những người phàm không phải võ giả, số lượng tự nhiên sẽ còn giảm hơn nữa. Phong thần tu và một lão giả cùng nhau đến Phục Hy thành của phong thị bộ lạc. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân. Phục Hy thành hoàn toàn chấn động. Có hậu duệ của phong thị tộc nhân từ nhân cảnh đại lục đến, toàn bộ phong thị nhất tộc đều vì thế mà chấn động. Tộc trưởng Phong Đồng Trần là một trong những cường giả đỉnh cao của đại hoang, toàn bộ phong thị bộ lạc có thể chống lại yêu đình đến bây giờ, việc đoàn kết với các thị tộc bộ lạc khác là không thể thiếu, nhưng chiến lược đỉnh cao của Phong Đồng Trần này lại càng quan trọng hơn. Trong đại sảnh Phục Hy điện của Phục Hy thành, Phong Đồng Trần có dung mạo trung niên, dương cương bá khí, có uy nghiêm của hoàng giả lan tỏa, hắn nhìn thiên tiêu số một địa tinh phong thần tú trước mắt, trong mắt không giấu được vẻ kích động. Nhân hoàng thể, ngươi là nhân hoàng thể. Chư vị trưởng lão của phong thị nhất tộc nghe vậy, lần lượt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng. Ha ha ha, tốt, nhân hoàng thể xuất thế, nhân tộc ta sắp trở lại thời kỳ huy hoàng đỉnh cao rồi. Nhân cảnh đại lục đã trở thành cấm địa, hai ngươi làm sao qua được? Từng có nhân hoàng của phong thị nhất tộc ta dùng đại vĩ lực vô biên khai mở một thế giới, để một bộ phận nhân tộc ở nhân cảnh đại lục trốn vào đó, bây giờ thế giới đó thế nào rồi? Ngươi là nhân hoàng thể, nhưng tuổi của ngươi đã không còn nhỏ, tại sao mới chỉ là bước đầu tiên của đăng thiên thành tiên? Không đúng, khí vận trên người ngươi tại sao lại ít như vậy? Các trưởng lão nhìn phong thần tú, từng người tranh nhau lên tiếng, nhưng càng nói càng phát hiện ra những điểm không đúng. Tộc trưởng Phong Đồng Trần ánh mắt sâu thẳm, nhìn phong thần tú, không biết đang nghĩ gì. Tộc trưởng, chuyện này nói ra rất dài. Một lão giả bên cạnh phong thần tú lúc này lên tiếng, hắn cũng là tộc nhân của phong thị nhất tộc. Hiện tại, tộc nhân phong thị nhất tộc trên địa tinh không nhiều, trong đó những người thực sự có tài năng cũng chỉ có vài người. Đệ đệ của phong thần tú là phong vô ngân được coi là một người, nhưng phong vô ngân không muốn cùng ca ca mình đi tranh đoạt nhân tộc khí vận với hạ hoàng tần chính, hiện tại không rõ tung tích. Lão giả điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó bắt đầu từ từ kể lại. Hóa ra địa tinh chính là một thế giới do thượng cổ nhân hoàng sáng tạo ra, nói cách khác, địa tinh không phải ở trong một vũ trụ, mà là một thế giới, vẫn phải phụ thuộc vào đại thiên thế giới nơi nhân cảnh đại lục tọa lạc. Thế giới đó được tạo ra là để một bộ phận nhân tộc tránh né thiên địa đại kiếp, nhưng hiệu quả không như vị nhân hoàng đó tưởng tượng, đại kiếp cũng lan đến thế giới đó. Cho đến bây giờ, nhân cảnh đại lục được giải phóng, đại thế phục hưng của nhân tộc nổi lên. Phong thị lại là hậu duệ huyết mạch của Nhân Hoàng Phục Hy trong truyền thuyết, trong tộc có một trong những thể chất đỉnh cao của nhân tộc Nhân Hoàng thể, trời sinh là nhân hoàng. Than ôi, nhân tộc khí vận lựa chọn không phải là Phong Thần Tú, mà là Tần Chính gia đời trước hắn 200-300 năm. Khí vận có thể bị đánh cắp, nhưng quyết không thể cướp đoạt toàn bộ. Nhân Hoàng thể vừa sinh ra đã có vầng hào quang nhân tộc khí vận bao phủ, chỉ là nhân tộc khí vận đã lựa chọn Tần Chính, hắn tự nhiên không có bao nhiêu khí vận. Tần Chính cũng biết lai lịch của Phong Thần Tú, hắn nể công lao của thượng cổ nhân hoàng đối với nhân tộc, nên dù biết rõ là Phong Thần Tú đã đánh thức lão quái vật, cũng không hề động đến hắn. Lão quái vật họ Phong, tự nhiên cũng là người của Phong thị nhất tộc. Tần Chính đó cũng là người của Phong thị nhất tộc ta. Có trưởng lão nghe xong, kinh ngạc hỏi một câu. Không phải. Phong Thần Tú lắc đầu. Phong Đồng Chân im lặng, nhân tộc khí vận lựa chọn người khác không phải nhân hoàng thể, điều này cho thấy người đó đáng để phó thác hơn nhân hoàng thể rất nhiều. Nhưng có thể sao? Từ xưa đến nay, nhân hoàng thể vừa xuất thế, đã đại diện cho việc nhân tộc sắp đón nhận một thời kỳ thịnh vượng đỉnh cao. Phong Đồng Trần không hiểu, lẽ nào là bị người đó dùng phương pháp đặc biệt che mắt phán đoán của nhân tộc khí vận? Không sao, giết đi là được, nhân hoàng thể phải mang theo nhân tộc khí vận, đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay của nhân tộc ta. Không thể cướp đoạt khí vận thì giết người đó, hắn chết đi, nhân tộc khí vận tự nhiên sẽ lựa chọn nhân hoàng thể. Chư vị quá vội vàng rồi, đều là nhân tộc ta, người đó dẫn dắt nhân tộc địa tinh phục hưng ở nhân cảnh đại lục, cũng là công lao không thể bỏ qua, sao có thể làm chuyện qua cầu rút ván như vậy? Cũng phải, chúng ta có chút nóng nội rồi, bây giờ nhân tộc còn chưa hoàn toàn khôi phục bình quan xưa, sao có thể tự giết lẫn nhau? Xem ra phải để tộc trưởng đi nhân cảnh đại lục một chuyến rồi. Các trưởng lão ban đầu muốn giết Tần Chính để đoạt lại nhân tộc khí vận, nhưng dần dần cũng nhận ra sự thất thố, dù sao nhân hoàng thể không có nhân tộc khí vận, điều này đối với Phong thị nhất tộc là không thể chấp nhận được. Có nhân tộc khí vận gia trì, dù chỉ mới phục hưng 300 năm, thực lực của người đó chắc cũng đã rất mạnh rồi, không biết bây giờ đã là bước thứ mấy. Cũng có trưởng lão thở dài một tiếng, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Võ đạo của địa tinh vừa mới phục hưng, cảnh giới đã biết chỉ dừng lại ở võ thánh cảnh. Nhưng ở đại hoang, võ thánh cảnh chỉ là bước đệm của cường giả, là bước đầu tiên của đăng thiên thành tiên. Đăng thiên thành tiên có tổng cộng 9 bước, một bước một cảnh giới. Bước thứ nhất, ngưng tụ thiên địa pháp thân. Bước thứ hai, nghịch tiên cải mệnh, tuổi thọ tăng mạnh, cao nhất có thể kéo dài mấy nghìn năm. Bước thứ ba, phong hỏa đại kiếp, là thử thách thiên địa đầu tiên mà võ giả phải đối mặt. Bước thứ tư, động thiên cảnh, biến lĩnh vực của bản thân thành một phương động thiên tồn tại trong cơ thể, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, khí hải chính là tiền thân của động thiên. Bước thứ năm, sinh tử cảnh. Bước thứ sáu, thiên nhân ngũ suy. Bước thứ bảy, hỗn độn cảnh, nguyên lực bắt đầu chuyển hóa thành tiên lực. Bước thứ tám, vạn pháp quy nhất, chẳng ta minh đạo. Bước thứ chín, cựu cảnh hợp nhất, đặt chân đến tiên môn, cũng được gọi là cựu cảnh tiên. Chương 95, tinh thần chân ý. Chiêu này gọi là ngân hà tinh bạo, 13 tấm thăng cấp quyển. Chương 95, tinh thần chân ý. Chiêu này gọi là ngân hà tinh bạo, 13 tấm thăng cấp quyển. Tộc trưởng, tiểu bối Cao Dương thị cơ hư cầu kiến. Đang lúc thương nghị, một tộc nhân ở ngoài cửa báo cáo. Để hắn vào. Phong Đồng Trần gật đầu. Các trưởng lão không lên tiếng nữa, yên lặng đứng một bên. Phong Thần Tú thì quay người lại, nhìn về phía một thanh niên đang đi tới từ đại sảnh. Thanh niên mặc một bộ trường bào màu đen, mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ đi vào đại sảnh. Vạn bối Cao Dương thị cơ hư ra mắt Phong tộc trưởng, ra mắt các vị trưởng lão. Cơ hư trước tiên cung kính hành lễ, sau đó có chút dò xét nhìn Phong Thần Tú vài lần. Ngươi đến đây có việc gì? Phong Đồng Trần gật đầu, lập tức hỏi. Nhân cảnh đại lục đã được giải phong, chúng ta có thể về nhà rồi. Cơ hư thu lại ánh mắt nhìn Phong Thần Tú, giọng điệu trang nghiêm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, chuyện nhân cảnh đại lục giải phong, các dị tộc ở đại hoang cũng đã biết. Hắn sau đó bổ sung một câu, khiến tất cả các trưởng lao trong đại sảnh đều biến sắc. Trong mộ không có 5 tháng, hôm nay là ngày thứ 10 tiến vào Phong thị đại mộ, Lộ Ninh cũng đã điểm danh 10 ngày, tích trữ được 4 tấm thăng cấp quyển. Có lao quái vật ở bên cạnh, hắn không dám tùy tiện nâng cấp kim cương bất hoại. Dù sao đây cũng là bí mật sâu kín nhất của mình, không thể không cẩn thận. Chiêu này gọi là Thiên Điệu Đồng Lưu, là chiêu thức mạnh nhất mà lao tử dung hợp quyền đạo của bản thân để lĩnh ngộ, ngươi có thể tham khảo, nhưng không được học toàn bộ. Lao quái vật tung một quyền, võ đạo chân ý bá đạo đến cực điểm lan tỏa khắp không gian trong mộ. Lộ Ninh ở bên cạnh chăm chú nhìn, tập trung tinh thần, không dám có chút phân tâm. Lao quái vật đây là ra chiêu theo kiểu dạy học, kiểm soát sức mạnh hoàn hảo, không hề làm hư hại bất cứ thứ gì trong mộ. Điều này khiến Lộ Ninh càng thêm kinh ngạc, chiêu thức khủng bố như vậy mà lại có thể thi triển tự do đến thế. Đúng vậy, trong 10 ngày, Lộ Ninh nhờ sự giúp đỡ của lão quái vật đã thành công chia linh hồn của mình thành 3, tu luyện thành công bước đầu môn Tam Sinh Quyết. Bây giờ trong cơ thể có 3 linh hồn, không phân biệt chính phụ, dưới tiền đề ý thức thống nhất, lại có thể phân tâm làm 3, chính là một lòng 3 việc. Lợi ích mà một thể 3 hồn mang lại có rất nhiều phương diện, trong đó có việc lĩnh ngộ võ học. Khi Lộ Ninh lĩnh ngộ võ học, là 3 linh hồn cùng lúc lĩnh ngộ, thậm chí có thể cùng lúc lĩnh ngộ các chiêu thức khác nhau mà lão quái vật dạy, từ đó tìm ra điểm khác biệt, điểm tương đồng, sau đó dung hội quán thông. Kéo theo đó, Lộ Ninh thậm chí còn cảm thấy ngộ tính của mình cũng đang tăng lên. 10 ngày tu luyện này, mọi thứ đều quá thuận lợi. Kim cương bất hoại quyền ý của hắn đã hoàn toàn đạt đến viên mãn, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể diễn hóa thành võ đạo chân ý, từ đó nắm giữ võ đạo lĩnh vực thuộc về bản thân. Chiêu này gọi là càn khôn tận lượng. Lão quái vật dạy xong thiên địa đồng lưu, lại tung ra một quyền nữa. Thực ra, những chiêu thức mà lão quái vật nhớ không còn nhiều, nhưng những chiêu còn nhớ đều là những chiêu thức mà hắn thường dùng khi còn sống, là những chiêu thức đã khắc sâu vào linh hồn. Chiêu thức của hắn không thể dùng phẩm cấp để hình dung, nó đại diện cho võ đạo của chính hắn. Lộ Ninh muốn lĩnh hội hết trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể, nhưng học được một chút từ đó thì tự nhiên có thể, cũng có thể ghi nhớ trong lòng, ngày đêm lĩnh ngộ, sau này tự nhiên cũng sẽ có những lĩnh ngộ mới. Tiền bối, chậm một chút. Lộ Ninh có chút không theo kịp tiết tấu của đối phương, vội vàng nói. Lao quái vật không tỏ ý kiến, nói, vẫn là lĩnh ngộ chiêu thức một cách khô khan vô vị. Không theo kịp là đúng rồi, nếu theo kịp, ngươi chính là lao tử thứ hai, như vậy thì có gì thú vị. Lao tử tiếp tục ra chiêu, ngươi cứ như vậy mà lĩnh ngộ được bao nhiêu hoàn toàn dựa vào tạo hóa. Lộ Ninh nghẹn lời, sau đó gật đầu thật mạnh. Ngày thứ 15, ngày thứ 20, khô khan vô vị một. Ngày thứ 25, trong mắt Lộ Ninh thần thái bay bổng, ánh sáng của sự giác ngộ càng lúc càng rực rỡ. Ngày thứ 29, võ đạo chân ý, ngưng. Ha ha, đến đây, đánh lao tử một quyền, xem ngươi có thể xuất sư được chưa. Thấy Lộ Ninh cuối cùng cũng đột phá bức võ đạo chân ý, lập tức cười ha hả. Lộ Ninh hít sâu một hơi, đôi mắt vàng nóng như mặt trời rực rỡ, hắn tung một quyền, võ đạo lĩnh vực liền mở ra. Lao quái vật chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lóe lên, khung cảnh trời đất đông chốc thay đổi. Hắn như thể đang ở trong một bầu trời sao, xung quanh là vô số những vì sao. Những vì sao đó đều là do sức mạnh khí huyết, võ giả nguyên lực, võ đạo chân ý của Lộ Ninh tổng hợp lại mà ngưng tụ thành. Số lượng trông có vẻ vô tận, nhưng thực sự được coi là thực chất cũng chỉ có vài cái mà thôi. Bùm 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 bùm. Đột nhiên, vô số vì sao trong bầu trời sao tấn công về phía lao quái vật, như một vụ nổ lớn của các thiên thể. Trong một khoảnh khắc, giải ngân hà rực rỡ đồng loạt nổ tung, như khai thiên lập địa, lại như cảnh tượng gì thế. Tốt tốt tốt. Lao quái vật đột ngột đứng dậy, đây là một chiêu mà Lộ Ninh dựa vào chiêu thức của mình để mô phỏng ra, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác với chiêu thức của hắn. Lao quái vật sao có thể không vui, thiên tài có ngộ tính cao hắn không phải chưa từng thấy, nhưng người thực sự học được bản chất chứ không phải hình thức bên ngoài thì lại rất ít. Tên là gì? Tinh thần chân ý. Lộ Ninh trả lời, thực lực của lao quái vật quá khủng bố, chiêu thức của mình đã bị hóa giải. Lao quái vật thiếu kiên nhẫn hỏi, tinh thần chân ý cái rắm, ngươi còn chưa từng lên trời sao, hiểu cái chó gì về tinh thần. Nhưng dù chân ý của ngươi còn chưa rõ ràng, nhưng cũng có chút dáng dấp của tinh thần, có thể thử theo hướng này, lao tử hỏi là tên chiêu thức vừa rồi của ngươi. Nói đến đây, lao quái vật vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, quắc, tên chiêu thức không ngầu, thì có gì thú vị? Lộ Ninh. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó nói, có rồi, chiêu này gọi là Ngân Hà Tinh Bạo. Nguồn gốc của tên chiêu thức thì không bàn đến, nghe có vẻ ngầu là được rồi. Tinh Hà Đại Bạo có phải tốt hơn không? Lao quái vật không biết Ngân Hà là gì, sửa lại một chút. Cứ gọi là Ngân Hà Tinh Bạo. Lộ Ninh kiên trì, một già một trẻ cứ thế tranh cãi không dứt về tên chiêu thức của Lộ Ninh. Võ đạo chân ý không bị giới hạn bởi vũ khí, Lộ Ninh dù sử dụng vũ khí kích, Cực Tinh Phong cũng có thể thi triển chiêu này. Và chiêu này, vì là do Lộ Ninh tự sáng tạo ra, tuy còn rất non nớt, nhưng vẫn được hệ thống tính là chiêu thức phái sinh, có thể dùng huyết lượng tăng cường 5 lần uy lực. Đồng thời, chiêu này cũng là chiêu thức mạnh nhất hiện tại của Lộ Ninh, có thể đánh cạn toàn bộ nội tình của bản thân trong một khoảnh khắc. Ngày thứ 30, lão quái vật giúp mình bổ sung đặc tính của võ giả nguyên lực. Lão quái vật thẳng thắn nói, giai đoạn đầu không cần quá chú trọng đến đặc tính nguyên tố của võ giả nguyên lực, sau này khi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, lúc đó cũng không muộn. Và dưới sự giúp đỡ của lão quái vật, võ giả nguyên lực của Lộ Ninh, dưới tiền để giữ lại hai loại đặc tính nguyên tố lôi hỏa, lại thêm vào các đặc tính nguyên lực thường thấy như xoắn ốc hấp dẫn đẩy lùi nổ tung sóng xuyên đấu. Những đặc tính thường thấy này càng phù hợp với con đường thể phách. Việc thêm vào nhiều đặc tính nguyên lực cùng một lúc là rất khó, vì sao chép đặc tính võ giả nguyên lực của người khác là một phương pháp tu luyện rất bình thường, nên lão quái vật đã ép võ giả nguyên lực có những đặc tính này của mình vào khí hải vàng hợp nhất của Lộ Ninh, Lộ Ninh có thể từ từ sao chép trong những ngày sau đó. Ngày thứ 31, lão quái vật đuổi Lộ Ninh đi. Một tháng tu luyện trong mộ, Lộ Ninh thu được lợi ích không nhỏ. Trong lòng cũng đã sớm coi lão quái vật là lao sư của mình, liền muốn quỳ xuống hành lễ đệ tử. Bái sư đừng đội dập đầu với lão phu, đợi sau này ngươi có chút danh tiếng bên ngoài, rồi hãy đến bái sư chính thức. Nhưng chưa đợi Lộ Ninh hành lễ, lão quái vật đã trực tiếp tát hắn bay ra khỏi đại mộ dưới lòng đất. "Tiểu tử, nhớ kỹ, lão tử nhớ ra rồi, lão tử tên là Phong Đạo Chân." Lời của lão quái vật vang lên bên tai Lộ Ninh. "Lão sư, đệ tử tên là Lộ Ninh." Lộ Ninh vội vàng quay người lại hét lớn. Hắn có thể cảm nhận được, lão quái vật không muốn dùng thân thể khô héo này để hút máu sinh linh, điều này sẽ khiến hắn ngày càng yếu đi. Có chút buồn bã, nhưng nhanh chóng gật đi. Bằng hưu vong niên Lộ Ninh và lão quái vật đều không phải hạng người bị, tính cách hai người lại trái ngược, nói là thầy trò, chi bằng nói là bạn vong niên cách nhau một thời đại. Cửa đông căn cứ Anh Hoa, Lộ Ninh xuất hiện trên mặt đất. Hắn nhìn về phía căn cứ Anh Hoa phía trước, trong lòng lập tức hào khí ngút trời. Ngoài lợi ích từ việc được lao quái vật dạy dỗ tận tình, trong một tháng này, Lộ Ninh đã tích trữ được 13 tấm thăng cấp quyển, 17 gói huyết lượng cấp đại sư. Bây giờ Kim Cương Bất Hoại đang ở tầng thứ 62, có thể một hơi lên đến tầng thứ 75. Điều này tự nhiên không có gì phải do dự, Lộ Ninh đi về phía thành phố căn cứ Anh Hoa, chuẩn bị tìm một phòng để bắt đầu nâng cấp. Khi đi đến cửa đông, Lộ đội trưởng, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Một bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa đông nóng trông, nhìn thấy Lộ Ninh, không khỏi vui mừng, giọng nói chuyển vào tai Lộ Ninh. Hắn nhìn lại, thì ra là Bạch Thượng Suy Tuyết. Chương 96, Đại Đạo Triều Thiên, nhân các hữu trí, lựa chọn của các thế lực võ giả hạ quốc. Chương 96, Đại Đạo Triều Thiên, nhân các hữu trí, lựa chọn của các thế lực võ giả hạ quốc. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 63, sức mạnh, huyết lượng 282-3 vạn. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 64, sức mạnh, huyết lượng 345-2 vạn. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 65, sức mạnh, huyết lượng 416-7 vạn. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 75, sức mạnh, huyết lượng 1440 vạn, tổng sức mạnh 9378 vạn. Huyết lượng cộng thêm 17 gói huyết lượng cấp đại sư, 9548 vạn. Bảng thuộc tính hiện tại, sức mạnh, 1 ức 1642 vạn kg. Huyết lượng, 1 ức 1930 vạn thành phố căn cứ Anh Hoa, trong một căn phòng nào đó. Lộ Ninh hít sâu một hơi, hoàn thành việc nâng cấp liên tiếp 13 cấp kim cương bất hoại. Sức mạnh và khí huyết đều đã vượt qua con số 1 ức. Kim cương bất hoại cấp càng cao, bội số tăng sức mạnh và huyết lượng của mỗi cấp đều bắt đầu tăng bọn. Nhớ lại ngày ở Thánh Địa Đạo Trường, Lộ Ninh liều mạng mới bộc phát ra được sức mạnh khoảng 30 triệu kg. Còn bây giờ, một cú đánh thường cũng đã có sức mạnh hơn 1 ức kg. Nếu là trước đây, Lộ Ninh chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, thực lực tăng lên trong một tháng này quá khoa trương. Nhưng sau khi hắn chứng kiến cuộc đối đầu giữa Hạ Hoàng và Lao Quái Vật, lại được Lao Quái Vật dạy dỗ tận tình một tháng, hắn lại có chút xem thường sức mạnh hơn 1 ức kg này. Muốn đi con đường lực chi cực hạn, con số vượt ức chỉ là khởi đầu mà thôi. Khối lượng của địa tinh khoảng 60 vạn ức kg, mà địa tinh này trong số các hành tinh còn được coi là có thể tích rất nhỏ. Ngay cả một cánh tay cũng không nâng nổi một hành tinh, nói gì đến một lực phá vật pháp. Sự gia tăng từ con số vượt ức cũng là toàn diện, bội số tăng cường của bí thuật đăng lâu khi thi triển 40 huyết lượng đã từ 8 lần tăng lên 10 lần. Mức tăng bội số so với trước đây có chút giảm, nhưng nghĩ kỹ lại cũng là bình thường, so sánh sức mạnh cơ bản đã cao, bội số càng cao thì gánh nặng cho cơ thể cũng càng lớn. Sau khi nâng cấp xong, Lộ Ninh bước ra khỏi phòng, Bạch Thượng Suy Tuyết đã đợi từ lâu. Chỉ có Khương Ngư không về địa tinh. Hắn lên tiếng hỏi, Bạch Thượng Suy Tuyết trước đó ở cửa đông đã nói sơ qua, Sở Cung Đồ, Lục Hồng Đề và những đồng đội đã từng chung sống ngắn ngủi đã tạm thời trở về địa tinh. Yêu ma chi loạn kết thúc một cách đầy kịch tính, kế hoạch của Hạ Hoàng Tần Chính dùng yêu ma để luyện binh, tập hợp toàn bộ võ giả Hạ Quốc lại đã phá sản. Nhân cảnh đại lục giải phong là đại thế của trời đất, Hạ Hoàng không thể ngăn cản. Nếu không, đợi đến khi dị tộc đại hoang phát hiện, hắn đã thành lập được cái gọi là Đại Hạ Thần Triều rồi. Kẻ thù mới nhân cảnh đại lục đã nghênh đón những kẻ thù đáng sợ hơn. Có lẽ một số cũng không thể gọi là kẻ thù, nhưng chung quy là không có lợi cho địa tinh. Bạch Thượng Suy Tuyết nhìn Lộ Ninh, trả lời, Khương Ngư nói là muốn đi săn giết yêu ma để nâng cao thực lực, bảo ngươi đừng lo lắng, nàng sẽ trở về. Về địa tinh trước đã. Lộ Ninh gật đầu, bước đi. Lộ Ninh. Bạch Thượng Suy Tuyết phía sau đột nhiên gọi Lộ Ninh. Lộ Ninh liền quay đầu nhìn cô gái ngoại quốc xinh đẹp này, thấy nàng có chút ấp úng, cũng không thúc giục, im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của nàng. Bạch Thượng gia là người ủng hộ trung thành của Hạ Hoàng, vì phát hiện ra mối liên hệ giữa Liêu Sinh gia, Bắc Thần gia và yêu ma, nên đã rước lấy sát ý. Hai gia tộc này đã sát hại cha mẹ, huynh trưởng của ta. Lúc đó ta đang lịch luyện ở nhân cảnh đại lục, mới thoát được một kiếp. Bạch Thượng Suy Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt trắng nõn vì thế mà có chút đỏ ửng dữ tợn. Ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù? Lộ Ninh nghe xong trầm giọng hỏi. Bạch Thượng Suy Tuyết không khỏi nắm chặt nắm đấm. Với thực lực và thiên phú của ta, một mình Liêu Sinh kiếm ảnh đã có thể đè bẹp ta, nếu thực sự chỉ dựa vào bản thân. Nàng không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu thực sự nói rõ, có lẽ chỉ cần Lộ Ninh đồng ý, cả người Bạch Thượng Suy Tuyết sẽ là vật sở hữu của Lộ Ninh. Lộ Ninh khẽ thở dài, sau đó vỗ vai nàng, nói, đừng tự ti như vậy, cũng đừng tự hạ thấp mình như vậy, càng đừng nghĩ Lộ Ninh ta rẻ tiền, bẩn thỉu như vậy. Ngươi tuy tên là Bạch Thượng Suy Tuyết, nhưng không phải thật sự là Bạch Thượng. Thiên phú của ngươi không thấp, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, sau này nếu hai gia tộc đó đối đầu với ta, tự nhiên sẽ giúp ngươi lấy lại công bằng. Ta thật sự có thể đi theo ngươi sao? Bạch Thượng Suy Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Có thể, nếu ngươi không nhìn rõ con đường phía trước, vậy thì hãy nhìn vào bóng lưng của ta, đi theo ta tiến lên. Một thiên tiêu muốn đi theo mình, bất kể nam nữ, nhân phẩm lại không tồi, Lộ Ninh tự nhiên vui mừng. Nói xong, Lộ Ninh quay người đi về phía trước, Bạch Thượng Suy Tuyết sững sờ tại chỗ hồi lâu, trong đầu vang vọng lời nói vừa rồi của Lộ Ninh. Một lúc sau, thấy Lộ Ninh đi sắp khuất bóng, mới vội vàng bước theo. Lộ Ninh không đi đến thành phố căn cứ Trung Nguyên, mà từ thông đạo không gian trong căn cứ nước Nhật đến nước Nhật ở địa tinh, sau đó mới trở về Giang Nam của Hạ Quốc. Đại học Giang Nam. Lộ Ninh bây giờ đã là một nhân vật có trọng lượng của Hạ Quốc, 12 hoàng kim tiên kiêu lại thêm một người, chính là hắn. Tin tức hắn trở về lan truyền, Đại học Giang Nam lập tức triệu tập một đại hội vận động toàn thể giáo viên và sinh viên, là một lần chưa từng có trong lịch sử. Lúc này, trong sân diễn võ của trường, hơn 6 vạn sinh viên Đại học Giang Nam đã tập trung đông đủ, người đông như biển, thật là một cảnh tượng hoành tráng. Lộ Ninh, ta rất nhớ ngươi. Một bóng hình xuyên qua đám đông, lao thẳng đến Lộ Ninh đang đứng ở hàng đầu của đội ngũ sinh viên, khi hắn quay người lại, liền lao vào lòng Lộ Ninh. Không phải Chân Bạch Vi thì là ai? Yêu ma chi loạn kéo dài quá ngắn, nàng được phân công về hậu phương trở thành một luyện đan sư sơ cấp có thời gian luyện tập chưa đầy một tháng, ngày đêm luyện chế đan dược. Tỷ lệ thành công luyện đan của luyện đan sư là do dùng tiền đập ra, chỉ là nàng ngày đêm lo lắng cho sự an nguy của Lộ Ninh, tâm không yên, dẫn đến tỷ lệ thành công luyện đan liên tục lập kỷ lục mới, theo chiều ngược lại. Người sao vậy? Lộ Ninh nhìn Chân Bạch Vi, mắt nàng có chút sưng đỏ, đối với một võ giả mà nói, đây là hiện tượng không nên xuất hiện, trừ khi thời gian này nàng đã khóc rất nhiều. Phụ thân và gia gia bọn hắn muốn rời khỏi địa tinh, muốn gia nhập cái gì đó phong thị nhất tộc, còn nói phong thị nhất tộc đó là tổ tiên của nhân tộc chúng ta, là hậu duệ của nhân hoàng Phục Hy trong truyền thuyết. Ta không muốn đi, nhưng bọn hắn cứ muốn đưa ta đi, ta muốn ở bên cạnh ngươi. Lời nói đầy tình cảm này khiến một đám sinh viên phải ngoái nhìn. Một số nữ sinh thậm chí còn có chút ghen tị nhìn Chân Bạch Vi đang nằm trong lòng Lộ Ninh. Bên cạnh Lộ Ninh có không ít bóng hình quen thuộc, Sở Cung Đồ, Liễu Như Phong. Mới hai người, không tính là cha nam. Liễu Như Phong cười xấu xa. Hồng Nhan với danh tiếng của Lộ Ninh hiện nay, lại thêm khuôn mặt tuấn tú, phong độ hơn người, chỉ cần vẫy tay, Hồng Nhan chi kỷ sẽ không bao giờ thiếu. Không muốn đi, vậy thì ở lại. Lộ Ninh trả lời, tâm trạng hắn có chút phức tạp, tâm lý của một cha nam không thể bộc lộ. Một tháng trước vừa mới cùng Khương Ngư một phen mây mưa, bây giờ, đúng lúc này, vài bóng hình từ xa xuất hiện, đáp xuống trước mặt hàng vạn sinh viên. Người dẫn đầu chính là hiệu trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của Đại học Giang Nam Hạ Truyền Thế, cũng là một trong ba võ thánh quán trưởng của Giang Nam Võ Quán. Hạ Truyền Thế mặt như ngọc, tuy có dung mạo trung niên, nhưng thời trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nam tử. Hắn nhìn đám sinh viên, vẻ mặt có chút phức tạp, sau đó lớn tiếng nói, "Các vị đồng học, ta nghĩ các ngươi trong thời gian này đã nhận được một số tin tức. Đúng vậy, địa tinh mà chúng ta đang ở là một thế giới do con người tạo ra, người tạo ra thế giới này là nhân hoàng của phong thị nhất tộc năm xưa, mục đích là để nhân tộc giữ lại mầm mống trước đại kiếp nạn của trời đất. Nhưng mầm mống được giữ lại không chỉ có nhân tộc địa tinh chúng ta, mà còn có nhân tộc di cư đến đại hoang bên ngoài nhân cảnh đại lục, bây giờ, bọn hắn đã trở về. Địa tinh quá nhỏ, không chứa nổi võ đạo tâm của chúng ta, nhà thực sự của chúng ta là ở nhân cảnh đại lục, chủ đề duy nhất của đại hội vận động lần này là..." Nói đến đây, Hạ Truyền Thế dừng lại. Các đồng học có chút xôn xao, dường như đã biết hắn sắp nói gì. Giang Nam Võ Quán và một số gia tộc võ giả khu vực Giang Nam đã quyết định sẽ hoàn toàn di cư khỏi địa tinh, đặt nền móng ở nhân cảnh đại lục. Trong số chư vị, nếu ai sẵn lòng đi theo Giang Nam Võ Quán ta thì vô cùng hoan nghênh, ai không muốn cũng không sao, tất cả đều do các ngươi tự do lựa chọn. Ồ, Hạ Truyền Thế nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết ý nghĩa thực sự bên trong là muốn hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Hạ Hoàng. Khai thiên bước ngoặt quan trọng nhất trong việc kiến lập Đại Hạ thần triều của Hạ Hoàng đã bị chặn đứng. Nếu yêu ma chi loạn tiếp tục kéo dài, toàn bộ Hạ quốc dưới sự thúc đẩy của ngoại hoạn chắc chắn sẽ đồng lòng nhất trí. Hạ Hoàng cũng có thể nhân cơ hội này mà trở thành tín ngưỡng của toàn bộ võ giả Hạ quốc, thậm chí là cả địa tinh. Không đúng. Lộ Ninh đột nhiên sững sờ, Hạ Hoàng chắc không phải là người dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt này để lôi kéo lòng người, là hắn đã tự mình suy diễn quá nhiều. Bây giờ những người ra đi tự nhiên là không có lòng yêu nước, còn những người ở lại mới là những người trong đại nguyện, người người như rồng của Hạ Hoàng tần chính. Không chỉ có Giang Nam Võ Quán, các thế lực võ quán ở các khu vực khác của Hạ quốc cũng đã đưa ra lựa chọn. Đại đạo Triều Thiên, nhân các hữu trí. Có người lựa chọn kiên định đi theo Hạ Hoàng, cũng có người lựa chọn không. Lộ Ninh. Lúc này, một giọng nói ấm áp như gió xuân vang lên. Một thanh niên anh tuấn, phong độ như một quý công tử không biết từ lúc nào đã bước ra từ sau lưng Hạ Truyền Thế, nói với Lộ Ninh, chính là Phong Thần Tú. Chương 97, sỉ nhục Phong Thần Tú. Mây đen không tan, Hạ Hoàng gặp nạn. Chương 97, sỉ nhục Phong Thần Tú. Mây đen không tan, Hạ Hoàng gặp nạn. Phong Thần Tú, là Phong Thần Tú, là thiên tiêu mạnh nhất của Hạ quốc chúng ta và cả địa tinh. Ta nghe nói hắn đã là võ thánh rồi, thật đáng sợ, hắn mới 25 tuổi. Phong Thần Tú không phải là người của khu vực Giang Nam chúng ta. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào? Ta hiểu rồi. Phong Thần Tú là tộc nhân của Phong Thị Nhất Tộc. Phong Thần Tú vừa xuất hiện, lập tức gây ra sự xôn xao của hàng vạn sinh viên. Đây là một nhân vật nổi tiếng khắp giới võ giả địa tinh, còn nổi tiếng hơn cả một số võ thánh. Là người dẫn đầu của thế hệ trẻ, là người vô địch trong cùng thế hệ, cùng cảnh giới, tài năng xuất chúng. Phong Thần Tú đang nói chuyện với Lộ Sư Minh, hắn muốn nói gì? Sân trường đột nhiên im lặng, vô số cặp mắt đổ dồn về hai người phía trước. Chỉ thấy Phong Thần Tú từ từ đi đến trước mặt Lộ Ninh, hắn đưa tay phải ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lộ Ninh, đến bên ta, hứa cho ngươi một tương lai huy hoàng." Lộ Ninh lắc đầu, nói rất thẳng thắn, "Vẽ bánh không có ý nghĩa, mà bánh ngươi vẽ cũng không ngon lắm." Nghe vậy, Phong Thần Tú có chút bật cười. Hắn tiếp tục nói, "Những gì Hạ Hoàng có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho, những gì Hạ Hoàng không thể hoặc không muốn cho, ta cũng có thể cho. Nếu bây giờ ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói." Lộ Ninh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa hỏi, "Phong Tiền Bối cũng là tộc nhân của Phong Thị Nhất tộc các ngươi? Kho báu trong mộ mà hắn canh giữ cũng bị ngươi lấy đi rồi. Trong mộ đó có một số truyền thừa không tồi, nếu ngươi muốn, ta có thể chuyển cho ngươi. Đi mà bưng bê trong quán ăn đi, loại xuất sinh không tôn trọng trưởng bối như ngươi, loại tiểu nhân dùng Phong Tiền Bối làm mồi nhử để ép Hạ Hoàng ra tay, cũng xứng để Lộ Ninh ta đi theo sao?" Ai ngờ Lộ Ninh đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cười nhạo. Hiệu trưởng Hạ Truyền Thế sững sờ, lời nói của Lộ Ninh khiến hắn kinh ngạc, nhất thời không phản ứng kịp. Phong Thần Tú sao có thể là tiểu nhân? Chuyện gì vậy? Lộ Sư Minh đang đối đầu với Phong Thần Tú. Lộ Ninh cũng là một trong 13 hoàng kim tiên tiêu, lẽ nào hắn không phục danh tiếng của Phong Thần Tú? Nhưng hắn mới 18 tuổi, làm sao có thể tranh hùng với Phong Thần Tú lớn hơn hắn 6 tuổi? Phong Tiền Bối là ai? Hình như có kịch hay để xem rồi. Hàng bạn sinh viên cũng nhìn nhau, không ngờ đến diễn biến này. Xem ra giữa chúng ta có chút hiểu lầm, không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả, cánh cửa bên ta luôn rộng mở chào đón ngươi. Phong Thần Tú thu tay lại, thản nhiên nói một câu, cũng không giải thích gì. Hắn không hề tức giận vì lời sỉ nhục của Lộ Đình, việc dùng phong đạo chân làm mồi nhử quả thực là hắn đã làm quá. Phong Thần Tú không vì một câu nói mà mất bình tĩnh, tâm cảnh cũng không hề dao động, khí lượng như vẻ ngoài, phi phàm. Hắn quay người phiêu diêu rời đi, siêu phàm thoát tục. Điều này ngược lại khiến hàng vạn sinh viên cảm thấy Lộ Ninh có chút quá đáng. Tiếp theo, các sinh viên có mặt bắt đầu đưa ra lựa chọn, những người sẵn lòng đi theo thế lực lớn Giang Nam Võ Quán đứng bên trái, những người sẵn lòng ở lại đứng bên phải. "Lộ Ninh, đứng bên nào?" "Ta chuẩn bị đi theo ngươi rồi đấy." Sở Cung Đồ hích hụi tay vào Lộ Ninh. "Ở lại." Lộ Ninh dứt khoát nói, sau đó đứng về bên phải. "Ca, không phải đã nói là cùng đi sao?" Trương Hàn nhìn ca ca thiên tiêu của mình Trương Tẫn, có chút không hiểu. Cả đời này ta đều lấy Hạ Hoàng làm gương, bây giờ sao có thể rời đi? Trương Tấn vẻ mặt kiên định, đã quyết định rời khỏi gia tộc. Vậy ta đi cùng ca. Trương Hàn lập tức từ bên trái chạy sang bên phải. Tạm biệt nhé, Lộ Ninh, Liễu Sư Minh, còn nữa. Bên trái, Nô Kiều đứng cạnh Trần Bắc Tuần vẫy tay chào bên này. Nô Kiều và Ngô Thiếu Thu trước đó đã bị yêu ma bắt đi, nhưng sau đó đã được các thế lực lớn chụp về. Còn Trần Bắc Tuần thì khác với Trương Tấn, hắn không muốn từ bỏ gia tộc đã quyết định rời đi, hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo. Lộ Ninh và Trần Bắc Tuần nhìn nhau từ xa, cả hai đều im lặng. Hai con đường, có nghĩa là từ nay mỗi người một ngả. Lộ Ninh, lão tử không đi, ha ha. Đi theo thế lực lớn, được hưởng lợi cũng chỉ là những thiên tài đó, tư chất của ta có lẽ qua đó chỉ làm công nhân xây dựng thôi. Chu Bá của Trung học Lạc Thành không biết từ đâu xuất hiện, cười ha hả với Lộ Ninh. Chu Bá cười xong đột nhiên gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng. Lúc này bên cạnh Lộ Ninh đều là những thiên tài hàng đầu, chỉ có ta là một học sinh hạng ba, có vẻ lạc lõng. Ha ha ha, ta thích tiếng cười hào sảng của ngươi, sau này mọi người đều là huynh đệ. Sở Cung Đồ một tay ôm lấy Chu Bá, vẻ mặt như gặp được tri kỷ. Cuối cùng, kết quả đã có. Tỷ lệ 37. Những người ở lại chiếm 3 phần. Điều này hoàn toàn giải thích cho việc hoàng đế không thể quản được binh lính dưới quyền của cấp dưới, đối với võ giả khu vực Giang Nam, Hạ Hoàng xa vời không thể với tới, quá xa xôi. Còn Giang Nam võ quán lại có thể lập tức hứa hẹn cho bọn hắn lợi ích. Lộ Ninh sở dĩ ở lại không phải vì hắn muốn đi theo Hạ Hoàng, hắn không muốn đi theo bất kỳ ai. Hắn có tự tin để mọi người đi theo hắn, cần gì phải đi theo người khác. Thành thật mà nói, hắn cũng không phải là người của thế giới này, cảm giác thuộc về không mạnh mẽ. Chỉ đơn giản là không thích cách làm bỏ rơi quê hương đất nước này mà thôi. Lộ Ninh. Lúc này, phó hiệu trưởng Chiêm Tiên truyền âm đến. Bên này tốt hơn một chút. Hắn có ý muốn chỉ điểm điều gì đó, nhưng vì vị trí của mình, lại không thể nói rõ. Bây giờ các cường giả nhân tộc bên Đại Hoang đều mang theo tộc nhân trở về nhân cảnh đại lục, nhân tộc địa tinh đi đầu trong việc hưởng nhân tộc khí vận mà phục hưng, tương lai của mỗi thiên tài võ giả đều đáng mong đợi. Do đó, dù là Phong Thị nhất tộc hay Cao Dương Thị nhất tộc, đều hứa hẹn những lợi ích lớn để bắt đầu giành người. Ánh mắt của bọn hắn không chỉ nhắm vào Hạ Quốc, mà là tất cả các quốc gia trên địa tinh. Ồ, trừ người da đen. Trong mắt những đại tộc đó, Côn Lôn Nô chỉ có thể là Côn Lôn Nô, không thể làm giả thần. Lộ Ninh lắc đầu, hắn đưa 6 tầng đầu của Thiên Kiếm Điện cho đối phương, trả lại ân tình năm xưa của vị trưởng bối này. Chiêm Thiên thở dài nhận lấy, thiên tiêu như Lộ Ninh dù đứng bên nào cũng không thiếu sự coi trọng. Nhưng vấn đề là, Hạ Hoàng muốn thành lập Đại Hạ thần triều. Nhân cảnh đại lục vừa mới giải phóng, nhân tộc khí vận vừa mới phục hưng. Một nhân tộc thần triều như vậy sao có thể dễ dàng thành lập được? Đừng nói là các đại tộc bên Đại Hoang, ngay cả các dị tộc khác ở Đại Hoang cũng không muốn nhân tộc có thần triều xuất thế. Đi theo Hạ Hoàng sẽ phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Chiêm Thiên nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Đúng rồi, nàng đâu? Thấy không khí có phần nặng nề, Liễu Như Phong bèn hỏi Lộ Ninh. Hắn đang nhắc tới Thái Sơ Thánh Nữ Thủy Liên Y Diệ, bây giờ không biết đang nằm ở đâu, đã bị Lộ Ninh quên mất. Hình như đang nằm trong căn cứ quân sự ở khu vực Trung Nguyên. Nàng là ai vậy? Chân Bạch Vi giả vờ không quan tâm hỏi. Có trưởng bối Chân gia đang quan sát trong bóng tối, thấy Chân Bạch Vi và Lộ Ninh thân mật như vậy, bèn từ bỏ ý định đưa Chân Bạch Vi đi. Liễu Như Phong giải thích sơ qua. Hôm nay Đại học Giang Nam đóng cửa vĩnh viễn. Lúc này, hiệu trưởng Hạ Truyền Thế tuyên bố với toàn thể học sinh. Các học sinh nghe xong, nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Ngoài cổng trường, còn có một vài học trưởng học tỷ đến Đại học Giang Nam, dù chưa vào trong nhưng mặt đã đầy vẻ sầu lo. Chúng ta đi chụp ảnh đi, giữ lại làm kỷ niệm. Chân Bạch Vi đề nghị, mọi người quá đau buồn, nàng muốn làm không khí sôi nổi lên một chút. Thế là, ngoài cổng Đại học Giang Nam, có thêm rất nhiều học sinh. Có kẻ nhe răng giơ tay chữ B, ăn mừng khoảnh khắc lịch sử Đại học Giang Nam đóng cửa. Có nữ sinh che mặt khóc thút thít, không nỡ rời xa. Lộ Ninh, chụp với ta một tấm, sau khi ta về Lạc Thành còn có cái để khoe khoang. Chu Bá đầy hứng khởi, muốn chụp ảnh chung với Lộ Ninh. Không chỉ hắn, những người khác cũng muốn chụp ảnh riêng với Lộ Ninh. Lộ Ninh cũng đành phải đồng ý từng người một. Thật ra hắn không hề đau buồn, thấy những người khác khóc lóc sướt mướt, thậm chí còn hơi buồn cười. Ta đã làm sai một chuyện, đó là bắt đệ đệ của ta lấy ngươi làm mục tiêu để vượt qua, ta đã tạo áp lực quá lớn cho nó. Bây giờ áp lực đã đến với ta, đến lúc ta phải lấy ngươi làm mục tiêu để vượt qua rồi. Ca ca của Trương Hàn là Trương Tấn cũng chụp ảnh riêng với Lộ Ninh, lúc đứng cạnh nhau, hắn vừa cười vừa nói như vậy. Lộ Ninh cười mà không nói. Ây da, có gì mà phải ngại chứ, Liễu Lập sư minh, Lâm Nhu sư tỷ, còn có Đỗ Phỉ sư minh nữa, chúng ta đã cùng Lộ Ninh trải qua sinh tử, bây giờ không giữ lại chút kỷ vận, sau này không gặp được thì làm sao mà hoài niệm. Còn có Bắc Tuần ca ca, chúng ta cùng qua đó đi. Phía bên kia, Nô Kiều đang kéo mấy người đi về phía Lộ Ninh. Sao không thấy Khương Ngư đâu nhỉ? Sau khi đến đây, nàng hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên. Nàng có việc, tạm thời không về được. Ồ, vậy ngươi chụp với Bắc Tuần ca ca một tấm trước đi. Nô Kiều cũng không để tâm, nàng luôn cảm thấy Khương Ngư là một con yêu tinh lẳng lơ, không có thiện cảm, nhưng thấy Lộ Ninh dường như có hảo cảm không thấp với Khương Ngư nên cũng không dám nói thẳng. Con đường võ đạo rộng lớn và rực rỡ, ngươi và ta đều đã thấy điều đó trên người Hạ Hoàng. Những con đường khác nhau cuối cùng cũng sẽ có lúc giao nhau, trận chiến mà chúng ta đã hẹn, ta chờ ngươi. Đứng trước ống kính, Chân Bác Tuần vẻ mặt phức tạp, còn Lộ Ninh thì nhẹ răng cười. Hắn muốn có một trái tim thuần khiết với võ đạo, nhưng lại bị gia tộc trói buộc. Hai người một buồn, một vui, khung cảnh dường như đóng băng vĩnh viễn. Công nguyên năm 232, ngày 7 tháng 10. Khu vực Yên Kinh, trời âm u, mây đen như một dải thủy triều giăng kín trên trời, mãi không tan. Đúng lúc này, mấy luồng khí tức mạnh mẽ đặt chân vào địa tinh. Bọn hắn đều là cường giả đỉnh cao của đại hoang nhân tộc, địa tinh có kết giới, nhưng vô hiệu với nhân tộc. Có người lên tiếng, không ai nghe thấy, ngoại trừ vị đế giả kia. Tần Chính, ra đây nói chuyện. Chương 98, Phong thị độc tâm, vạn tộc đại hội, mở đường cho nhân hoàng thể, sân khấu của thiên tiêu. Chương 98, Phong thị độc tâm, vạn tộc đại hội, mở đường cho nhân hoàng thể, sân khấu của thiên tiêu. Từ khu vực yến kinh của Hạ Quốc, một con ngũ trảo khí vận kim long lập tức chui ra từ hư không, bay vút lên trời, lao thẳng đến tinh hà. Một nhóm cường giả của đại hoang nhân tộc thấy vậy, đều bám sát theo sau. Hệ mặt trời, trong tinh không, Hạ Hoàng ngạo nghễ đứng trên đầu khí vận kim long, nhìn chằm chằm mấy vị cường giả trước mắt. Mấy vị cường giả đó đến từ các thế lực của đại hoang nhân tộc, có Phong Đồng Trần, tộc trưởng của Phong thị nhất tộc, là người mạnh nhất. Có Cơ Nguyên Võ, tộc trưởng của Cao Dương thị nhất tộc, có Đàn Ngự, tộc trưởng của Trúc Hòa thị nhất tộc, cũng có người kế thừa thánh địa khi xưa, Liên Đạo Phi, thánh chủ của Càn Khôn thánh địa, và Khương Thái Hạo, kiếm chủ của Thông Thiên kiếm cát. Những cường giả này không ai không phải là cường giả đỉnh cao của đại hoang. Phong Đồng Trần nhìn khí vận kim long dưới chân Hạ Hoàng, thần quang trong mắt hắn lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Các ngươi có chuyện gì? Hạ Hoàng Tần Chính lúc này lên tiếng, vẫn là tư thái đế giả ngự trên trời cao. Nhất cử nhất động của hắn, từng hành động giơ tay nhấc chân đều toát ra bá khí, khiến người khác không dám xem thường. Hiện nay nhân cảnh đại lục đã được giải phóng, nhân tộc khí vận đang hồi phục, điều này có nghĩa là nhân tộc chúng ta sắp nên đón một thời kỳ đỉnh cao thịnh thế, nhưng đại thiên thế giới này không chỉ có mỗi nhân tộc. Phong Đồng Trần lên tiếng, ngoài vô tận vực có sinh linh khủng bố đang lăm le, trong đại hoang có viễn cổ di chủng không ưa nhân loại, có yêu đình rình rập, muốn chiếm lấy nhân cảnh đại lục. Khó khăn của nhân tộc chỉ mới bắt đầu. Phong Đồng Trần tự nhiên sẽ không vừa đến đã bắt Hạ Hoàng Tần Chính chủ động từ bỏ nhân tộc khí vận, hắn muốn hợp tung liên hoàn trước, liên kết các cường giả nhân tộc lại với nhau, cùng chống lại các thế lực và cường giả dị tộc có ý đồ với nhân cảnh đại lục. Nhân cảnh đại lục vừa giải phóng, không có gì cả, nhưng dường như cũng có tất cả. Khai thiên nhân cảnh đại lục là trung tâm của đại thiên thế giới, nơi thiên địa thần vật không ngừng xuất hiện, mảnh đất này mang khí vận để ươm mầm cường giả. Vào thời kỳ nhân tộc đỉnh cao, những dị tộc đó bị chặn ở đại hoang. Nay nhân tộc vừa hồi phục, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói cách khác, ý của Phong Đồng Trần rất đơn giản, chính là trước tiên đẩy người ngoài ra, người một nhà sau đó từ từ thương lượng. Ta muốn xây dựng đại hạ thần triều, chiếm cứ một phương, đồng ý thì có thể nói chuyện. Hạ Hoàng Tần Chính mặt mày thản nhiên, nói một câu. Nhân tộc vừa hồi phục, thần triều đầu tiên không đến lượt ngươi xây dựng. Cơ tộc trưởng vừa nghe vậy, lập tức bắt khẽ. Ngoài ta còn ai? Hạ Hoàng nhìn hắn, bá đạo hỏi lại. Phong Đồng Trần thở dài một hơi, lắc đầu. Chúng ta định nhân danh nhân tộc tổ chức vạn tộc đại hội, đến lúc đó. Hắn tiếp tục nói, hai chữ vạn tộc đại hội khiến biểu cảm của Hạ Hoàng hơi thay đổi. Mấy bị cường giả đại hoang nhân tộc sau đó rời đi, là muốn tạo thanh thế cho nhân hoàng thể sao? Trong tinh không, Hạ Hoàng dường như đã nhìn thấu ý đồ của Phong Đồng Trần. Tin tức về vạn tộc đại hội được công bố khắp thiên hạ, ngay cả ở địa tinh, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán. Cái gì? Vạn tộc đại hội? Trời ạ, nghe có vẻ ghê gớm lắm. Nơi tổ chức vạn tộc đại hội là ở Phục Hy Thành trong nhân cảnh đại lục, ta nghe nói Phục Hy Thành đó vốn là một món thượng cổ chí bảo, bị Phong thị nhất tộc trực tiếp rời từ đại hoang đến nhân cảnh đại lục, hiện đang chiếm giữ vị trí trung tâm nhân cảnh đại lục, có ý muốn độc bá. Bên ngoài nhân cảnh đại lục là đại hoang, đại hoang vạn tộc săn sát, có mạnh có yếu, những chủng tộc hùng mạnh vào thời kỳ đỉnh cao thậm chí có thể tranh đấu với nhân tộc đỉnh cao trong tinh không, một lần mời nhiều dị tộc như vậy, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Dẫn sói vào nhà cái gì? Cho dù không có vạn tộc đại hội, những dị tộc đại hoang đó cũng sẽ tranh nhau chiếm lấy nhân cảnh đại lục, nhân tộc chúng ta mà không nghĩ cách thì sau này nhân cảnh đại lục sẽ biến thành cảnh tượng hỗn loạn vạn tộc tranh bá như ở đại hoang. Hai, không biết lúc này có cường giả đỉnh cao nào có thể một mình một cõi che chở cho nhân tộc chúng ta mở ra một thế giới mới không? Ta còn nghe nói sân khấu chính của vạn tộc đại hội lần này là thiên tiêu các tộc. Đúng vậy, ta cũng nghe nói đệ nhất thiên tiêu địa tinh chúng ta là phong thần tú có thể chất trong truyền thuyết nhân hoàng thể, trời sinh là hoàng, vừa sinh ra đã phải gánh vác sứ mệnh dẫn dắt nhân tộc đến đỉnh cao. Phong thần tú, phong điếu tú, đại hoang nhân tộc đối với hạ quốc chúng ta mà nói cũng là dị tộc, đừng dùng cái khái niệm trùng trung nhân tộc để đánh lận con đen. Phong thần tú làm nhân hoàng, lao tử buôn lôi thủ văn thái lai này không đồng ý đầu tiên. Đúng thế, phong thần tú dù có muốn làm nhân hoàng gì đó, thì người hắn lãnh đạo cũng phải là người hạ quốc chúng ta. Chẳng phải là chê võ giả hạ quốc chúng ta hiện tại thực lực không bằng phong thị nhất tộc sao? Trong đó, những cuộc thảo luận về phong thần tú là ồn ào nhất. Giờ phút này, tòa nhà thiên phủ, yến kinh, hạ quốc. Trong đại sảnh, các thiên tiêu của hạ quốc tề tiểu đông đủ. Địa tinh có 13 hoàng kim thiên tiêu, tính cả lộ ninh thì có tổng cộng 8 người. 8 người này xếp hạng từ cao đến thấp lần lượt là đệ nhất phong thần tú, đệ nhị lạc thiên tiên, đệ tam lưu ly bồ tát, đệ bát tần trường phong, đệ cửu ngao đông hà, đệ thập tân thiên hành, đệ thập nhất tô huyền, đệ thập nhị ngô sán và đệ thập tam lộ ninh. Nhưng sau vụ giành người của đại hoang nhân tộc, hiện tại những hoàng kim thiên kiêu còn bằng lòng ở lại hạ quốc chỉ còn lại 4 người, đứng đầu là Lạc Thiên Tiên, cộng thêm Lưu Ly Bồ Tát, Tần Trường Phong, Lộ Ninh. Đây là lần đầu tiên Lộ Ninh gặp Lưu Ly Bồ Tát, nàng quả thật đúng là một nữ Bồ Tát, dung nhan tuyệt mỹ đến cực điểm. Nếu nói vẻ đẹp của Lạc Thiên Tiên là tiên khí, thì Lưu Ly Bồ Tát chính là cái gọi là chúng sinh diệu tướng, khuôn mặt nàng quá tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp lộng lẫy. Nhưng Lộ Ninh nhìn Lưu Ly Bồ Tát, cảm thấy đối phương dường như thiếu đi thứ gì đó, có lẽ là nhân tính. Đạo môn và Phật môn của Hạ Quốc chưa tách khỏi Hạ Hoàng, bên phía Đại Hoang nhân tộc cũng có thế lực do thánh địa Phật môn khi xưa để lại, xem như là đặt cược cả hai bên. Còn về phía Đạo môn, Hạ Quốc chia nhỏ thành ba tông là Thiên Tông, Địa Tông và Nhân Tông. Tông phái thật sự trung thành đi theo Hạ Hoàng, muốn đưa đạo môn trở thành quốc giáo của Đại Hạ thần triều chính là Nhân Tông. Thiên Tông tu luyện thái thượng công tình, thất tình lục dục tu luyện đến mức mất hết, e rằng có nói với bọn hắn vũ trụ sắp hủy diệt, bọn hắn cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ một mực lãnh đời, không màng thế sự. Khai Thiên Địa Tông tu luyện công đức, chỉ một lòng hành thiện tích đức làm việc tốt, không dính dáng đến sát sinh, tự nhiên cũng không muốn vướng vào. Đây là một dương mưu. Trong đại sảnh, Hạ Hoàng chưa đến, Lạc Thiên Tiên thở dài lên tiếng. Ba người còn lại đều nhìn về phía nàng, chờ đợi những lời tiếp theo của nàng. Vạn tộc đại hội là sân khấu được chuẩn bị đặc biệt cho Phong Thần Tú. Nhân hoàng thể không thể che giấu, cũng không cần che giấu, dị tộc cuối cùng cũng sẽ biết đến sự tồn tại của nhân hoàng thể, vì vậy liền dùng hình thức thi đấu thiên kiêu vạn tộc đại lục để giúp nhân hoàng thể một bước trở thành kẻ mạnh nhất thế hệ trẻ. Đại hội thiên kiêu lần này cũng chia làm 3 cấp bậc, chân huyết cảnh, thiên nguyên cảnh và võ thánh cảnh. Võ thánh cảnh là quan trọng nhất, thiên kiêu các tộc, các thiếu niên võ thánh sẽ lên sàn, nhưng lại không có suất cho Hạ Quốc chúng ta. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Tiên Tiên đầy vẻ sầu lo, vạn tộc đại hội tổ chức quá đột ngột, phía Hạ Quốc không hề chuẩn bị, trở tay không kịp. Hiện tại người mạnh nhất là nàng cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá đến võ thánh cảnh được. Chân huyết cảnh ta có thể thắng. Lộ Ninh nhìn nàng, nghiêm túc nói một câu. Không ai quan tâm đâu. Lạc Thiên Tiên lắc đầu, nàng tự nhiên không cho rằng Lộ Ninh đang nói khoác. Nhưng thiên tiêu các cường tộc tham gia vạn tộc đại hội lần này, về cơ bản đều đã là bước đầu tiên của võ thánh. Đó mới là sân khấu chính, mới là trận chiến được mong chờ nhất của vạn tộc đại hội. Sau vạn tộc đại hội lần này, không biết điệu tinh sẽ có bao nhiêu võ giả và thế lực nữa quay sang đầu quân cho bên đó. Tần Trường Phong lòng nặng trĩu, Hạ Quốc chỉ có một hạ hoàng, ngoài ra dường như không có gì khiến đại hoang nhân tộc phải kiêng dè, chỉ có một người thì quá dễ đối phó. Hiện nay khắp nơi ở địa tinh thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những lời đồn thổi bất lợi cho Hạ Hoàng, nói rằng Hạ Hoàng một mình độc chiếm khí vận của võ giả địa tinh, cướp đi khí vận vốn thuộc về bọn hắn, điều này mới dẫn đến việc Hạ Hoàng một mình thực lực độc bá thiên hạ, vân vân. Vạn tộc đại hội khi nào khai mạc? Lộ Ninh sau đó hỏi một câu. Cần một chút thời gian, nhưng cũng chỉ như mối bỏ bể, chỉ nửa tháng sau là khai mạc rồi. Lộ Ninh lại nói, ngươi xem trọng vạn tộc đại hội như vậy nên mới lo được lo mất thế này. Thắng bại nhất thời không thể quyết định tất cả. Người ta đều nói nhân hoàng thể sinh ra nhờ nhân tộc khí vận, nhưng Phong Thần Tú kia đâu có được khí vận của nhân tộc địa tinh lựa chọn. Người vẫn không hiểu. Lạc Thiên Tiên lắc đầu, không muốn nói nhiều, có chút giống tiểu người bi quan. Thấy nàng như vậy, Lộ Ninh cũng lười nói nhảm nữa. Đồ đàn bà chết tiệt, làm màu làm mẻ. Có tham gia vạn tộc đại hội hay không, hoàn toàn tùy các ngươi tự nguyện. Lúc này, Trương Thiên Sư của đạo môn bước vào đại sảnh. Tham gia? Tần Trường Phong chau mày, giọng điệu đanh thép. Nếu ngay cả dũng khí tham gia cũng không có, thì Hạ Quốc thật sự sẽ mất hết lòng người. Vậy thì hãy đặt trọng tâm vào sân khấu thiên tiêu cấp bậc thiên nguyên cảnh. Nụ cười dần hiện trên mặt Trương Thiên Sư. Lộ Ninh nghe xong thì cúi đầu im lặng, không biết đang nghĩ gì. Chương 99, thi đấu thiên tiêu vạn tộc bắt đầu, thiên nhiên bản đảo, trái tim thích thể hiện khó mà kìm nén. Chương 99, thi đấu thiên tiêu vạn tộc bắt đầu, thiên nhiên bản đảo, trái tim thích thể hiện khó mà kìm nén. Tiến kinh thành, trên đường phố của thành thị hiện đại phồn hoa. Lộ Ninh và Tần Tử Tô sóng vai đi bên nhau, trên đường có thêm không ít người ăn mặc kỳ dị đều có tướng mạo trẻ trung, vẻ mặt tò mò nhìn những công trình hiện đại xung quanh. Những người trẻ tuổi này là tộc nhân nhân tộc đến từ Đại Hoang. Thông đạo không gian của địa tinh thực chất là một loại kết giới đặc biệt, yêu ma không vào được, dị tộc Đại Hoang cũng không vào được, nhưng lại hoàn toàn không phòng bị đối với nhân tộc. So với môi trường ăn lông ở lỗ ở Đại Hoang, cảm giác đầu tiên mà đô thị hiện đại mang lại cho những người trẻ Đại Hoang này thực sự quá dễ chịu. Lộ Ninh nhìn thấy một thiếu nữ tuổi xuân thì đi cùng Tình Lang, tay cầm ly mịt sủ, uống đến con cả lông mày, vui mừng khôn xiết. Cũng nhìn thấy có người vung tiền như rác, lấy ra một ít linh thạch từ trong túi trữ vật, đổi lấy một chiếc xe máy từ tay một võ giả. Thấy bọn hắn, ngươi có cảm nghĩ gì? Tần Tử Tô lúc này lên tiếng, lời nói đầy ẩn ý bọn hắn đường hoàng xuất hiện ở Hạ Quốc trên địa tinh như vậy, Hạ Hoàng có cảm nghĩ gì? Lộ Ninh không trả lời thẳng, ngược lại hỏi bật lại. Tâm tư của phụ thân ta không đoán được, nhưng ta biết ý niệm xây dựng Đại Hạ thần triều, để người người Hạ Quốc đều như rồng của ngài sẽ không bao giờ tắt. Hạ Hoàng đúng là hào hùng bản cổ. Lộ Ninh cười nói một câu, không bàn về chủ đề này nữa. Hai người tiếp tục nói về những chuyện khác, Tần Tử Tô dù sao cũng là con ruột của Hạ Hoàng, biết nhiều thứ hơn Lộ Ninh hiện tại. Ví dụ như thiên tiêu của các thị tộc bên Đại Hoang nhân tộc, bọn hắn có thể sinh tồn ở Đại Hoang cho đến nay, tự nhiên cũng có khí vận hộ thân, có những thiên tiêu đỉnh cao không thua kém thánh tử của thánh địa ngày xưa. Lại ví dụ như mối đe dọa của yêu đình Đại Hoang như cái gai trong cổ họng, vân vân. Lộ Ninh nghe mà đau cả đầu, nghĩ thầm nếu mình xuyên không sớm hơn vài năm, thì đâu ra lắm chuyện tiến phức thế này. Hắn xuyên đến thế giới này, tính tròn cũng mới hơn 3 tháng, nếu là 3 năm, kim cương bất hoại không biết đã lên đến cấp nào rồi. Tần Tử Tô còn nói ra một điểm, khiến Lộ Ninh có chút chú ý, đó là giá các loại đan dược được bán bởi các công ty đan dược ở lại Hạ Quốc đều giảm mạnh, giá thu mua vật liệu hung thú cũng tăng đáng kể, nền tảng đồ ma tuy bị cắt giảm một nửa, nhưng vẫn tồn tại, đổi thành nền tảng thiên phủ, nền tảng này vẫn mở cửa cho võ giả Hạ Quốc. Những hành động này đã mang lại ánh sáng cho tương lai võ đạo của các võ giả tầng đáy. Những đại thế lực võ giả ngày xưa đã không còn độc quyền trên nhiều phương diện, cho các võ giả tầng đáy một không gian thở rất lớn. Cũng khó trách các đại thế lực võ giả của Hạ Quốc lại rời đi, những việc làm này của Hạ Hoàng không khác gì đang cầm dao xẻo thịt bọn hắn, thậm chí trong lòng còn kinh bị. Võ giả tầng đấy muốn từ tầm thường trở thành tài năng nợ mượn nào có dễ dàng. Bọn hắn cho rằng thủ đoạn thu phục lòng người này của Hạ Hoàng thật nực cười, cho rằng Hạ Hoàng thiện cận, vô cớ ép võ giả trung cao tầng của Hạ Quốc rời đi. Nhưng các đại thế lực võ giả ở lại rất hiểu, đại hồng nguyện người người như rồng của Hạ Hoàng không phải chỉ là lời nói xuông, chí lớn như vậy, sao có thể là người thường hiểu được. Thời gian thấm thoát, nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Kim cương bất hoại của Lộ Ninh lại tăng 6 cấp, đạt đến tầng thứ 81. Kim cương bất hoại tầng 76, sức mạnh, máu 17-2 triệu. Tầng 77, sức mạnh, máu 21-3 triệu. Tầng 81, sức mạnh, máu 48 triệu. 6 cấp này tăng lên, hai chỉ số cộng thêm đủ 185,2 triệu. Chỉ số cộng thêm ngày càng khoa trương, mỗi tầng đều nhiều hơn tầng trước mấy trăm đến gần chục triệu, cứ tăng tầng như vậy, sau này mỗi cấp tăng lên đều bằng thành tựu mà một võ giả bình thường cả đời cũng không đạt được. Bảng thuộc tính hiện tại như sau: sức mạnh 349,4 triệu kg, máu 354,1 triệu ba ức. Nửa tháng trước chỉ số mới phá ức, bây giờ đã là ba ức. Dù đã sớm dự liệu, nhưng tốc độ tăng thực lực này cũng khiến Lộ Ninh cảm thấy có chút như mơ như ảo. Hơn nữa trong nửa tháng này, chưa nói đến chiêu Ngân Hà tinh bạo được Lộ Ninh luyện đến tinh thuần hơn, mà ngay cả bình cảnh của Chu Hiếm Quyết kẹt ở giai đoạn 6 tay cũng đã bị phá vỡ. Cùng với việc thể phách tăng cường, Lộ Ninh tu luyện Chu Hiếm Quyết ngày càng thuận tay, hiện đã có thể thi triển tư thế ba đầu 6 tay, chỉ là bội số tăng phúc không tăng lên bao nhiêu, vẫn là 5 lần. Nhưng 5 lần này là tăng phúc toàn diện, không giống như trước đây chỉ giới hạn ở phương diện sức mạnh. Còn nữa, Kim Cương Bất Hoại đến tầng thứ 80, lại nhận được một chiêu thức phát sinh, là võ kỹ bát phẩm. Kim Quang Nhất Khí. Kém xa Ngân Hà tinh bạo của mình, Lộ Ninh cũng không để ý, nhưng theo xu thế trước đó, sau khi đến tầng 100, hắn hẳn sẽ lại nhận được một môn bí thuật phát sinh mới, đến lúc đó mới là điều Lộ Ninh mong chờ nhất. Chiêu thức phát sinh, bình thường. Bí thuật phát sinh, bá đạo. Ngay hôm đó, Lộ Ninh cùng các tiên kiêu hạ quốc khác theo Hạ Hoàng rời khỏi địa tinh, đến Phục Hy Thành. Phục Hy Thành, quả thật là một món thượng cổ chí bảo, có thể dung nạp trời đất, thần uy khó lường. Lúc này nó hóa thành một tòa thành trì huy hoàng, diện tích chiếm đất lên đến 50 vạn km vuông, dù nhìn từ trên cao cũng không thấy được điểm cuối. Mà xung quanh Phục Hy Thành, từng tòa thành trì san sát nhau, quy mô mỗi tòa thành không thua kém thành phố cấp 1 của Hạ Quốc, bên trong tuy không có công trình hiện đại, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ, đến ban đêm, lại càng là vạn nhà đèn đuốc gấm gió xuân, phồn hoa như gấm. Tốc độ xây thành của Phong Thị nhất tộc khiến người ta kinh hãi, những thế lực võ giả địa tinh đầu quân cho bọn hắn tự nhiên đều có thành trì được phong, như thể được phong hầu bài tướng, ban cho lãnh địa và dân chúng. Đây mới chỉ là Phong Thị nhất tộc, những ngày này Lộ Ninh còn nghe nói, sơn môn của thánh địa nhân tộc ngày xưa cũng bị cường giả thị tộc Đại Hoang chiếm lại, muốn tái tạo cảnh tượng huy hoàng của thánh địa. Đại Hoang nhân tộc trở về nhân cảnh đại lục, như rồng về biển cả, khuấy đảo trời đất. Mà so sánh, địa tinh Hạ Quốc lại có vẻ hơi lạc lõng với bọn hắn. Hạ Hoàng vung tay một cái, Lộ Ninh và những người khác liền đồng loạt đáp xuống quảng trường trung tâm Phục Hy Thành, do Trương Thiên Sư của đạo môn dẫn dắt với tư cách trưởng bối. Trong quảng trường trung tâm, có một diễn võ trường khổng lồ, chính là sân khấu thi đấu tranh tài của tiên kiêu trong vạn tộc đại hội lần này, đủ sức chứa hàng chục triệu khán giả, vô cùng hùng vĩ. Võ giả Hạ Quốc đến Phục Hy Thành không chỉ có nhóm Lộ Ninh, những thế lực võ giả lựa chọn đi theo Hạ Hoàng cũng được Phong Thị nhất tộc mời đến, ý đồ đã quá rõ ràng. Ngày đầu tiên của vạn tộc đại hội, thiên tiêu chân huyết cảnh có thể lên đài thi đấu. Sẽ kéo dài 3 ngày, người giành được vị trí chủ lôi đài mỗi ngày sẽ nhận được một quả thiên nhiên bản đạo. Vạn tộc đại hội đã bắt đầu, một vị trưởng lao trong tộc của Phong Thị nhất tộc lúc này đang đứng trên lôi đài khổng lồ ở trung tâm cao giọng tuyên bố. Hình thức biểu hiện của vạn tộc đại hội là thiên kiêu so võ, nhưng đằng sau đó lại là các cường giả các phe đang đấu đá lẫn nhau. Những cuộc tranh đấu ngầm hay phân chia lợi ích giữa các ông lớn các phe tự nhiên sẽ không được bày ra trên sân khấu. Ta tên Phong Hạc Hiền, để ta mở màn. Trưởng lão Phong Thị vừa dứt lời, liền thấy một thiếu niên tuấn tú phi phàm, một bước đặc không, lên đài ngẩng đầu hô lớn. Vạn tộc đại hội do Phong Thị tổ chức, tự nhiên phải do bọn hắn khởi xướng. Thiên nhiên bàn đào ở Đại Hoang cũng không phải thần vật gì tốt lắm, lấy cái này ra làm mồi nhử, có phải là quá keo kiệt không? Dưới đài lập tức có người cười lớn la ó, vô số khán giả nhìn sang, thì ra là một con quái vật đá cao lớn. Con quái vật đá này có hình dáng giống người, nhưng da toàn thân lại xám trắng và khô nứt như đá núi, chiều cao đến 3 mét, không có lông tóc. Đây là nham tộc Đại Hoang, trong vạn tộc Đại Hoang không được tính là mạnh, đồng thời cũng thuộc một trong trăm tộc của yêu đỉnh. Tân Tử Tô đứng bên cạnh Lộ Ninh giới thiệu như vậy. Sở Công Đồ nhìn quanh bốn phía, còn nói thêm, ta thấy không ít yêu tộc cũng thích hóa thành hình người, nhưng kinh mạch cơ thể sau khi bọn hắn hóa thành người khác xa với nhân tộc thật sự của chúng ta. Hai, sao ta nhìn một vòng, phát hiện sinh vật hình người chiếm đến 9 phần, quả nhiên, nhân tộc chúng ta là nhân vật chính của trời đất, hình người là hình thái hoàn mỹ nhất của trời đất mà. Liễu Như Phong cũng đi theo, không lên đài, nhưng đến để cổ vũ cho Lộ Ninh, lúc này nhỏ giọng cười nói. Tần Trường Phong mặt trầm như nước, hắn thấy thiên tiêu của các chủng tộc khác ít nhiều đều chào hỏi nhau, hoặc là đối đầu gay gắt. Chỉ có phía thiên tiêu Hạ Quốc bọn hắn hoàn toàn bị làm lơ. Hắn cũng thấy một vài gương mặt quen thuộc, những hoàng kim thiên kiêu địa tinh ngày xưa cũng đều xuất hiện trên diễn võ trường này, có ý muốn lên đài tranh tài. Địch, Lộ Ninh, gấp vậy sao? Sở Cung Đồ đột nhiên thấy hoa mắt, Lộ Ninh đã biến mất khỏi tầm mắt, bước lên trên đài. Thiên nhiên bản đạo. Nghe là biết đáng giá rất nhiều vàng hệ thống, sao có thể bỏ qua? Chương 100, Phật môn đại hoang chấn động, đứa nhỏ này tuệ căn quá lớn, quyết không thể mất. Chương 100, Phật môn đại hoang chấn động, đứa nhỏ này tuệ căn quá lớn, quyết không thể mất. Sân khấu thiên kiêu mở ra. Phong Hạc Hiên mà Phong Thị nhất tộc cử ra chắc chắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở chân huyết cảnh, mục đích là để mở màn thuận lợi. Nói cách khác, Phong Hạc Hiên ở chân huyết cảnh hiếm có đối thủ. Mà bây giờ, Phong Hạc Hiên này vừa lên đài đã có người nên chiến, tự nhiên thu hút sự chú ý, đó là tộc nhân của thị tộc nhân tộc nào vậy? Có người thuộc thế hệ trẻ của dị tộc kinh ngạc lên tiếng, không thấy trên người Lộ Ninh có bóng dáng của tộc nhân đại thị tộc nào. Bọn hắn biết sự tồn tại của địa tinh, nhưng chỉ giới hạn ở Hạ Hoàng. Biết đó là một nhân vật hùng mạnh không thua kém cường giả đỉnh cao của Đại Hoang, nhưng nếu nói đến địa tinh, nơi mà võ đạo mới hồi phục được 300 năm, ngay cả truyền thừa thánh địa khi xưa cũng không hoàn chỉnh, thì sao có thể được người ta để ý. Phong Hạc Hiên nhìn người trước mặt, chưa đợi Lộ Ninh tự báo danh, hắn đã lạnh mặt nói, "Ta biết ngươi, Thiên Kiêu Lộ Ninh của Hạ Quốc, ngươi đã sỉ nhục nhân hoàng thể của Phong thị chúng ta là đồ chó nhắt, bây giờ lại có gan lên này, ta thật khâm phục dũng khí của ngươi." Lộ Ninh nghe vậy, không khỏi bật cười. "Ta thấy ngươi cũng là một thiên tài thần thái phi phàm, sao thế? Chỉ một nhân hoàng thể đã đủ khiến ngươi tự thấy mình không bằng rồi sao?" "Chỉ, đúng là trẻ con bàn chuyện trời, vô tri không sợ hãi." Phong Hạc Hiên lập tức cau mày, lý do Phong Thần Tú có thể nhanh chóng đứng vững ở Phong thị nhất tộc không chỉ là danh hiệu nhân hoàng thể, mà là trong khoảng thời gian này hắn đã thực sự khuất phục hoàn toàn thế hệ trẻ của Phong thị. "Hạ Quốc các ngươi không biết điều, những kẻ tầng đáy ngu muội thì thôi đi, ngay cả một số kẻ cấp cao cũng thiệt cận, hiện nay nhân cảnh đại lục cũng được xem là thời buổi rối ren, lại không biết đoàn kết, còn vọng tưởng xây dựng thần triều gì đó." Sắc mặt Phong Hạc Hiên ngày càng nghiêm nghị, "Ta vốn tưởng rằng những võ đạo kiêu tử của Hạ Quốc các ngươi sẽ không và cũng không dám đến tham gia vạn tộc đại hội lần này, không ngờ các ngươi lại thật sự dám đến." Hắn nói đến đây, Lộ Ninh nhìn ra xung quanh, ngoài những người đến từ địa tinh có tâm trạng phức tạp, hàng triệu khán giả còn lại đều lạnh lùng nhìn hắn. Những tộc nhân và cường giả đến từ các thị tộc đại hoang dường như cực kỳ bất mãn với Hạ Hoàng, kéo theo đó nhìn những thiên kiêu Hạ Quốc bọn hắn cũng thấy đáng ghét. Đại thế là vậy, hiện tại các đại diện cường giả của thế lực võ giả cấp cao Hạ Quốc dường như cũng bị khí thế của các thị tộc này đè nén đến không thở nổi. Dưới đài, Tần Trường Phong nắm chặt tay, chỉ một mình phụ thân hắn là không đủ. So với chế nhạo, bị làm lơ còn khó chịu hơn. Nếu hắn có thể giành được hạng nhất trong cuộc thi thiên kiêu cấp bậc thiên nguyên cảnh, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải nhìn Hạ Quốc bằng con mắt khác, không còn làm lơ nữa. Nhưng hắn biết, mình không thể. Ngay cả Lạc Thiên Tiên mạnh nhất Hạ Quốc hiện nay, muốn giành hạng nhất trên sân khấu vạn tộc rộng lớn này cũng là vô cùng khó khăn. La hét cái gì thế, còn không mau đánh đi. Chân huyết cảnh yếu như vậy, tại sao phải tổ chức một cấp bậc thi đấu? Tộc ta lần này đến đây để góp vui cho Phong thị nhân tộc các ngươi, chứ không mang theo tiểu bối chân huyết cảnh nào cả. Lúc này, có một thiên kiêu dị tộc đang hét lớn. Giọng hắn rất lớn và chói tai, mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thì ra là một gã toàn thân kim quang rực rỡ, mình người đầu chim. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Tần Tử Tô hít sâu một hơi, đây là đại tộc của yêu tộc. Yêu tộc nằm trong top 3 của trăm tộc yêu đình đại hoang, huyết mạch cường đại, yêu uy cái thế. Đại hoang có không ít viễn cổ di chủng, nhưng số lượng thường không quá hai bàn tay, huyết mạch rất khó duy trì. Mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lại là một ngoại lệ, số lượng tộc nhân so với nhân tộc tự nhiên là ít đến đáng thương, nhưng vì lý do huyết mạch, mỗi một con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đều cực kỳ mạnh mẽ. Phong Hạc Hiên cũng liếc nhìn người vừa lên tiếng, nhận ra hắn là tiểu vương tử Kim Thập Tam của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, là thiên kiêu yêu tộc sẽ tranh tài cùng Phong Thần Tú. "Cho ngươi một cơ hội, bây giờ xin lỗi Thần Tú tộc huynh, ta có thể tha cho ngươi không bị thương." Phong Hạc Hiên bước lên một bước, khí thế bức người, quát khẽ với Lộ Ninh. Lộ Ninh lập tức nhướng mày, ngang ngược nói, "Ngươi đang ra vẻ con mẹ gì thế?" Lời vừa dứt, Phong Hạc Hiên lập tức biến mất tại chỗ, khí thế khổng lồ bùng nổ, trên người hắn đột nhiên tỏa ra sắc đỏ ngập trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời, lực lượng lĩnh vực của đối phương lan tỏa khắp nơi, Lộ Ninh lập tức như bị lún sâu vào vũng lầy. Trước mắt hoa lên, liền thấy một đạo huyền thiên đại trưởng ngưng tụ trên không trung, đại trưởng đó khuấy động tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nguyên lực của võ giả và lực lượng trời đất giao thoa tranh nhau tỏa sáng bên trong. Võ đạo chân ý của Phong Hạc Hiên vô cùng rực rỡ, bây giờ triển khai ra, võ đạo chân ý ảnh hưởng đến hiện thực, ảo ảnh liên tục xuất hiện. Một vài thiên tiêu địa tinh đồng loạt ngưng mắt, quá hoàn chỉnh. Cú ra tay của Phong Hạc Hiên gần như hoàn hảo đến cực điểm, không chỉ là chiêu thức, mà còn là sự lĩnh ngộ của bản thân hắn đối với võ đạo, tất cả đều được thi triển một cách trọn vẹn, như thể đang nói cho người khác biết đây mới là khuôn mẫu mà một thiên tiêu chân huyết cảnh nên có. Những võ giả trẻ tuổi của địa tinh vốn đã vì truyền thừa không hoàn chỉnh, nay so sánh với bản thân, lập tức cảm thấy mình đầy sơ hở, không thể so sánh được. Cũng ra rằng đấy. Kim Sĩ Tiểu Vương Tử Kim Thập Tam thấy cảnh này, cười khẽ một tiếng. Bây giờ có thể xác định, Phong Hạc Hiên này quả thật là thế hệ trẻ mạnh nhất ở chân huyết cảnh của Phong thị nhất tộc. Hơn nữa vì lời nói của Lộ Ninh mà nổi giận, ra tay không chút lưu tình, cũng khiến người ta nhìn ra được một vài nông sâu. Các thiên kiêu chân huyết cảnh của dị tộc khác im lặng nhìn cảnh trên này, bọn hắn đang diễn tập trong lòng, nếu mình lên này, liệu có thể đỡ được một trưởng này của Phong Hạc Hiên không? Còn về Lộ Ninh, vẫn không ai để ý đến hắn. Thiên tài có danh tiếng vang dội đến đâu ở địa tình, người có thể khiến những dị tộc đại hoang này chú ý cũng chỉ có một mình Phong Thần Tú, mà cũng là vì đối phương là nhân hoàng thể đã từng trấn áp vạn tộc của nhân tộc. Chân Long Trưởng. Phong Hạc Hiên hét lớn một tiếng, đại trưởng trên không trung đột nhiên biến hóa, hóa thành một con chân long chống trời, bộ dạng dữ tợn, long uy rực rỡ. Bị dọa ngu rồi hả? Kim Thập Tam chép miệng, có chút không vui, vì Lộ Ninh không hề nhúc nhích. Bằng. Ầm. Nguyên lực chân long như cầu đồng chút xuống, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ thân thể Lộ Ninh. Và cũng vào lúc này, Phong Hạc Hiên đã đến trước mặt Lộ Ninh, trong lòng hắn đã nổi giận, một trường vỗ tới, định đập nát cằm của Lộ Ninh. Ông. Và ngay khoảnh khắc nguyên lực chân long lao đến tấn công Lộ Ninh, toàn thân người sau sáng rực kim quang, đứng đó như một mặt trời chói lọi đến cực điểm. Đợi đến khi thanh thế tan đi, uy thế của nguyên lực chân long đã không còn một phần mười, mà tay phải của Phong Hạc Hiên đang vỗ về phía cằm Lộ Ninh lại bị người sau nhẹ nhàng nắm lấy, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngươi. Phong Hạc Hiên không thể tin được nhìn Lộ Ninh, hắn thấy rất rõ Lộ Ninh hoàn toàn không có bất kỳ động tác phòng ngự nào, cứ thế hứng chọn một chiêu chân long trưởng của hắn. đừng nói là bị thương, ngay cả vầng hào quang màu vàng bên cạnh đối phương cũng không bị phá vỡ. Và mặt là phải vả như thế này. Lộ Đinh tay phải hơi dùng sức, trực tiếp giật đứt cánh tay phải của Phong Hạc Hiên, ngay sau đó tay trái tát một cái, thẳng tay đánh nát cằm của Phong Hạc Hiên trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên xấu xí như ác quỷ. Thú vị, thú vị. Tức là, chỉ là chân huyết cảnh thôi. Tiểu Vương Tử Kim Thập Tam vỗ tay cười lớn, nhưng rồi lại lắc đầu thở dài. Hàng triệu khán giả không khỏi hơi thẳng lưng, cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá nhanh, đại đa số người còn chưa kịp phản ứng. Chỉ một thoáng thất thần, Phong Hạc Hiên đã bại rồi sao? Vị trưởng lão Phong thị nhất tộc đang chủ trì lúc này nhìn Lộ Ninh thật sâu. Trong lúc Lộ Ninh tóm lấy Phong Hạc Hiên, người sau không phải không muốn thoát thân, cũng không phải không phản kháng, mà là hoàn toàn không làm được. Thần Tú đã nói, cường giả phong đạo chân của Phong thị nhất tộc chúng ta từng tung hoành thiên địa đã dạy hắn trong mộ một tháng, bây giờ xem ra, hắn quả thật đi theo con đường thể phách. Trưởng lão Phong thị thoáng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh trong mắt đã lộ ra hàn quang. Học tuyệt học của cường giả Phong thị chúng ta, bây giờ lại dùng để đối phó với tộc nhân Phong thị chúng ta. Sau một lát thiền tĩnh, phản ứng dưới đài bắt đầu sôi sục. Phong Hạc Hiên lại bại rồi. Hắn không chỉ là chân huyết cảnh mạnh nhất của Phong thị nhất tộc, mà trong mấy tộc chúng ta cũng vậy. Có người thuộc thế hệ trẻ của thị tộc khác không thể tin được, không khỏi nhìn bóng dáng thiếu niên tỏa ra kim quang kia. Tiểu thế giới địa tinh võ đạo mới hồi phục 300 năm, có được nhân vật thiên tiêu trẻ tuổi như vậy, cũng thật hiếm có. Cũng có cường giả dị tộc cảm thán như vậy. Nhưng phản ứng kịch liệt nhất lại là Phật môn Đại Hoang. Chỉ thấy mấy vị cao tăng Phật môn đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Phật quang rực rỡ, kim cương chi thân. Đây là Minh Vương kim cương thể của Phật môn chúng ta. Hắn hẳn là chưa tiếp xúc với võ học Phật môn, nhưng đã có tướng của Phật tử. Đứa nhỏ này nhất định phải đưa về Phật môn. Mấy vị cao tăng nhìn nhau, trong lòng đều đã quyết định. Kim cương bất hoại của Lộ Ninh quả thật dễ khiến người ta có cảm giác như là võ học của Phật môn. Trước đây không có cường giả Phật môn nào thấy hắn ra tay, bây giờ trước mặt các cao tăng Phật môn, Lộ Ninh từ đại nhật kim thân thể lại biến thành Minh Vương kim cương thể rồi. Chương 101, áp chế vạn tộc. Tiếp ách chi thể, lại sắp rút hộp mù của Lạc Thiên Tiên. Chương 101, áp chế vạn tộc. Tiếp ách chi thể, lại sắp rút hộp mù của Lạc Thiên Tiên. Đứa nhỏ này chắc chắn có thể chất đặc biệt. Hơi giống đại nhật kim thân thể, toàn thân kim quang rực rỡ như mặt trời. Không đúng, ta lại thấy là Minh Vương kim cương thể. Nhưng dù sao đi nữa, người trẻ tuổi của tiểu thế giới điệu tinh này chắc chắn sở hữu một loại thể chất đặc biệt. Võ đạo mới hồi phục 300 năm đã có thể sinh ra người có thể chất đặc biệt, cái này, nhân tộc khí vận quả thật lợi hại. Khán giả xung quanh diễn võ trưởng vạn tộc cảm thán không thôi, thiếu niên đang hiên ngang trên lôi đài kia là một nhân tài có thể chất đặc biệt hiếm có. Trưởng lão Phong thị lúc này xuống đài, cao giọng tuyên bố Lộ Ninh của Hạ Quốc điệu tinh chiến thắng. Phong Hạc Hiên dù sao cũng là chân huyết cảnh, có khả năng tái tạo huyết nục, nên vết thương Lộ Ninh gây ra cho hắn không quá nghiêm trọng, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Cánh tay bị Lộ Ninh giật đứt cũng được trưởng lão Phong thị lấy lại, nối ngay tại chỗ, sau này chắc chắn phải dùng một số thiên tài địa bảo mới không để lại di chứng. Ánh mắt trưởng lão Phong thị nhìn Lộ Ninh không hề che giấu, Lộ Ninh tự nhiên cảm nhận được, nhưng lại nhìn thẳng vào vị trưởng lão này, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không chút sợ hãi. Còn ai tiếp tục lên đài tranh tài không? Trưởng lão Phong thị thu hồi ánh mắt, lớn tiếng hô về phía dưới đài. Điều bất ngờ là, các võ giả thiên tài dưới đài dường như không mấy hứng thú, qua mấy mươi phút, vẫn không có ai lên đài. Này này này, thế mà đã không dám lên đài rồi hả? Sở Cung Đồ dưới đài sợ Lộ Ninh chưa đủ thù hận hay sao, lớn tiếng la hét. Hắn lăn lộn với Lộ Ninh lâu như vậy, sao lại không biết sự biến thái của Lộ Ninh? Không nói những cái khác, trong cảnh giới mà Lộ Ninh có thể đạt tới, chiến lực của hắn chắc chắn là vô địch. Điểm này, Sở Cung Đồ đã tin chắc từ lúc Lộ Ninh tu luyện Chu Hiếm Quyết đến trạng thái 6 tay rồi. Khiêm tốn một chút. Liễu Như Phong lườm Sở Cung Đồ, đây là sân khấu vạn tộc đấy. Còn khiêm tốn nữa là bị người ta xem thường hoàn toàn đấy, thấy Phong Hạc Hiên lúc này không, cảm sắp hết lên trời rồi. Sở Cung Đồ lập tức lườm lại. Cứ để Lộ Ninh quậy tung trên đài, đánh gục hết đám thiên kiêu vạn tộc này, đến lúc đó xem ai còn dám coi thường Hạ Quốc chúng ta. Liễu Như Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Nói không thông với tên bán yêu đầu góc đơn giản này. Sân khấu chính của vạn tộc đại hội đúng là thi đấu thiên kiêu, nhưng chân huyết cảnh, thiên nguyên cảnh chỉ là màn khởi động, điều thực sự khiến người ta mong chờ là cuộc thi cấp bậc võ thánh cảnh. Liễu Như Phong nghĩ không sai, bất kể là thị tộc nhân tộc đại hoang hay các dị tộc, đều không xem trọng cấp bậc chân huyết cảnh, thậm chí còn không mang theo tộc nhân chân huyết cảnh. Thiên nguyên cảnh có lẽ có thể náo nhiệt một chút, nhưng nơi thực sự khiến bọn hắn muốn đại chiến một trận chính là cuộc tranh tài cấp bậc thiên tiêu võ thánh cảnh. Đừng thấy nhân hoàng thể uy danh lừng lẫy, ngay cả thiên tiêu của các thị tộc khác ở đại hoang cũng đang nghĩ đến việc đánh bại nhân hoàng thể trên sân khấu này, để đặt nền móng cho con đường võ đạo của mình. Lại qua một giờ nữa, vẫn không có ai lên đài. Không khí nhất thời có chút khó xử, sắc mặt của trưởng lão Phong thị cũng dần trở nên khó coi. Đừng chờ nữa, thiên nhiên bản đảo đó không ai thèm đâu, trực tiếp tiến hành thi đấu cấp bậc thiên nguyên cảnh đi. Lúc này, có một cường giả dị tộc hét lớn. Đánh không lại thì nói là đánh không lại. Không dám lên thì nói là không dám lên, còn phải nói là không thèm. Chân Bạch Vi nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng bây giờ ngồi ở vị trí khá lùi về sau, ngồi cùng với trưởng bối Chân gia. Người thương trên đài rõ ràng đang đại triển thần uy, thần thái phi phàm, áp đảo thiên tiêu cùng cảnh giới của vạn tộc đến không dám lên đài, bây giờ lại bị nói là không quan tâm đến cuộc thi cấp bậc này, cô nhóc này đương nhiên không vui rồi. Nếu đã vậy, thì bắt đầu tiến hành thi đấu thiên tiêu cấp bậc thiên nguyên cảnh đi, Lộ Ninh, ngươi có thể xuống đài rồi. Trưởng lão Phong thị dường như nhận được truyền âm từ cao tầng trong tộc, lúc này tuyên bố một câu. Hắn nói xong, liền vung tay một cái, một món thần vật rơi vào tay Lộ Ninh, chính là Thiên Niên Bàn Đảo. Tuy gọi là vậy, nhưng không phải là loại bàn đảo trong nhận thức của Lộ Ninh. Lộ Ninh nhận lấy, cất vào nhận không gian, rồi dứt khoát xuống đài. Vậy tiếp theo, có ai chủ động lên đài không? Sau khi Lộ Ninh đi xuống, liền nghe trưởng lão Phong Thị lại nói một câu: người lên hay ta lên? Bên phía Thiên Kiêu Hạ Quốc dưới đài, đạo cô tuyệt mỹ Lạc Thiên Tiên nhìn sang Lưu Ly Bồ Tát bên cạnh. Lưu Ly Bồ Tát lắc đầu: vậy ta đi. Lạc Thiên Tiên lập tức bước nhẹ, tà áo bay bay định lên lôi đài. Việc gì phải vội thế? Lộ Ninh vừa xuống đài có chút không hiểu. Áp lực mà Hạ Hoàng phải chịu đựng lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu chúng ta có thể giành được danh tiếng hoặc thứ hạng trong thế hệ trẻ, có lẽ cũng có thể giúp Hạ Hoàng một chút. Lạc Thiên Tiên liếc nhìn Lộ Ninh, võ đạo truyền âm một câu. Điều này khiến Lộ Ninh không khỏi trầm tư. Nói xong, Lạc Thiên Tiên đã lên lôi đài. Ồ, lại là người trẻ tuổi của tiểu thế giới địa tinh kia. Xem ra nhận thức của chúng ta về tiểu thế giới địa tinh có chút sai lệch. Thế hệ trẻ của bọn hắn có lẽ xuất sắc hơn chúng ta tưởng tượng. Cô bé tiên khí thật. Thú vị, thú vị, tính kỹ lại, nhân hoàng thể kia cũng xuất thân từ tiểu thế giới địa tinh mà. Quả nhiên, Lạc Thiên Tiên vừa lên sàn, tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít cường giả thị tộc đại hoàng và dị tộc. Lạc sư tỷ nhất định có thể thắng cuộc thi cấp bậc thiên nguyên cảnh. Đạo cô bé nhỏ Trương Ấu Vi ở bên cạnh cổ vũ. Ha ha ha, nữ nhân đẹp quá, phong hoa không thua kém thánh nữ của thánh điện. Lạc Thiên Tiên vừa lên đài, liền thấy một tiếng cười ngông cuồng truyền đến. Một bóng người màu đỏ rực lên đài một cách hoành tráng. Hắn đạp trên dải lụa lửa đỏ, toàn thân lấp lánh hiệu ứng hào quang của game thủ nhà giàu, có thể thấy rõ mấy con hỏa long thu nhỏ quấn quanh người. Đó là đàn bá của Trúc Hòa Thị. Có người kinh hô, nhận ra thanh niên có thái độ ngông cuồng kia. Trúc Hòa Thị được cho là hậu duệ của thượng cổ Xích Đế, trong tộc có thể chất đặc biệt diễm thần thể. Đàn bá ra sân lúc này tuy không có thể chất này, nhưng thiên phú cũng cao, trong thế hệ cùng lứa của nhân tộc đại hoang cũng là một nhân vật kiệt xuất. Chỉ thấy đàn bá nhìn Lạc Tiên Tiên phong hoa tuyệt đại, nụ cười trên mặt không giảm, hỏi: chỉ thi đấu không thì chẳng lắm, chúng ta có muốn cược chút gì không? Lạc Thiên Tiên không để ý đến chuyện cá cược này, mà nhẹ nhàng nói: Lạc Thiên Tiên của Hạ Quốc, một chiêu bại người. Trong lời nói, khí phách và sự tự tin của Lạc Thiên Tiên lộ ra không thể nghi ngờ. Lộ Ninh dưới đài có chút bất ngờ, nữ nhân này so với tưởng tượng của mình còn bá đạo hơn một chút. Đàn bá nghe vậy, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng tức giận, cả người như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Vậy để ta xem, nữ nhân nhà ngươi lấy gì mà một chiêu bại ta? Hắn hét lớn một tiếng, trời đất đột nhiên ầm ầm, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, hắn lật tay phải, một cây trường thương màu đỏ liền tỏa ra thần quang trong tay. Ngay lúc đàn bá định ra tay, lại thấy Lạc Thiên Tiên đối diện sau đầu đột nhiên hiện ra võ thánh pháp thân kiếp nạn kiếm bản. Lạc Thiên Tiên tay phải hư không nắm lại, một trong 9981 thanh kiếp kiếm liền bị nàng nắm trong tay, nàng cứ thế chém một kiếm đơn giản về phía trước. Kiếp ách chi thể. Vừa ra tay đã có kiếp nạn và ách vận bao phủ, cô bé này là kiếp ách chi thể. Một tiểu thế giới nhỏ nhoi, lại liên tiếp sinh ra hai thể chất đặc biệt, lẽ nào tiểu thế giới do nhân hoàng của nhân tộc kia tạo ra thật sự có gì đặc biệt sao? Hạ Quốc địa tinh dường như không thể xem thường được rồi. Khoảnh khắc Lạc Thiên Tiên ra tay, vô số cường giả đều chấn động tâm thần. Bọn hắn nhận ra Lạc Thiên Tiên sở hữu một loại thể chất cường đại. Cộng thêm sự lót đường của Lộ Ninh trước đó, Hạ Quốc địa tinh cuối cùng đã khiến những cường giả dị tộc đại hoang này lần đầu tiên có tâm thái coi trọng. Phụt. Kiếm quang trong nháy mắt bao trùm trời đất, dường như chia không gian làm hai nửa. Đàn bá hứng chịu đầu tiên trong phút chốc bị chém tan mọi thứ của bản thân một cách không thể chống cự, cả người hắn suýt bị Lạc Thiên Tiên trẻ làm đôi từ giữa trán, đây còn là trong trường hợp người sau đã nương tay. Lạc Thiên Tiên, thắng. Như lời nàng nói, một chiêu bại đối phương. Thú vị, ta đến đây. Bên này vừa phân thắng bại, lại có người không thể chờ đợi được nữa lên này. Đó là một thiên nguyên cảnh dị tộc, ngoại hình giống người, nhưng toàn thân lông lá rậm rạp, sau lưng còn mọc một đôi cánh thịt. Đây là vũ tộc trong đại hoang, trời sinh có độ tương thích với nguyên tố gió cực cao, nhưng đã thần phục kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc. Hắn lên này, vẫn là một kiếm. Kiếp nạn kiếm bản của Lạc Thiên Tiên có tổng cộng 81 đạo kiếp kiếm, nhưng dùng một lần là mất một cái, trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Cơm hết rồi à? Để một nữ nhân nhân tộc gáp đạo đến không nói nên lời. Ta đến đây, lại có một thiên nguyên cảnh dị tộc lên này, nhưng vẫn chịu kết cục một kiếm bại trận. Người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, người thứ 17, người thứ 18. Liên tiếp một chiêu đánh bại 18 thiên nguyên cảnh dị tộc, chấn động toàn trường. Nữ tử tuyệt đại mặc đạo bào thái cực đứng trên đài lúc này, dường như thật sự là một vị tiên nhân giáng trần, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tĩnh lặng. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường diễn võ trở nên vô cùng tĩnh lặng. Ngay cả Lộ Ninh cũng không ngờ, Lạc Thiên Tiên lại có thể thể hiện thần uy đến mức này, cứng rắn áp đảo các tộc khác đến không dám lên đài. Ta còn 63 thanh kiếm. Lạc Thiên Tiên đôi mắt đẹp quét nhìn dưới đài, nói như vậy, nhưng không còn ai lên đài nữa. Thực lực nàng thể hiện tuyệt đối có thể đứng đầu trong chiến lược thiên nguyên cảnh, chỉ có thiên kiêu cấp võ thánh mới có thể áp đảo nàng một bậc. Dưới đài im lặng suốt mấy giờ, cuối cùng trưởng lão Phong Thị đành phải tuyên bố Lạc Thiên Tiên chiến thắng. Phong Thị nhất tộc cũng có thiên kiêu thiên nguyên cảnh lên đài, nhưng cũng đều là một kiếm. Đi với ta. Lạc Thiên Tiên vừa xuống đài, liền võ đạo truyền âm với Lộ Ninh một câu. Điều này khiến Lộ Ninh đột nhiên sững sờ, lập tức nhận ra căn bệnh tên là nghiệp hỏa của nàng sắp tái phát, mình lại phải đi rút hộp bù rồi. Chương 102, tán tỉnh trêu ghẹo, tiến độ ổn định, hơn trăm thiên kiêu cấp võ thánh. Chương 102, tán tỉnh trêu ghẹo, tiến độ ổn định, hơn trăm thiên kiêu cấp võ thánh. Sau khi Lộ Ninh và Lạc Thiên Tiên rời đi, lại có thế hệ trẻ vạn tộc ở thiên nguyên cảnh chủ động lên đài mở chiến. So với chân huyết cảnh không ai ngó ngàng, thiên nguyên cảnh lại náo nhiệt hơn nhiều. Giờ phút này, trong một căn phòng, người vừa rồi rất ngầu. Sau khi Lộ Ninh bước vào phòng, cười nói với Lạc Thiên Tiên phía trước: Lộ Ninh, ngươi đừng xem thường thiên kiêu các tộc khác. Lạc Thiên Tiên không quay đầu lại, giọng điệu nghiêm túc nói một câu: sao lại nói vậy? Lộ Ninh có chút không hiểu. Mỗi thể chất đặc biệt đều có đạo vận trời sinh, ta là kiếp ách chi thể, lúc nãy trên lôi đài, kiếm đầu tiên ta đã dùng đạo vận trong cơ thể, điều này mới khiến những thiên tiêu vạn tộc thực sự chỉ cách võ thánh một bước chân không dám lên đài, hoặc là trưởng bối của bọn hắn không cho bọn hắn lên đài. Kiếp vận trong cơ thể ta có thể khiến người ta sinh ra tâm ma. Lạc Thiên Tiên quay người lại, gần như nói từng chữ một. Lộ Ninh có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật là vậy. Những thiên nguyên cảnh lên đài đều trương ngưng tụ ra võ thánh pháp thân. Đây là vạn tộc đại hội, không nói là thật sự có một vạn chủng tộc, nhưng liên quan đến nhân cảnh đại lục, các thiên tiêu dị tộc đến đây tự nhiên không phải là hạng tầm thường. Những thiên tiêu hắn tộc thật sự có thực lực trong thiên nguyên cảnh không phải là không dám lên đài, mà là cảm thấy không cần thiết. Nói cách khác, là Lạc Thiên Tiên đã dùng một vài thủ đoạn nhỏ, nhưng mục đích muốn để Điệu Tinh Hạ Quốc vang danh tại vạn tộc đại hội thì đã bước đầu đạt được. Lộ Ninh thuận thế hỏi tiếp, vậy có ảnh hưởng gì đến bản thân ngươi không? Đạo vận của ta không chỉ khiến người khác sinh tâm ma, mà cũng có hiệu quả tương tự với chính mình. Lạc Thiên Tiên gật đầu, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, cảnh báo, Lộ Ninh, nghiệp hỏa của ta sắp phát tác rồi. Nàng vừa dứt lời, khí thế của cả người bỗng nhiên thay đổi hẳn, như thể biến thành một người khác trong nháy mắt. Gương mặt tuyệt mỹ giờ đây hai má ửng hồng, tươi tắn như muốn nhỏ nước. Đôi mắt đẹp lại càng long lanh sóng nước, dáng vẻ quyến rũ. Lạc Thiên Tiên vốn trong trẻo mà không yêu mị giờ phút này lại trở nên giống như một nàng đắc kỷ, mỗi cái nhíu mày chau mi đều toát ra vẻ quyến rũ trời sinh. Nhìn nàng, người ta bất giác nảy ra suy nghĩ nhà có người vợ thế này, có uống kỷ tử cũng khó mà cứu vãn. Lộ Ninh bỗng sững người, đối phương thay đổi nhân cách quá nhanh, hắn suýt nữa không phản ứng kịp. Mà khi phản ứng lại rồi, lại phát hiện Lạc Thiên Tiên trước mắt căn bản không thể nhìn thẳng, chỉ cần nhìn thẳng vào nàng là sẽ bị khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất của bản thân. Khi khi, ngươi cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, có phải là có ý đồ xấu không? Lạc Thiên Tiên ngước gương mặt đẹp chết người không đền mặt lên, vừa như từ chối vừa như mời gọi mà hờn dỗi Lộ Ninh một câu. Thì sao nào? Lộ Ninh hoàn hồn, cảm thấy vô cùng thú vị, bèn thuận theo lời nàng hỏi. Vậy thì người ta không chịu theo ngươi đâu. Lạc Thiên Tiên liếc Lộ Ninh một cái đầy phong tình, rồi lại nhẹ nhàng nguyện chuyển bước lại gần hắn. Giữa đường còn kêu lên một tiếng ái trả giả vờ trèo chân, lao thẳng vào lòng Lộ Ninh. Nhân cách yêu trong thất tình, đại biểu cho sát dục. Ngay khi Lộ Ninh vừa có phản ứng, lại thấy Lạc Thiên Tiên trong lòng sắc mặt bỗng trở nên vô cùng giằng xé, ngay sau đó nhân cách đã tạm thời khôi phục lại bình thường. Còn ngươi ra đó làm gì? Mau giúp ta chuyển rời nghiệp hỏa. Lạc Thiên Tiên hung tợn nhìn Lộ Ninh, tức giận vì vừa rồi hắn lại thật sự định nhân lúc người ta gặp khó khăn mà làm vậy. Ngươi như vậy thì mất vui rồi, chúng thưởng mà lại không phát quà. Lộ Ninh khẽ thở dài, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Lộ Ninh. Lạc Thiên Tiên thấp giọng quát. Lộ Ninh khẽ cười một tiếng, không đùa nữa. Hắn đặt tay phải lên vai Lạc Thiên Tiên, bắt đầu chuyển rời nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa cũng có rất nhiều lợi ích đối với hắn, có thể nạp thành kim tệ, không thể bỏ qua. Còn về việc nhân lúc người ta gặp khó khăn, Lộ Ninh thật sự khinh thường làm chuyện đó. Thèm muốn thân thể người ta là một chuyện, nhưng hành vi tiểu nhân như vậy đương nhiên là đáng kinh bỉ. So với lần trước, nghiệp hỏa của Lạc Thiên Tiên đã nghiêm trọng hơn. Lần trước lượng nghiệp hỏa trị giá 150 triệu kim tệ, lần này tăng gấp đôi, đạt tới 300 triệu. Xem ra, Lộ Ninh còn có thể tiếp tục hút của Lạc Thiên Tiên nhiều lần nữa. Sau khi kết thúc, Lộ Ninh đứng trước mặt Lạc Thiên Tiên, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Hắn không ngờ nghiệp hỏa có thể đốt cháy cả quần áo, mà hắn lại đang nhìn chằm chằm Lạc Thiên Tiên lúc này không chớp mắt. Còn nhìn, Lạc Thiên Tiên vung tay ngọc, một bộ đạo bảo thái cực mới đã khoác lên người. Ta tự quét mắt. Lộ Ninh không nói hai lời, đưa hai ngón trỏ và giữa lên định quét mắt mình. Lạc Thiên Tiên cứ thế lạnh lùng nhìn hắn. Diễn, tiếp tục diễn đi. Phút một tiếng, ai ngờ Lộ Ninh thật sự quét hai mắt mình ra, hốc mắt lập tức máu chảy đầm đìa. Lộ Ninh, ngươi làm gì vậy? Lạc Thiên Tiên giật nảy mình, kinh hãi kêu lên. Ngươi rất tức giận, hy vọng làm vậy có thể khiến ngươi bất giận một chút. Lộ Ninh cầm hai con mắt của mình nghịch trong tay, giọng điệu nghiêm túc. Dù ta có tức giận, ngươi cũng không thể làm vậy. Nhưng ngươi rất tức giận. Ta thật ra không tức giận. Giọng Lạc Thiên Tiên có chút bực bội, bực Lộ Ninh quá hành động theo cảm tính. Mình có tức giận hay không, chẳng lẽ hắn không nhìn ra sao? Ồ. Lộ Ninh ồ một tiếng, sau đó nhét hai con mắt vào lại hốc mắt, trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Nếu không nhét vào nhanh, hai mắt hắn sắp tự động tái tạo rồi. Năng lực hồi phục của Lộ Ninh hiện tại mạnh đến mức đáng sợ, cho dù có người phá được phòng ngự kim cương bất hoại của hắn, chỉ cần 16 giọt nguyên huyết ở tim chưa tiêu hao hết, thì dù có bị phanh thây xẻ thịt cũng có thể tái tạo hoặc hồi phục ngay lập tức. Hắn vốn chẳng sao cả, chỉ là trêu chọc cô nàng đẹp như tiên này một chút thôi. Không ngờ chứ. Mắt của gia có vui không? Ha ha ha. Tiếng cười lớn của Lộ Ninh khiến Lạc Thiên Tiên xấu hổ và tức giận đến cực điểm, thất thố hét lớn ra ngoài cửa, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lần nghiệp hỏa sau gặp lại. Lộ Ninh vẫy vẫy tay, lần một lạ lần hai quen, lần ba thì được đặng chân lân đằng đầu mà. Bên ngoài phòng, Lộ Ninh đợi nửa ngày, Lạc Thiên Tiên mới chỉnh đốn lại tâm trạng bước ra. Nàng đã khôi phục lại khí chất lạnh lùng như trước, liếc Lộ Ninh một cái, cũng không nói gì. Ngược lại Lộ Ninh lên tiếng, vừa rồi có người mời chúng ta đến Phục Hy Điện. Vừa dứt lời, Lạc Thiên Tiên liền đi về phía trước. Phục Hy Thành, Phục Hy Điện. Lúc này hơn 100 vị thiên kiêu vạn tộc tụ tập đông đủ, trong số bọn hắn có người đang ngồi một bên, ăn uống thỏa thích những món ngon vật lạ do phong thị nhất tộc chuẩn bị. Cũng có người lặng lẽ đứng một chỗ, quan sát những người khác. Lại càng có người trực tiếp khiêu khích thiên kiêu tộc khác, đối đầu gay gắt. Địa tinh tiểu thế giới quả thật khiến người ta xem nhẹ, nhân hoàng thể, kiếp ách thể, còn có một người nghi là Minh Vương Kim Cương thể, cộng thêm một hạ hoàng được nhân tộc khí vận phù hộ, chợt chợt, thú vị, thú vị. Trong đại sảnh bỗng có người phá lên cười ha hả. chính là tiểu vương tử Kim Thập Tam của Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc. Cùng lúc hắn cười lớn, Lộ Ninh và Lạc Thiên Tiên vừa bước vào đại sảnh ngồi xuống. Lộ Ninh nhìn một lượt, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Trình độ của các thiên kiêu vạn tộc cao hơn hắn tưởng tượng, số lượng cũng vậy. Trong cả đại sảnh, chỉ có hắn và Lạc Thiên Tiên là nhờ có thể chất đặc biệt mới đủ tư cách vào đây. Còn những người khác đều là võ thánh. Điều này rất đáng kinh ngạc, nếu là võ thánh 70-80 tuổi thì thôi, nhưng những thiên kiêu dị tộc này, tính theo độ tuổi, cũng đều chỉ tương đương với con người dưới 30 tuổi mà thôi. Là chủ nhà phía đông, Phong Thần Tú ngồi ở vị trí đầu tiên. Hắn liếc nhìn Lộ Ninh trước, sau đó nhìn Lạc Thiên Tiên với ánh mắt hơi kinh ngạc, rõ ràng không ngờ thiên chi kiêu nữ ở địa tinh vẫn luôn bị mình áp chế này lại là thể chất đặc biệt. Gọi chúng ta đến đây có chuyện gì? Lộ Ninh đâu có sợ người lạ, cầm một quả linh quả trên bàn lên cắn một miếng, rồi mở miệng hỏi. Không liên quan đến hai người các ngươi. Có thiên kiêu dị tộc nghe vậy, có chút buồn cười. Cuộc thi của các thiên kiêu võ thánh cảnh cần chọn phương thức khác, nên phải đợi mấy ngày, tập hợp chư vị đến đây không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là khoản đãi. Phong Thần Tú lên tiếng nói. Lộ Ninh lúc này mới cẩn thận quan sát các thiên kiêu vạn tộc trong đại sảnh. Trong số những kẻ này, có người là một ngọn lửa, không có thân thể máu thịt, thuộc loại sinh vật nguyên tố, cực kỳ đặc biệt, ở đại hoang cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng càng hiếm thấy lại càng phi phàm. Cũng có những thiên kiêu dị tộc thần thái tuấn dật như tiểu vương tử Kim Thập Tam, bề mặt cơ thể lúc nào cũng tỏa ra khí thần hoa, thể hiện sự đặc biệt của bản thân, ánh mắt sắc bén như chim ưng sói đói. Đương nhiên cũng có thiên kiêu bên phía các thị tộc đại hoang. Trong thời đại nhân tộc hồi sinh này, các nhân tộc đại hoang cũng sản sinh ra không ít thể chất đặc biệt trong thế hệ này. Ví dụ như viêm thần thể của Trúc Hòa thị, vân vân. Lộ Ninh bỗng có vẻ mặt khác lạ. Có mấy vị thiên kiêu thị tộc không phải của Phong thị nhất tộc vừa rồi đã võ đạo truyền âm cho hắn, ý tứ không ngoài việc lôi kéo. Thử. Lộ Ninh liếc mắt, phát hiện một nữ tử thị tộc. Nàng mặc sa mỏng, gương mặt xinh đẹp, thanh nhã không tì vết, như mộng như ảo, đôi mắt sao lấp lánh, khiến người ta say đắm. Giữa những cái chớp mắt, từng sợi tinh thần lực như muốn hóa thành thực chất. Các thị tộc bên đại hoang không nhiều, những thị tộc yếu kém căn bản không thể tồn tại. Chỉ có bốn đại thị tộc là Phong thị, Trúc Hòa thị, Cao Dương thị, Hạ Hầu thị mà thôi. Ngoài thị tộc ra, chính là hậu duệ của một số thế lực thánh địa năm xưa để lại. Nữ tử trong trẻo mềm mại như nước trước mắt chính là loại thứ hai, mà lý do khiến Lộ Ninh để ý đến nàng không phải là khí chất, mà là dung mạo. Nữ tử này và nữ tử nằm trong quan tài trong bí cảnh huyết ngục của Thái Sơ Thánh Địa, người có trái tim vẫn còn đập, có dung mạo giống hệt nhau. Dường như cảm nhận được điều gì, Thủy Hồng Liên nhìn về phía Lộ Ninh. Lạc Tiên Tiên lạnh nhạt đặt một quả linh quả trước mặt Lộ Ninh. Nữ tử kia thấy vậy, mỉm cười cho qua, rồi thu lại ánh mắt. Chương 103, Cựu cảnh tiên binh càn khôn xã tắc đồ, vạn tộc đại hội đến hồi cao trào. Chương 103, Cựu cảnh tiên binh càn khôn xã tắc đồ, vạn tộc đại hội đến hồi cao trào. Lộ Ninh cũng thu lại ánh mắt, chỉ hơi lưu ý trong lòng. Thanh niên đang cười nói với người khác ở bên trái, người tên là Cơ Hư, là thái hư thể, thực lực không yếu hơn nhân hoàng thể bao nhiêu, có khi còn thắng được cũng không chừng. Bên phải ngươi là Ngu Như Ngọc của Hạ Hầu thị, là tiên tiên nguyên thai, cũng là một loại thể chất đặc biệt mạnh mẽ. Còn có, thấy Lộ Ninh nhìn không ngớt, Lạc Thiên Tiên bèn võ đạo truyền âm, đóng vai người giải thích. Hiện tại tứ đại thị tộc cùng trở về nhân cảnh đại lục, không phải là một khối sắt. Nhân cảnh đại lục tuy tập trung linh khí đất trời, thần tinh tràn trề, nhưng luôn có những khu vực đặc biệt tốt hơn. Lần vạn tộc đại hội này cũng là một cuộc thi giữa bốn thị tộc, thế hệ trẻ mạnh nhất của nhà nào giành được vị trí đầu, thì việc phân chia lợi ích tất nhiên sẽ vì thế mà thay đổi. Ngoài ra, còn có các dị tộc đại hoang khác. Lạc Thiên Tiên tập trung giới thiệu mấy vị, như Kim Thập Tam của Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc, như hậu duệ của Thái Cổ Di chủng là Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô tử, như Tiên Thiên Hỏa Linh Xích Hỏa Đồng tử, vân vân. Những tiên tiêu dị tộc này đều không thua kém các thiên tiêu có thể chất đặc biệt của các thị tộc. Lộ Đinh nhìn một lượt, Kim Thập Tam kia thì không cần phải nói, sợ người khác không thấy mình nổi bật hay sao mà bộ lông vàng nóng lúc nào cũng bật hiệu ứng đặc biệt. Còn Hắc Ấn Côn Bằng kia thì có chút thú vị, nàng đã hóa thành hình người và là một thiếu nữ có dung mạo tuyệt mỹ, toàn thân mặc một chiếc váy dài đen liền thân. Điều khiến Lộ Ninh nhìn nàng thêm vài lần là trên mặt Nguyên Đô tử có một dải lụa đen che mắt, dải lụa đó còn có viền ren, có chút phong tình. Dường như nhìn hơi thẳng thừng, Lạc Thiên Tiên bên cạnh đống đưa tay véo eo Lộ Ninh một cái. Lạc Thiên Tiên đẹp như tiên nữ là thật, nhưng trong đại sảnh phục hy điện lúc này, những nữ tử đẹp đến mức nổi bong bóng thật sự không ít. Đặc biệt là yêu đỉnh hồ tộc bên kia, mỗi người đều trăm vẻ quyến rũ, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến nam nhân sa ngã. Thấy hành động nhỏ của Lạc Thiên Tiên, Lộ Ninh cũng có chút buồn cười. Sau đó hắn không nhìn nữa, bắt đầu cắm túi ăn linh quả. Vừa ăn vừa thu, định bụng mang một ít về cho huynh đệ tỷ muội ăn cho đã thèm. Một lúc sau, Lạc Thiên Tiên đứng dậy rời đi. Lần vạn tộc đại hội này tổ chức quá gấp, phía Hạ Quốc ngoài kẻ phản bội Phong Thần Tú ra, không có võ thánh nào dưới 30 tuổi, tự nhiên không thể tham gia trận chiến cao trào của vạn tộc đại hội. Lộ Ninh được các thị tộc khác mời gia nhập, Lạc Thiên Tiên cũng vậy. Cả hai đều không thể đồng ý, tiếp tục ở lại cũng là lãng phí thời gian. Hai người cứ thế rời khỏi Phục Hy Điện. Cô gái tên Khương Như đó. Trên đường, Lạc Thiên Tiên bỗng đột ngột lên tiếng. Nàng cảm thấy Lộ Ninh đã có chút thay đổi so với trước đây, không còn là chàng trai trong sáng ngây thơ nữa, giống như đã nếm trải sự tốt đẹp giữa nam nữ, có chút cởi mở bản tính. Sao vậy? Lộ Ninh hỏi lại. Không có gì, đừng phụ lòng người ta. Lạc Thiên Tiên lấy lùi làm tiến, giả vờ mình không để tâm. Lộ Ninh cũng không trả lời, tình cảm của con nhóc chân bạch vi còn chưa xử lý xong, bây giờ lại thêm một Lạc Thiên Tiên, hắn thật sự có chút đau đầu. Cuộc thi thiên nguyên cảnh của vạn tộc đại hội kéo dài 3 ngày, độ nóng mới dần giảm xuống. Phong thị nhất tộc tự nhiên cũng đưa ra phần thưởng cho một số thiên kiêu thiên nguyên cảnh có biểu hiện xuất sắc, Lạc Thiên Tiên cũng có một phần. Về phía Lộ Ninh, 3 ngày này hắn có một tấm thẻ nâng cấp, cộng thêm giá trị nghiệp hỏa 300 triệu kim tệ của Lạc Tiên Tiên, hắn lại lên được 2 cấp. Đúng vậy, 300 triệu kim tệ bây giờ chỉ có thể lên được 1 cấp. Kim cương bất hoại tầng 82, sức mạnh, máu 56 triệu. Kim cương bất hoại tầng 83, sức mạnh, máu 66 triệu. Chỉ số tăng lên ngày càng khủng bố. Tổng sức mạnh, 472,1 triệu. Tổng máu, 479,2 triệu ngày thứ tư. Vạn tộc đại hội đang bước vào cao trào. Chỉ thấy tộc trưởng Phong Thị Phong Đồng Trần Hiên ngang xuất hiện, vị cường giả đỉnh cao của đại hoang này vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Chư vị, sau mấy ngày, vạn tộc hôm nay chính thức bước vào giai đoạn chính. Phong Đồng Trần vừa nói, vừa vung tay. Chỉ thấy một cuộn tranh xuất hiện trong tay, cuộn tranh đó có cảnh sơn thủy một màu, vừa xuất hiện đã khiến trời đất ngưng động, thiên uy rực rỡ bao trùm bầu trời, có đạo vận nghịch thiên hiện hiện. Soạn. Đó là cựu cảnh tiên binh, Càn Khôn Xã Tắc Đồ. Nhân tộc có thể đứng vững ở đại hoang, có quan hệ rất lớn đến cựu cảnh tiên binh trong tộc của bốn thị tộc. Phong Đồng Trần tế ra cựu cảnh tiên binh, hắn định làm gì đây? Một loạt cường giả lập tức kinh ngạc kêu lên trời thành tiên nói có 9 bước, thực ra bước thứ 9 không phải là cảnh giới thực sự. Bước thứ 9 là cảnh giới chiến lực, hợp nhất 8 cảnh giới trước đó, chiến lực tăng vọt chưa từng có thể nghịch phạt chẳng tiên. Ma chí bảo được cựu cảnh tiên dùng đạo vận của bản thân luyện hóa thành được gọi là cựu cảnh tiên binh, thần uy cái thế, trấn áp vũ trụ. Tứ đại thị tộc đại hoang đều từng huy hoàng, trong tộc đều từng xuất hiện cựu cảnh tiên, do đó mỗi thị tộc đều có một món cựu cảnh tiên binh trấn tộc, trong đó nổi tiếng nhất khiến cường giả đại hoang khiếp sợ chính là Càn Khôn Xã Tắc Đồ do Phong Thị Nhân Hoàng luyện chế. Thậm chí còn có lời đồn, phục hy thành của Phong Thị nhất tộc không phải là một món thượng cổ chí bảo, mà là một món cựu cảnh tiên binh khác ngụy trang thành thượng cổ chí bảo. Phong Đồng Trần mở Càn Khôn Xã Tắc Đồ ra, mọi người liền có thể thấy rõ một bức tranh sơn thủy. Chư vị có thể đến tham gia vạn tộc đại hội do Phong Thị nhất tộc ta tổ chức, Phong Thị nhất tộc ta sao có thể keo kiệt. Các thiên tiêu các phương đều có thể vào trong Càn Khôn Xã Tắc Đồ, bước đồ này tự thành một thế giới, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, coi như là lễ tạ của Phong Thị nhất tộc ta gửi đến chư vị đã tham gia vạn tộc đại hội. Phong Đồng Trần khiến một đám cường giả dị tộc không mấy hứng thú, những thiên tài địa bảo thật sự có ích ghê là đã sớm bị lấy đi, những thứ còn lại e là cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Phong Đồng Trần mới thật sự khiến cả hội trường sôi sục. Trong Càn Khôn Xã Tắc Đồ có một loại sinh vật đặc biệt, tên là Tắc Thú, con thú này không phải sinh linh, mà là do đạo vận nhân hoàng trong Càn Khôn Xã Tắc Đồ hóa thành, người giết Tắc Thú bình thường có thể được lực lượng linh hồn nuôi dưỡng bản thân, còn người chém giết đạo vận Tắc Thú thì có thể nhận được đạo vận nhân hoàng. Chân huyết cảnh, thiên nguyên cảnh, võ thánh cảnh đều có thể vào, tuổi giới hạn từ 20 đến 30 tuổi. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho an nguy của hậu bối trong tộc, từ bên ngoài có thể thấy được mọi chuyện xảy ra trong Xã Tắc Đồ, một khi có người gặp nguy hiểm đến tính mạng, lão phu sẽ tự mình truyền tống họ ra ngoài. Cả hội trường trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Sẽ không có bây chứ, lợi ích như vậy không giữ lại cho tiểu bối nhà mình, lại muốn cho chúng ta hưởng lợi. Lao quỷ họ Phong không phải là người vô tư như vậy, chắc chắn có mưu đồ. Các ngươi tầm nhìn hạn hẹp rồi. Tộc trưởng Phong Thị sao có thể có tâm tư nhỏ nhen trong hoàn cảnh này, hắn mời là vạn tộc đại hoàng, nếu thật sự chọc giận mọi người, hắn có gánh nổi hậu quả không? Chắc chắn việc chém giết đạo vận Tắc Thú có điều kiện giới hạn nào đó, đây hẳn là để dọn đường cho nhân hoàng thể trong tộc bọn hắn, nhưng nhìn chung, hậu bối trong tộc chúng ta quả thật có cơ hội nhận được đạo vận nhân hoàng. Các cường giả vạn tộc bắt đầu truyền âm trao đổi, bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ không phải vậy. Phong Đồng Trần ra tay quá lớn, khiến bọn hắn vô thức nghĩ như vậy. Mà võ đài giữa các thiên kiêu cấp võ thánh có lẽ là ở trong Càn Khôn Xã Tắc Đồ. Ở bên ngoài có thể thấy mọi thứ trong Càn Khôn Xã Tắc Đồ, ngay cả cảm xúc của khán giả cũng được tính toán chú đáo. Có thể bảo. Bên phía Hạ Quốc, Đạo Môn Trương Tiên Sư thấy Lộ Ninh và những người khác nhìn mình, liền nói thẳng một câu. Hạ Quốc chúng ta có cựu cảnh tiên binh không? Lộ Ninh bỗng hỏi một câu. Đó là tự nhiên. Trương Tiên Sư vỗ tay cười nhẹ. Tự nhiên là không có. Lộ Ninh ngả mắt, cái tật nói chuyện ngắt quãng của vị Trương Thiên Sư tiền bối này, chắc là chưa bị ăn đòn bao giờ. Ha ha, ta cũng có thể vào sao? Sở Cung Đồ vui mừng khôn xiết. Cách lần thí luyện ở Thánh Địa Đạo Tràng đã hơn một tháng, hắn đã sớm bước vào chân huyết cảnh. Không chỉ hắn, nhờ có loạn yêu ma trước đó, các thiên tiêu chiến đấu trên sa trường, trải qua sinh tử, thực lực đều ít nhiều có được sự nâng cao không nhỏ. Liêu Như Phong cũng vậy. Ngay cả Bạch Thượng Suy Tuyết cũng đã thay máu thành công, có thể coi là chân huyết cảnh. Lần này thiên tiêu hạ quốc đến không nhiều, Lộ Ninh tính toán một chút, những người chuẩn bị vào Càn Khôn Xã Tắc Đồ có hắn và Lạc Thiên Tiên, hai huynh đệ Tần Trường Phong và Tần Tử Tô, Sở Cung Đồ, Liễu Như Phong, Lưu Ly Bồ Tát và Tĩnh Chân Võ Tăng, hai vị đệ tử đạo môn là Trương Ấu Vi và Lâm Công Thành. Đây là những người hắn tương đối quen thuộc, còn có mấy vị đến từ khu vực Kiến Kinh, khu vực Thượng Hải và quân bộ Thiên Phủ ở chân huyết cảnh và một vài người ở thiên nguyên cảnh, khoảng 12 người. Trong 12 người hắn quen biết chỉ có Lục Hồng Đề. Lục Hồng Đề có một ca ca, năm nay 29 tuổi, cũng là một thiên tiêu, hiện mới vào thiên nguyên cảnh, tên là Lục Thường Xuân. Những thiên tiêu hạ quốc này trên mặt đều có chút bất ngờ, vốn là đến xem cho biết, không ngờ còn có thể tham gia. Số lượng thiên tiêu hạ quốc từ 20 đến 30 tuổi đủ tư cách tham gia không hề ít, nhưng bọn hắn không đến. Chương 104, chân truyền của Sải Tà Ma, một đấm nghiêm túc. Trẻ đôi mặt đất. Chương 104, chân truyền của Sải Tà Ma, một đấm nghiêm túc. Trẻ đôi mặt đất. Cửa vào Càn Khôn Xã Tắc Đồ lúc này đã mở rộng, một lối đi không gian xuất hiện ngay trước bảo vật này. Tộc nhân của Phong Thị nhất tộc đi vào trước, số lượng nhiều đến mức khó mà phàn nàn, lại có đến mấy trăm người. Mà sau khi những tộc nhân Phong Thị này vào trong Xã Tắc Đồ, bức tranh sơn thủy trong Xã Tắc Đồ liền có thêm mấy trăm bóng người. các võ giả có mặt có thể thấy rõ mọi việc mà mỗi tộc nhân phong thị làm trong xã tắc đồ. Điều này quả thật quang minh chính đại. Các ngươi cũng vào đi, cố gắng tránh xung đột, đặc biệt là các ngươi mới vào chân huyết cảnh, lực lượng linh hồn của tắc thú đó rất có ích cho thần hồn các ngươi mới ngưng tụ, không thể bỏ lỡ. Trương Thiên Sư lúc này lên tiếng, ra hiệu cho Lộ Ninh và thế hệ trẻ Hạ Quốc có thể vào. Thế hệ trẻ Hạ Quốc nhìn nhau, sau đó cùng bay về phía lối đi không gian vào Càn Khôn xã tắc đồ. Cùng lúc Lộ Ninh vào Càn Khôn xã tắc đồ, tộc trưởng Phong Thị Phong Đồng Trần rõ ràng sững lại một chút. Vừa rồi, Càn Khôn xã tắc đồ rõ ràng có một chút phản ứng, nhưng lại không thể nói rõ tại sao lại có phản ứng. Vào tiểu thế giới tự thành trong xã tắc đồ, vị trí của mỗi người là ngẫu nhiên. 22 thiên kiêu Hạ Quốc cũng vậy, bị phân tán, nhưng không phải là từng người một, mà là được chia ngẫu nhiên thành mấy đội. Về phía Lộ Ninh, hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt lập tức có chút kỳ quái. Bên cạnh có bốn người, Lạc Thiết Tiên, Bạch Thượng Suy Tuyết, Trương Âu Vi và Lục Hồng Đề. Cái Càn Khôn xã tắc đồ này có phải đang chơi lão tử không? Lộ Ninh đương nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy trong lòng. Bạch Thượng Suy Tuyết tự nhiên không có biểu cảm gì thay đổi, Lộ Ninh đã đồng ý cho nàng đi theo, đi theo Lộ Ninh đối với nàng vốn là đúng. Cô gái Trương Âu Vi này đang âm thầm quan sát, nàng lúc thì nhìn Lạc Thiên Tiên, lúc thì nhìn Lộ Ninh, dường như muốn xem giữa hai người này có thật sự tồn tại mối quan hệ nào đó không. Lục Hồng Đề xuất thân từ gia đình quân nhân, không nghĩ đến những chuyện linh tinh, vừa ở vào đã lập tức cảnh giác quan sát môi trường xung quanh, đề phòng người khác hoặc tắc thú tấn công lén. Lạc Thiên Tiên chỉ coi đội hình tạm thời bốn nữ một nam này là một sự tình cờ, dù sao trong 22 thiên kiêu Hạ Quốc còn có mấy vị nữ khác. Nếu thật sự có gì kỳ quái, thì cũng nên được xếp ngẫu nhiên ở cùng một chỗ mới đúng. Chân Bạch Vi bên ngoài xã tắc đồ lập tức bĩu môi không biết đang lẩm bẩm gì, nhưng chắc chắn là có chút không hài lòng. 13 hoàng kim thiên kiêu của Hạ Quốc đều đã vào trong xã tắc đồ, mà những thiên kiêu Lộ Ninh quen thuộc, như Trần Bắc Tuần, lúc này đang ở cùng một số thiên kiêu từng ở khu vực Giang Nam. Alo alo, Lộ Ninh, nghe rõ trả lời. Lúc này, trong lòng Lộ Ninh có một luồng sáng lóe lên, hắn lấy ra xem, là truyền âm phủ mà Trương Thiên Sư tặng cho bọn hắn trước khi vào. Đây không phải là truyền âm phủ cao cấp, khoảng cách không quá xa, nhưng bao phủ toàn bộ diện tích địa tinh thì vẫn rất dễ dàng. Lúc này trên truyền âm phủ đang truyền đến giọng của Sở Công Đồ. Ta nghe được, ta nghe được, ta bây giờ đang ở cùng Lạc đạo trưởng, Lục Hồng Đề và bốn người các nàng. Thử, sao toàn là nữ như vậy? Ngươi có gian tình với tất cả các nàng à? Sở Công Đồ ngạc nhiên. Giữ liên lạc, giữ liên lạc. Lộ Ninh xa sờ mặt, cái thằng bán yêu chó chết này, không biết nói chuyện thì đừng nói. Định ngắt máy, đừng đừng, mau đến rút. Thằng xuất sinh Liễu Như Phong có gian tình với vợ chưa cưới của người ta, bây giờ bị bắt tại chợ. Người đó tuy đến từ khu vực Giang Nam, nhưng đang ở cùng mấy thằng giành con của Phong Thị nhất tộc. Ta, Liễu Như Phong, Lâm Công Thành và ông anh của Lục Hồng Đệ bị bao vây rồi, yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện. Lộ Ninh, mau gọi Lạc đạo trưởng đến rút. Trong số bọn hắn có Thiên Nguyên Cảnh. Đây là giọng nói lo lắng của Liễu Như Phong. Lộ Ninh đầy dấu hỏi, Liễu Như Phong ở Đại học Giang Nam nổi tiếng là kẻ đào hoa, đi đến đâu cũng có ong bướm vây quanh. Hắn là thiên kiêu, người lại đẹp như hoa đào, rất biết dỗ dành nữ nhân, nên được yêu thích là chuyện bình thường. Nhưng Lộ Ninh không bao giờ ngờ rằng, vị sư minh này lại còn là Tào Tháo. Lộ Ninh bất giác nhìn về phía Lạc Thiên Tiên. Không đi. Lạc Thiên Tiên lạnh nhạt đáp một câu, dường như đang ám chỉ nàng rất ghét những kẻ lăng nhăng. Dù sao cũng là huynh đệ cùng ra chiến trường, nể mặt ta một chút. Lộ Ninh võ đạo truyền âm một câu, không nói thẳng mặt. Lạc Thiên Tiên liếc hắn một cái, không nói gì, nhưng cũng ngầm đồng ý theo ta, đi cứu huynh đệ. Lộ Ninh nói với ba cô gái còn lại một câu, rồi đi trước về phía hướng cảm ứng của truyền âm phủ. Ba cô gái đều có chút mờ mịt, có chút bất ngờ. Một nơi khác, Sở Cuồng Đồ và bốn người khác bị một nhóm người vây quanh. Chỉ là không khí có chút kỳ lạ, những người vây quanh bọn hắn không đội ra tay. Hỏng rồi, mau bảo Lộ Ninh đừng đến, bọn hắn đang vây điểm diệt viện. Liễu Như Phong bỗng nhận ra, kinh hãi kêu lên. Các ngươi sai rồi, Lộ Ninh kia tuy phi phàm, nhưng dù sao cũng chỉ là chân huyết cảnh, không đáng để nhắm vào như vậy. Đối diện nghe vậy, tộc nhân Phong Thị Phong Hạo không khỏi bật cười. Vậy là Lạc đạo trưởng rồi. Anh cả của Lục Hồng Đề là Lục Thường Xuân sắc mặt trở nên nặng nề. Phong Hạo không nói nữa, cứ thế nhìn với vẻ trêu tức chờ đợi. Sở Cung Đồ. Và đúng lúc này, một tiếng hét lớn quen thuộc vang lên bên tai Sở Cung Đồ. Không phải Lộ Ninh thì là ai? Bọn hắn muốn không ở xa nhau, Lộ Ninh đến ngay lập tức, đương nhiên không lãng phí bao nhiêu thời gian. Liêu sư huynh, chuyện gì vậy? Lộ Ninh đến nơi, hỏi trước một câu. Giúp đỡ thì đương nhiên có thể, nhưng phải có nguyên tắc, hỏi rõ trước. Nếu Liễu Như Phong thật sự tặng tiểu với vợ người ta, Lộ Ninh tự nhiên không muốn rút. Hắn quan sát một chút, phát hiện tộc nhân Phong Thị vây quanh Liễu Như Phong và bọn hắn có tổng cộng 6 người, những người từ khu vực Giang Nam đã rời khỏi Hạ Quốc thì có 2 người, một nam một nữ. Nữ tên là Trịnh Huyên Huyên, dung mạo không tệ. Nhưng Trịnh Huyên Huyên này đã 29 tuổi rồi. Tự nhiên là hiểu lầm, ta Liễu Như Phong tuy yêu cái đẹp, nhưng cũng có nguyên tắc, giữa ta và Trịnh Huyên Huyên không có bất kỳ hành vi vượt qua giới hạn nào. Liễu Như Phong nói một cách chính nghĩa. Đúng là một hiểu lầm, tại Hạ Phong Hạo. Bên kia, Phong Hạo kia phất lờ Lộ Ninh và những người khác, bị gửi ra hiệu với Lạc Thiên Tiên. Tùy tiện tìm một lý do để trêu đùa dọa các ngươi một chút thôi. Các tộc nhân Phong Thị khác cũng đều có vẻ mặt trêu tức. Tộc nhân Phong Thị đối với Thiên Kiêu Hạ Quốc không nói là hoàn toàn thù địch, nhưng cũng tuyệt đối không có thiện cảm. Đây là mâu thuẫn giữa các lãnh đạo cấp cao của hai bên ảnh hưởng đến cấp dưới. Nghe những lời này, cứng rồi, cứng rồi. Nắm đấm của Lộ Ninh lại cứng lên. Các ngươi lùi ra sau ta, Lạc Thiên Tiên, ngươi cũng vậy. Lộ Ninh xa sờ mặt, trầm giọng nói. Lạc Thiên Tiên ngạc nhiên nhìn Lộ Ninh, sau đó nhìn Phong Hạo nói, hắn là võ thánh cảnh. Lộ Ninh nghe vậy, không có phản ứng gì. Lạc Thiên Tiên sững lại, trong lòng thầm mắng cái lòng tự trọng vô vị của Lộ Ninh, sau đó vẫn ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Ngươi muốn ra vẻ ta đây, có phải nhìn nhầm hoàn cảnh rồi không? Hơn nữa, tại hạ chỉ muốn làm quen với Lạc đạo hữu một chút thôi. Phong Hạo thấy tư thế này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Dù là thể chất đặc biệt, nhưng một chân huyết cảnh, kém mình hai đại cảnh giới, cũng dám bên mặt với ta. Bên ngoài xã tắc đổ, mau nhìn bên kia. Là thiên kiêu của địa tinh tiểu thế giới, là Lạc Thiên Tiên kia. Thử. Hơi lạ, Lạc Thiên Tiên kia tại sao lại đứng phía sau, để một chân huyết cảnh đối mặt với thiên kiêu Phong Thị? Đó là Phong Hạo, tuổi tuy lớn hơn một chút, nhưng đã là bước đầu tiên của võ thánh, cũng là một trong những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Phong Thị. Hàng triệu khán giả bắt đầu có chút xôn xao. Hiện tại mới vào xã tắc đổ, cũng chỉ có hai đội thế hệ trẻ này xảy ra xung đột. Trong xã tắc đồ không có quy tắc nào cấm đánh nhau, chỉ khi bạn bị đánh đến mức nguy kịch tính mạng mới kích hoạt chức năng truyền tống tự động của xã tắc đồ. Các trưởng lão Phong Thị cũng nhìn sang, chỉ thấy Lộ Ninh nắm chặt tay phải, cánh tay phải lập tức tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Hắn không nói hai lời, lập tức thi triển bí thuật đăng lâu, trực tiếp tung một đấm về phía trước. Một đấm này ra không nhanh, nhưng lại khiến các cường giả bên ngoài trợn tròn mắt, ngân hà tinh bạo. Lộ Ninh hét khẽ một tiếng, một đấm trực tiếp đánh ra một vùng trời đất mới, đó là một bầu trời sao vô tận, có vô số vì sao lấp lánh. Ngay khoảnh khắc Lộ Ninh ra tay, tim Phong Hạo đập thình thịch, tâm thần điên cuồng cảnh báo. Như một phản xạ có điều kiện, võ thánh pháp thân của hắn lập tức hiện ra. Đó là một cái đĩa tròn khổng lồ, giống như một bánh răng, đang bay với tốc độ cực nhanh. Một đấm này của Lộ Ninh không phải toàn lực. Hiện tại với 40 máu, sức mạnh tăng 12 lần, sức mạnh cơ bản gần 500 triệu kg trực tiếp tăng vọt lên gần 6 tỷ kg, cộng thêm uy lực của chiêu Ngân Hà Tinh Bạo được máu tăng thêm 5 lần. Tức là tương đương với 60 lần tăng chiến lực khi Lộ Ninh thi triển Ngân Hà Tinh Bạo ở trạng thái bình thường. Mà mức tăng chiến lực như vậy chỉ là mức bùng nổ quy mô nhỏ nhất của Lộ Ninh hiện tại mà thôi. Hắn còn chưa tính đến bí thuật ngũ chuyển long tức cũng chưa có 3 đầu 6 tay, càng chưa thi triển bí thuật đăng lâu với tỷ lệ máu vượt quá 40. Lạc Thiên Tiên bỗng trợn to mắt, nàng không thể tin được nhìn Lộ Ninh phía trước. Bùng. Lúc này, uy lực của cú đấm bùng nổ. Chỉ thấy mặt đất trong phạm vi mấy nghìn cây số trước mắt như được trẻ ngôi giữa, bị một đấm này của Lộ Ninh sống sờ sờ chia làm hai nửa. Hàng triệu khán giả võ giả bên ngoài, không khí vốn ồn ào, đột nhiên im phăng phắc. Chương 105, Cực đạo võ phu. Hạ quốc Lộ Ninh, giờ phút này vang danh vạn tộc. Chương 105, Cực đạo võ phu. Hạ quốc Lộ Ninh, giờ phút này vang danh vạn tộc. Ầm ầm ầm. Giữa vùng đất bị một đấm chia đôi, đột nhiên lộ ra một vực sâu khổng lồ, đen kịt, không thấy đáy và nhanh chóng lan rộng về phía trước. Lộ Ninh vẫn giữ nguyên tư thế ra đấm vừa rồi, cánh tay phải của hắn vàng nóng chói mắt, thần uy trên đó vẫn còn lan tỏa, không gian xung quanh nắm đấm phải lại như bị lửa nóng thiêu đốt, trông có chút hư ảo. Lạc Thiên Tiên đồng tử chấn động, trong lòng nàng hoàn toàn nổi lên sóng to gió lớn, suy nghĩ trong khoảnh khắc này đã ngừng lại. Đôi mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, trong mắt dường như vẫn đang chiếu lại phong thái tuyệt đại của cú đấm vừa rồi của Lộ Ninh. Sao có thể? Lạc Thiên Tiên kinh ngạc đến mức không thể tả, nàng tự nhiên biết chiến lược mạnh mẽ của Lộ Ninh trong cùng cảnh giới, nói là đồng cảnh vô địch cũng tuyệt không phải là tân bốc. Nhưng cú đấm vừa rồi là cái quái gì vậy? Lộ Ninh ngay cả cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng chưa đạt tới, chứng tỏ không phải là thiên nguyên cảnh. Với cảnh giới chân huyết, một đấm đánh ra chiến lược khủng bố như vậy, nàng chỉ cảm thấy thế giới quan võ đạo của mình đang bị lật đổ, đang bị Lộ Ninh dùng hiện thực tàn nhẫn bó nát. Dần dần, Lạc Thiên Tiên nhìn bóng lưng Lộ Ninh phía trước, ánh mắt có chút mơ màng, cũng có chút mờ mịt và bối rối. Lần đầu nàng gặp Lộ Ninh, hắn vẫn chỉ là khai mạch cảnh. Bây giờ mới chỉ mấy tháng trôi qua, thực lực của đối phương đã vượt qua mình rồi sao? Mẹ nó chứ! Sở Cung Đồ đống nhảy dựng lên, theo phản xạ tát một cái vào vai Liễu Như Phong. Chết tiệt! Liễu Như Phong đang ngây người nhìn bị một tát này đánh thức, vẻ mặt như gặp ma nhìn Lộ Ninh, chửi thầm một tiếng. Ba cô gái Lục Hồng Đề, Trương Lâu Vi, Bạch Thượng Suy Tuyết lúc này biểu cảm như được đúc từ một khuôn. Các nàng đều che miệng trợn to mắt, tâm thần chấn động đến mức không thể tả. Khu cụ lúc này, một tiếng ho dữ dội vang lên. Mọi người giật mình, nhìn về phía âm thanh. Lại thấy Phong Hạo ở võ thánh cảnh kia, võ thánh pháp thân của hắn bị Lộ Ninh một chiêu đánh tan nát, lúc này toàn thân máu me đầm địa, không một chỗ nào còn nguyên vẹn. Ngươi không phải chân huyết cảnh. Ngươi tuyệt đối không phải chân huyết cảnh. Phong Hạo điên cuồng nhìn Lộ Ninh, thất thanh gào thét. Trạng thái tinh thần của hắn có chút không ổn định, trong đầu Phong Hạo bây giờ tràn ngập hình ảnh chấn động của những vì sao nổ tung, làm thế nào cũng không xua đi được. Có lẽ Ngân Hà Tinh Bạo của Lộ Ninh không chỉ có sức hủy diệt vật lý, mà còn có cả một chút tấn công linh hồn cũng không chừng. Bây giờ nói cho lão tử biết, ngươi muốn làm quen với ai? Lộ Ninh đưa tay ra, trực tiếp túm lấy cổ áo Phong Hạo, nhấc bổng hắn lên, nhè răng cười gần hỏi. Hắn là vì chuyện này mà tức giận sao? Lạc Thiên Tiên đông cảm thấy một luồng hơi ấm trong lòng. Ngươi không phải chân huyết cảnh. Ngươi tuyệt đối không phải chân huyết cảnh. Phong Hạo bị Lộ Ninh túm trong tay, miệng lại không ngừng lặp lại câu này. Thằng này bị đánh đến mất trí rồi hả? Thảm thật, nhưng đúng là, nếu ta là võ thánh, bị một võ giả chân huyết cảnh suýt nữa một đấm đánh chết, ta cũng không chấp nhận được. Sở Cung Đồ và Liễu Như Phong nhìn nhau, đông cảm thấy thế hệ trẻ võ thánh cảnh của Phong Thị nhất tộc có chút bi thảm. Ngoài Phong Hạo ra, 8 người còn lại đã sớm bị càn khôn xạ tắc đồ truyền tống ra ngoài ngay khoảnh khắc Lộ Ninh ra đấm, nếu không, 8 người đó chắc chắn sẽ bốc hơi ngay lập tức. Lúc này, Lộ Ninh giơ 5 đấm phải lên, định đấm thẳng vào mặt Phong Hạo. Tuy nhiên hắn còn chưa ra tay, cả người Phong Hạo đã bị một luồng năng lượng đặc biệt bao bọc, trong nháy mắt biến mất trước mắt, bị truyền tống ra ngoài. Bên ngoài, sắc mặt của tộc trưởng Phong Thị nhất tộc Phong Đồng Trần không thay đổi, hắn vung tay, liền đưa Phong Hạo bị thương nặng đến phía sau võ đài, được các tộc nhân phong thị khác khiêng đi chữa thương. Mà những trưởng lão phong thị kia vẫn còn chấn động nhìn Lộ Ninh trong xã tắc đồ. Bọn hắn đều là những cường giả có tiếng ở Đại Hoang, có thể một mình đảm đương một phương, có một chỗ đứng trong môi trường gian khổ của Đại Hoang. Tuy nhiên bây giờ, lại bị một cú đấm của tiểu bối làm cho kinh ngạc đến ngây người. Lộ Ninh sao lại mạnh như vậy? Trong võ đài yên tĩnh, cuối cùng cũng có tiếng nói đầu tiên. Đó là thế lực võ giả khu vực Giang Nam cũ ngồi ở phía sau, người kinh ngạc kêu lên chính là cô nhóc Lô Kiều. Các võ giả Giang Nam cũ của Hạ Quốc bên cạnh không ai là không tim đập thình thịch, như thể cú đấm của Lộ Ninh không phải đánh vào Phong Hạo, mà là đánh vào tim bọn hắn. Với chân huyết cảnh một đấm đánh bại thiên kiêu võ thánh cảnh, hơn nữa không phải là đánh lén, mà là một đấm chính diện đường đường chính chính. Điều này quả thực đã lật đổ hoàn toàn sự phân chia chiến lực của các cảnh giới võ đạo, bọn hắn không thể hiểu, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, bọn hắn càng không thể chấp nhận. Hiệu trưởng cũ của Đại học Giang Nam là Hạ Truyền Thế lúc này hít một hơi thật sâu, không phải ảo ảnh, đây không phải là ảo ảnh. Hắn không ngừng nhắc nhở mình trong lòng. Lộ Ninh với chân huyết cảnh đánh bại võ thánh cảnh, là sự thật được vô số cặp mắt cùng chứng kiến. Một hạ hoàng đã là tài năng vạn cổ, Lộ Ninh này chẳng lẽ cũng vậy sao? Sắc mặt Hạ Truyền Thế có chút cay đắng, bắt đầu nghi ngờ việc rời khỏi Hạ Quốc có phải là một quyết định đúng đắn không. Không chỉ hắn, các võ giả khác đã rời khỏi Hạ Quốc, thậm chí các võ giả của các quốc gia khác đã rời khỏi Địa Tinh đều bắt đầu nghi ngờ bản thân. Hạ Hoàng một mình có lẽ khó chống đỡ trong môi trường lớn như vạn tộc Đại Hoàng, nhưng nếu Lộ Ninh cũng trưởng thành theo thì sao? Một tiên tiêu trưởng thành, quả thật sẽ trở thành một phương hào kiệt, thậm chí là cường giả đỉnh cao. Nhưng biểu hiện của Lộ Ninh quá khủng bố, ngay cả Phong Đồng Trần, vị cường giả đỉnh cao của Đại Hoàng cũng cảm thấy có chút rùng mình. Biểu hiện chiến lực của Lộ Ninh quá đáng sợ, khiến người ta tin chắc rằng hắn có thể lấy ít địch nhiều trong cùng cảnh giới mà không hề yếu thế. Thể phách chi đạo. Đây là thể phách chi đạo thực sự. Lúc này, đột có một tiếng hét lớn vang lên trong võ đài, vang vọng bên tai hàng triệu khán giả. Mối quan hệ giữa chiến lực và cảnh giới của võ giả đi theo con đường thể phách vốn tương đối mơ hồ, thiên tiêu đến từ địa tinh tiểu thế giới này, thể phách của hắn tuyệt đối đã lên đến cấp bậc võ thánh. Người lên tiếng là một cường giả dị tộc, hắn lúc này lại lên tiếng, khiến mọi người có chút hoang mang. Thật sự có người muốn đi theo con đường thể phách sao? Độ khó của con đường này căn bản khó có thể miêu tả. Không phải nói có tài nguyên là có thể gánh nổi sự tiêu hao của võ giả thể phách, mà là con đường thể phách có quá nhiều nút thắt, căn bản không thể dựa vào tài nguyên võ đạo để bù đắp. Ta nhớ ra một danh xưng, Cực Đạo Võ Phu. Lại có một cường giả lên tiếng, đầy cảm khái. Danh xưng võ phu không mấy vang dội, mỗi võ giả nhân loại ở giai đoạn đầu võ đạo đều có thể coi là võ phu, nhưng từ thiên nguyên cảnh trở đi, trọng tâm của võ giả dần dần chuyển từ bản thân sang lực lượng trời đất, bắt đầu thăm ngộ chân lý và lực lượng pháp tắc của trời đất. Nói là võ phu, chi bằng nói là tu sĩ. Mà Cực Đạo Võ Phu chỉ những võ giả từ đầu đến cuối luôn theo đuổi nhục thân thể phách, bọn hắn chỉ cầu sức mạnh tột cùng, chỉ cầu thể phách mạnh nhất. Thể phách của yêu tộc và một số thái cổ di chủng bẩm sinh đã vô cùng mạnh mẽ do lực lượng huyết mạch, nhân tộc cả đời cũng không thể đuổi kịp. Nhưng Cực Đạo Võ Phu trong nhân tộc, thể phách của bọn hắn có thể vượt qua yêu tộc. Có trưởng lão Phong Thị bị câu nói này làm cho bừng tỉnh, Cực Đạo Võ Phu trước đó là Phong Đạo Chân lão tổ của Phong Thị nhất tộc ta. Bọn hắn nhớ lại ghi chép trong tộc, Phong Đạo Chân lúc đó là Cực Đạo Võ Phu duy nhất của thời đại đó, tung hoành nhân cảnh đại lục mấy nghìn năm, khó tìm được đối thủ chịu nổi một đấm. Tộc trưởng, tên nhóc này tuyệt đối không. Có trưởng lão Phong Thị trong mắt đột nhiên lóe lên hàn quang, sát ý lâm liệt. Tuy nhiên Phong Đồng Trần lại xua tay, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Phong Đồng Trần vẫn có tầm nhìn đại cục, hiện tại việc phân chia lợi ích với Hạ Hoàng vẫn chưa đàm phán xong, lại có các cường tộc Đại Hoang đang rình rập, Phong Thị nhất tộc vẫn chưa hoàn toàn đứng vững ở nhân cảnh đại lục. Lúc này đi ra tay với tiểu bối thiên kiêu của người ta, hắn có thể đi giết Lộ Ninh, nhưng Hạ Hoàng cũng có thể đi giết thế hệ trẻ của Phong Thị nhất tộc. Phong Đạo Chân lão tổ có thể thành tựu danh xưng Cực Đạo Võ Phu, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cũng không được, tình hình hiện tại không nằm ở tiểu bối, hơn nữa, tên nhóc này chưa chắc không thể lôi kéo. Phong Đồng Trần truyền âm nói một câu với các trưởng lão Phong Thị. Những trưởng lão này lúc này mới ngồi ngoài một chút. Tên nhóc nhân tộc đó tên là gì? Lúc này, đúng có cường giả dị tộc hỏi. Lộ Ninh. Hắn tên là Lộ Ninh, là thiên tiêu mạnh nhất của Hạ Quốc chúng ta. Có võ giả Hạ Quốc lớn tiếng đáp lại, giọng điệu vô cùng kích động. Nhìn ra xa, lúc này trên sân, mỗi một võ giả không muốn rời khỏi Hạ Quốc, quyết tâm đi theo Hạ Hoàng, không ai là không thần thái phi dương, mặt mày hường hào. Bọn hắn ưỡn thẳng lưng, mặt mày kiêu ngạo tự đắc. Địa tinh tiểu thế giới thật sự thú vị. Không thể xem nhẹ. Không thể xem nhẹ. Hạ Quốc Lộ Ninh. Không tệ, dùng để hầm canh chắc là rất ngon. Thể phách của tên nhóc này đã mạnh đến võ thánh cảnh, có lẽ có thể uy hiếp đến vị nhân hoàng thể kia. Nếu thật sự như vậy, thì vui rồi đây. Các cường giả dị tộc liên tiếp lên tiếng, thực lực mà Lộ Ninh thể hiện ra rất đáng sợ, nhưng vẫn chưa uy hiếp được cường giả thực sự. Nhưng dù sao đi nữa, cái tên Hạ Quốc Lộ Ninh, nhờ vào sân khấu vạn tộc đại hội này, đã hoàn toàn vang dội khắp vạn tộc đại hoang.